Chương 230, nhà vào. Lâm Thanh Uyển chân trước mới đem Tạ phu nhân bọn họ đưa tiễn, chân sau liền nên đón Vương Tạ thị. Đối với vị này vong phu cô, Lâm Thanh Uyển chỉ nghe nói qua không có từng thấy, vậy vẫn là trước kia, hai nhà làm quan hệ thông gia hiểu được tin tức, Tạ phu nhân căn bản không có đề cập với nàng, nếu không phải nàng một mực chú ý Tạ gia tình hình, chỉ sợ cũng không biết nàng hồi kinh. Lâm Thanh Uyển lười nhắc ứng phó nàng, trực tiếp khiến người ta đuổi nàng, chính mình tránh về đi ngủ bù. Vương Tạ thị không nghĩ đến chính mình liền đại môn đều không vào được, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái quận chúa phủ tấm biển, xem ra hai bên quan hệ so với nàng cho rằng còn muốn sơ cứng. Nàng không khỏi nhăn gấp lông mày, Lâm Thanh Uyển bây giờ ở kinh thành thế nhưng là chạm tay có thể bỏng, Tạ gia cùng nàng quan hệ kém như vậy cũng không phải chuyện tốt gì, phụ thân thế nào cũng không quản quản. Nàng không biết Tạ Hồng không phải là không muốn quản, chẳng qua là Tạ phu nhân khúc mắc ở nơi đó, trừ phi để Tạ Giật Dương đền mạng, không phải vậy cái này khúc mắc chỉ sợ khó mà mở ra. Cho nên Tạ Hồng căn bản không quản được. Vương Tạ thị do dự một chút, rốt cuộc không tiếp tục dây dưa, mà là xoay người rời khỏi. Nàng đối với Lâm Thanh Uyển cũng không quen thuộc, mà muội sửa lại mà cầu kiến nàng chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Vẫn là hỏi thăm một chút, mời người môi giới điều hòa. Gia đình không hòa thuận, hậu trạch bất hòa, đến cuối cùng bị hao tổn vẫn là Tạ gia. Vương Tạ thị lên xe ngựa rời khỏi, xe mới lái ra khỏi đầu phố, một đội người cưỡi khoái mã từ bên người nàng trải qua. Bởi vì nơi này đến gần hoàn thành, xuất nhập chẳng lẽ quân quý, cho nên phu xe khi nhìn thấy đội xe lúc theo bản năng tránh sang một bên. Đội xe đi qua, Vương Tạ thị vén lên rèm ra bên ngoài xem xét, chỉ có thấy được đám người vây quanh một đạo thân ảnh màu trắng đứng tại quận chúa phủ cửa nách. Một người trong đó nhảy xuống ngựa đi gõ cửa, nàng mơ hồ nghe thấy trung tướng quân đến trước bái phòng, nhanh báo cho các ngươi quận chúa một tiếng. Vương Tạ thị buông xuống rèm, con ngươi sắc trầm hơn, nàng đối với phu xe nói trở về Tạ phủ. Chung như anh ba hôm trước mới trở lại kinh thành, liên tiếp hai ngày đều ở trong cung, không nghĩ đến hôm nay mới xuất cung liền đến quận chúa phủ bái phòng, xem ra dân gian nghe đồn không sai, hai vị quận chúa tình cảm thật là không tệ. Nàng đích xác phải cùng phụ thân hảo hảo nói một chút. Lâm Thanh Uyển mới nằm xuống, căn bản không muốn, Chung như anh xài bước tiến đến, thấy nàng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhịn không được thả nhẹ bước chân, thấp giọng hỏi Bạch Mai nói bệnh. Bạch Mai cũng nói nhỏ là mệt mỏi, cô nãi nãi hai ngày này cũng không ngủ ngon. Nàng bận rộn gì sao? Bạch Mai không lên tiếng. Lâm Thanh Uyển mở mắt, yên lặng nhìn về phía hai người, Chung như anh ánh mắt sáng lên, cười tiến lên muội muội tỉnh. Bị các ngươi đánh thức. Bạch Mai liền xấu hổ cúi đầu, Lâm Thanh Uyển đối với nàng phất phất tay nói đi pha trà, muốn trà nóng. Bạch Mai lên tiếng, Lâm Thanh Uyển lúc này mới nhìn về phía Chung như anh sao ngươi lại đến đây? Hướng muội muội tạ tội Chung như anh dứt lời đối với Lâm Thanh Uyển thở dài nói lúc trước chuyện mời muội muội tha thứ cho. Không tha thứ, ta bây giờ còn có thể cùng ngươi trở mặt. Chung như anh nghe xong lời này liền biết nàng chọc tức chưa tiêu tan, thẳng tắp đứng ở nàng trước giường, như cái nhận lầm hài tử đồng dạng túi thấp đầu. Lâm Thanh Uyển nhìn nhịn không được thở dài ngươi đây là cần gì chứ, ngươi có binh quyền, lại phải bệ hạ long sủng, làm gì đi phí hết lòng này. Tay hắn kéo dài quá dài. Lâm Thanh Uyển lắc đầu đừng nói hắn chẳng qua là nạp tề ra một đứa con gái, hắn chính là nạp trung gia ngươi người, chẳng lẽ bọn họ đúng là có thể từ trên tay ngươi cướp đi binh quyền. Năm trước, nhị hoàng tử phụ nạp cái thiếp, là người của tề gia, không khéo, nàng huynh trưởng có con trai bị tề lao thái quá chọn làm tự tử một trong những người được lựa chọn. Có lẽ chính là bởi vì nàng cháu trai bị tề lao thái quá định là Chung như anh tự tử một trong, cho nên nàng mới bị nhị hoàng tử nạp vào phủ. Lâm Thanh Uyển không tin, Chung như anh sẽ không có cách nào giải quyết chuyện này. Kế thừa chuyện nàng định đoạt, đừng nói đối phương là tề lao thái quá quyết định tự tử thí sinh mà thôi, cho dù là hoàng đế tự mình đúng tay quyết định, nàng cũng có là biện pháp làm cho đối phương kế thừa không được Trung gia quân. Chỗ nào cần dùng đến hiện tại cầm toàn bộ Trung gia quân đi cược. Chung như anh mím môi một cái, nhìn nàng nói ta cùng hắn mặc dù không đến ngươi chết ta sống, nhưng hắn tốt ta khẳng định không lành được, ta tốt, hắn không thể tốt. Điểm này chúng ta lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc. Chung như anh mơ hồ biết Lâm Thanh Uyển tại ngại cái gì, nói những năm này hắn động tác không ngừng, có thể ta cũng là gần đây mới chọn lựa tứ hoàng tử, muội muội, ta mặc dù hận hắn, nhưng cũng không sẽ cầm đại lương tương lai đi cược, ta đã lựa chọn tứ hoàng tử, tự nhiên là sau khi nghĩ cặn kẽ làm ra quyết định. Lâm Thanh Uyển sắc mặt hơi chậm, Chung như anh thấy không ngừng cố gắng nói ta cùng hắn ở giữa giống như ngươi cùng Tạ gia, trừ phi có một bên ngã xuống, không phải vậy sẽ không ngừng bỏ. Lâm Thanh Uyển bắt đầu trầm mặc. Thấy nàng chẳng phải tức giận, Chung như anh liền ngồi vào nàng trên giường cười hỏi ngươi gần đây đang bận cái gì, ta không đến gặp ngươi. Ngươi thế nào cũng không tiến cung Thịnh An. Lâm Thanh Uyển nói với giọng thản nhiên thôi thượng thư bệnh nặng, ta tâm tình không tốt. Chung như anh sững sờ thôi lão đầu cùng ngươi quan hệ thế nào? Lâm Thanh Uyển lườm nàng một cái nói thôi thượng thư cùng phụ thân ta là bạn cũ, bây giờ hắn lui xuống, Tạ Hồng là hộ bộ thượng thư người dự bị, ngươi nói chúng ta quan hệ thế nào? Tự nhiên là lợi ích tương quan quan hệ. Chung như anh lúc này mới nhớ đến bây giờ trong triều náo nhiệt nhất chuyện này, náo nhiệt đến mọi người cũng không tâm tư chú ý nhị hoàng tử phong tỏa Hồng Châu chuyện. Chung như anh nếu mày trong triều những kia lao thần dạy vò khốn khổ cực kỳ, thế hệ trẻ tuổi người tại không ít. Nhưng bọn họ đời này lại còn thừa không có mấy, Tạ Hồng bất luận tư lịch năng lực cũng đủ, thật muốn đoạt lên hắn phần thắng quả thực rất cao. Lâm Thanh Uyển nhịn không được gõ gõ đầu gối, nói thôi thế bà nói hộ bộ Tạ thị lang năng lực là đủ. Chung như anh nghĩ, cao mày lắc đầu nói tuổi tác hắn quá nhẹ, lại không gia tộc hậu thuẫn, đại thần trong triều nhóm sẽ không đáp ứng. Lâm Giang cùng Lưu Chân, cùng nàng có thể tuổi quá trẻ đứng hàng trọng thần liệt kê, trừ năng lực của bọn họ bên ngoài chính là gia thế của bọn họ. Gia tộc bọn họ tích lũy cũng là hậu thuẫn của bọn họ. Cho nên thời đại này làm quan không chỉ có muốn nhìn nhan sắc, còn phải giữ nhà thế. Lâm Thanh Uyển ở trong lòng yên lặng vì hộ bộ Tả thị lang cúc một thanh đồng tình nước mắt. Chẳng qua biện pháp vẫn là nên nghĩ nếu hộ bộ Tả thị lang có năng lực, cái kia hộ bộ có hắn chấn giữ liền loạn không được, chỉ cần chọn nữa cái có hy vọng có lẽ có người có quyền có thế cầm đầu quan là được, chỉ cần người kia đầy đủ tín nhiệm hộ bộ Tả thị lang, cái kia hộ bộ liền loạn không được. Trong triều nào có người như vậy? Chung Như Anh cười nhạo nói cũng không thể khiến người ta làm thủ quan lại không nắm giữ hộ bộ quyền lực a. Ngươi thì thế nào bảo đảm hộ bộ Tạ thị Lang nguyện ý vì người khác làm quần áo cưới? Ngươi cảm thấy tứ hoàng tử như thế nào? Lâm Thanh Uyển trực tiếp hỏi. Chung Như Anh giật mình hắn. Hắn làm sao có thể làm một bộ thủ quan? Lịch luyện nha, chuyện do Tạ thị Lang đến làm, hắn theo học, chỉ cần chấn triều bên trong đại thần là được. Lâm Thanh Uyển nói ngươi không phải nghĩ hắn làm hoàng đế sao? Như vậy hắn cũng nên học vài thứ, không cầu tinh thông, nhưng cái gì đều muốn hiểu một điểm, tương lai xử lý chính sự mới sẽ không hai mắt luống cuống. Chung Như Anh phong xuống đôi mắt nghĩ, nói chẳng qua là chuyện này ta không tốt nói ra. Lâm Thanh Uyển gật đầu ta đồng dạng không tốt nói ra, cho nên còn phải tỉ tìm người tại bệ hạ nơi đó nói bóng nói gió một chút, tốt nhất là do trưởng công chúa hoặc hoàng hậu nương nương nhắc lên. Chung Như Anh cau mày trầm tư. Lâm Thanh Uyển thôi thượng thư nơi đó thì do ta đi nói ra. Hắn sẽ đáp lại ngươi. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến đêm hôm đó thôi thượng thư lôi kéo được, khẽ mỉm cười nói thôi thế bá cũng là phụ thân cùng tổ phụ, cũng nên vì con cháu suy nghĩ một chút. Nàng cũng không cần thôi thượng thư chỗ đứng, chỉ cần hắn tại trước mặt hoàng đế tính khuynh hướng nói một câu mà thôi. Chung Như Anh tại chỗ chuyển hai vòng, cuối cùng nói tốt, ta đi tìm trưởng công chúa. Hoàng đế buổi tối muốn khai gia yến, Lâm Thanh Uyển và Chung Như Anh cũng tại được mời hàng ngũ, trừ còn bị giam lại nhị hoàng tử, hoàng đế con trai con gái, ngoại tôn cùng cháu trai cháu gái nhóm cũng đều đến. Hết cách, người nhà hắn không nhiều lắm, ba cái ngoại tôn tăng thêm đã thành thân hai ba tứ hoàng tử cũng chỉ có bảy cái tôn bối mà thôi. Lâm Thanh Uyển và Chung Như Anh lại là độc thân, người càng ít, liền cùng bình thường gia yến không sai biệt lắm. Hoàng hậu mắt nhìn phía sau Lâm Thanh Uyển, hỏi Hàn Ân cần thế nào. Ngọc Tân không có đến, Lâm Thanh Uyển đứng dậy không người trả lời. Thưa nương nương, ta bà mẫu thân thể khó chịu, Ngọc Tân bồi tiếp nàng đi trong đạo quan ở mấy ngày, cũng không ở kinh thành. Là Tạ phu nhân. Hoàng hậu nói, ta nhớ được nàng tuổi còn nhỏ hơn ta, làm sao nhìn thân thể so với ta còn không bằng. Trên mặt Lâm Thanh Uyển có chút khó qua, cười lớn tiếng nói nương nương mọi việc suôn sẻ, thể xác tinh thần vui vẻ, tự nhiên khỏe mạnh trường thọ. Hoàng đế vỗ vỗ hai cái tiểu nhi từ đầu, để bọn họ mang theo ba cái cháu trai đi chơi, nghe vậy thuận miệng hỏi một câu thế nào, người bà mẫu tâm tình không tốt. Tạ ra chuyện quá nhiều, bà từ phu quân về phía sau tinh thần một mực có chút không tốt, không miễn có chút sơ hở. Lâm Thanh Uyển nói ta dù sao cũng là quy tông nữ, không tiện nhúng tay Tạ ra chuyện, liền ngẫu nhiên có thể đón nàng về đến trong nhà ở, lấy hết tận hiếu trái tim. Hoàng đế nghe vậy nhíu mày, hắn đã đang suy nghĩ Tạ Diên tiếp nhận hộ bộ chuyện, nhưng nếu nhà hắn chạy không yên, chỉ sợ sẽ bị người lợi dụng sơ hở. Lâm Thanh Uyển chạm đến là thôi, quay đầu cùng trưởng công chúa nâng chén nói nghe nói tỷ tỷ muốn làm văn hội, ta không thể đi trước, mời tỷ tỷ thứ lỗi. Nguyên Hoa công chúa cười nói biết ngươi dành không được thời gian, ngươi một mực trước vội vàng. Nói là văn hội, chẳng qua là cho như anh bày tiệc mời khách tiến hội mà thôi. Hoàng đế lên đường chớ có quá mức phô trương lãng phí. Phụ hoàng yên tâm đi, ngài thọ thần sinh nhật sắp đến, tiền đều giữ lại cho ngài mừng thọ. Ta không cần ngươi nữa, cũng là ta mừng thọ, cũng lấy tiết kiệm vi thượng. Các ngươi nếu ai phô trương, đã quấy giấy bách tính, cẩn thận chấm đánh các ngươi. Hoàng tử hoàng nữ môn thấy hoàng đế cuối cùng đều đã vận dụng tự xưng, lập tức đứng dậy lên tiếng phải, bày tỏ nhất định sẽ tiết kiệm. Trưởng công chúa liền thuận thế hỏi đến hộ bộ chuyện, đại lương liền nữ tướng đều có, tự nhiên không có cái gì cái gọi là nữ tử không thể tham chính quy định. Hoàng đế thường tìm hoàng hậu thương lượng chính sự, làm con gái của bọn họ, trưởng công chúa cũng chưa từng tị úy tham chính. Hoàng đế cũng không cảm thấy đây là bí mật gì, đem trong triều đề nghị mấy người chọn đều liệt ra. Trưởng công chúa lên đường mấy người kia, có tài không có thế, có thế mới không đủ, chỉ sợ đều không làm được hộ bộ thủ quan. Hoàng đế liền liếc qua Lâm Thanh Uyển nói không tệ, trong mấy người liền Tạ Hồng có thể nhìn một chút, cả hai đều có. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt uống trà. Trưởng công chúa khẽ gật đầu vậy phụ hoàng chắc chắn phải có được, cảm ơn tin ông. Hoàng đế do dự một chút nói nhìn lại. Trưởng công chúa không tiếp tục nói, chẳng qua là giơ lên chén rượu cùng tam hoàng tử tứ hoàng tử đụng phải một chén, nàng không nói, Chung Như Anh cùng Lâm Thanh Uyển đương nhiên sẽ không nói ra. Lâm Thanh Uyển còn tưởng rằng chuyện này còn có được mài, ai biết ngày thứ hai nhìn chằm chằm Tạ Dật Dương hộ vệ liền chạy trở về bẩm báo nói cô nãi nãi, Tạ Dật Dương tại vùng ngoại ô phóng ngựa giẫm đạp hoa màu cùng nông hộ nổi xung đột, để ngựa đạp đả thương mấy người. Lâm Thanh Uyển ô đứng dậy, hỏi Tạ Dật Dương kia. Về nhà, nhỏ nhìn hắn cũng không để ở trong lòng. Những tên nông hộ, chết. Không chết, chẳng qua là tổn thương được không nhẹ, đã bị giơ lên trở về. Lâm Thanh Uyển sắc mặt có chút khó coi, nói lập tức phái người đi nhìn chằm chằm những kia nông hộ, an bài cái đại phu đi cho bọn họ xem bệnh, đừng để người hại bọn họ. Hộ vệ biến sắc tiểu nhân đi luôn mời cái đại phu ra vẻ vân du bốn phương lang trung. Bên cạnh Dịch Hàn hỏi cô nãi nãi, là tứ hoàng tử hoặc trung tướng quân hạ thủ. Lâm Thanh Uyển trầm mặc không nói. Dịch Hàn sắc mặt có chút khó coi cô nãi nãi, nếu là bọn họ làm, vậy ngài hay là mau chóng bước ra đi, tuy rằng thượng vị giả tranh quyền, hạ vị giả làm kiến hôi, nhưng bọn họ nếu thật đem bách tính tính mạng làm cỏ rác, như vậy đế vương. Ta biết Lâm Thanh Uyển trong mắt nói tứ hoàng tử như thế nào ta không biết, nhưng ta muốn Chung Như Anh nàng không phải là người như thế. Dịch Hàn mím môi một cái, hắn một mực không quá đồng ý cô nãi nãi tham dự đoạt đích, cảm thấy như vậy quá nguy hiểm. Nhưng thấy nàng giữ vững được, hắn cũng chỉ có thể ủng hộ. Lâm Thanh Uyển tại chỗ chuyển hai vòng, nói ngươi tự mình đi, mặc kệ là Tạ gia, vẫn là những người khác, phàm có người muốn hướng các hộ nông dân hạ thủ, lập tức bẩm báo địch thượng thư nơi đó, để hắn đi bắt Tạ Dật Dương. Mặc dù lúc này bắt Tạ Dật Dương có thể đạt đến hiệu quả có hạn, có thể, không có người nào mạng là cỏ rác, cũng là hộ nông dân. Cũng không phải ai cũng có thể tùy ý lấy tính mạng của bọn họ. Lúc này chỉ có đem Tạ Dật Dương đẩy đi ra mới có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của bọn họ. Lâm Thanh Uyển chuyển hai vòng, cuối cùng nói gọi người chụp vào xe ngựa, đi chung ra. Chung Như Anh cũng đang muốn ra cửa, nhìn thấy sắc mặt của nàng, câu nói đầu tiên là không phải ta làm, cũng không phải tứ hoàng tử. Lâm Thanh Uyển sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút ít, vượt qua nàng đi vào trong đêm qua nói có người chuyển ra ngoài. Chung Như Anh liền cau mày nói tối hôm qua ra yến cũng không phải bí mật, người hữu tâm hỏi thăm tự nhiên có thể biết được vô cùng hiểu rõ. nhưng đây cũng quá nhanh. Lâm Thanh Uyển cau mày nói, đêm qua bệ hạ mới hướng vào Tạ Hồng, hôm nay Tạ Dật Dương liền xảy ra chuyện. Trung Như Anh liền cười nhạo nói, ngươi cái kia anh chồng cũng không phải cái gì cẩn thận người, hai ngày này bởi vì hộ bộ thượng thư thiếu, hắn cũng không có ít hơn nhảy lên phía dưới nhảy. Hơn nữa chuyện này lên hắn cũng không vô tội, thậm chí trước kia cũng làm không ít, chẳng qua rời kinh thành xa, đụng phải lại là không muốn gây chuyện hộ nông dân, cho dù ăn phải cái lô vốn cũng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống. Lần này hắn vận khí không tốt, bị đặc biệt dẫn đến ngoại ô kinh đô, những kia hộ nông dân đều có chút huyết tính, lúc này mới nổi xung đột. Lâm Thanh Uyển liền xoay người đối mặt nàng, người cha cũng rõ ràng. Tự nhiên, cho dù là vì muội muội, ta cũng được cha rõ ràng. Vậy ngươi liền tra được rõ ràng hơn một chút, nhìn trên tay hắn có người hay không mạng. Chung Như Anh nếu mày trừ Tạ Nhị Lang, trên tay hắn không có những người khác mạng, không phải vậy. Không phải vậy hắn chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ. Chương 231, tập thể ra tay. Tây ngoại ô trong Đại Lâm thôn một mảnh bi thương, không ít gia đình cùng xúc động phẫn nộ tập hợp một chỗ nói gì đó, bên cạnh trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc. Được mời đến đại phu lắc đầu ra cửa, đẩy ra thân nhân tay nói, ta bây giờ tận lực, các ngươi nhanh kéo người đi kinh thành đi, đi bảo đảm cùng đường như vậy tiệm thuốc lớn có lẽ có dùng. Từ đại phu mang theo dược đồng con thuốc giỏ khi đi đến nghe thấy chính là câu nói này. Hắn hơi nhíu mày hỏi, là bệnh gì nghiêm trọng như vậy? Cái kia đại phu quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ đại phu, nhìn thấy hắn là mới từ trên núi hái thuốc ra lan trùng, cũng không tị hiểm bị ngựa đạp, lá lách đổ máu, ta không ngừng được máu. Từ đại phu liền lột tay áo nói, ta đi xem một chút. Trốn ở trong tối quan sát hộ vệ do dự một chút, lặng lẽ rút lui, khiến người ta đem mới mời đến Vân Du bốn phương làng trung nhận đi không cần. Từ đại phu, có thể hay không dính liễu đến cô nãi nãi trên người? Ngươi đi nhìn chằm chằm, ta trở về bẩm báo cô nãi nãi. Đại Lâm thôn bị thương thôn dân không ít, trừ bỏ bị ngựa đạp nghiêm trọng nhất hai người, những người khác là cây roi bị thương. Từ đại phu vừa lái phương thuốc, một bên sắc mặt khó coi nói, ta chỗ này thuốc không hoàn toàn, các ngươi lập tức vào thành đi mua, phải nhanh. Thân nhân lấy được phương thuốc, một mặt do dự hỏi, thuốc này quý sao? Ngày mùa thu hoạch còn chưa bắt đầu, trong nhà cũng không có bao nhiêu các bạc. Từ đại phu nhíu mày lại, quét trong phòng một cái, từ trong ngực móc ra chút ít bạc vụn nói, trước tiên đem thuốc mua về. Các hộ nông dân không nghĩ đến vị này từ trên trời giáng xuống đại phu tốt như vậy, cảm kích quỳ trên mặt đất dập đầu cái đầu, lúc này mới ba người làm bạn hướng trong thành chạy đến. Có từ đại phu tại, cũng là chỉ có nửa cái mạng đều bị hắn kéo về. Cho đến tất cả bệnh nhân đều băng bó xong, hắn lúc này mới có lòng dạ thanh thản hỏi một câu, các ngươi đi kéo bè kéo lũ đánh nhau thế nào tổn thương được nhiều như vậy? Các hộ nông dân đối với Từ đại phu đang cảm kích không dứt, tự nhiên cũng không thị húy, tức giận nói, cũng không biết từ đâu đến một đám đồ đần, vậy mà cưỡi ngựa chạy đến chúng ta trong đất, những kia lúa nước thế nhưng là mắt thấy muốn thu, sinh sinh bị bọn họ trả đạp không đi được thiếu. Cha ta cùng nhị thúc bọn họ nhìn không được, mang người đi qua ngăn cản, ai ngờ bọn họ vậy mà liền phóng ngựa đả thương người. Từ đại phu nhìn hắn một cái không nói chuyện, thư đồng của hắn lại theo tức giận nhưng báo quan. Hộ nông dân nhìn Từ đại phu một cái nói, những người kia cưỡi ngựa cao to, ai biết có phải hay không trong kinh quý công tử, chỉ sợ kiện cũng vô dụng. Từ đại phu đã thu thập xong đồ vật, cong lên thuốc giỏ chào hỏi, dược đồng sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Các hộ nông dân vội vàng ngăn cản đại phu, chúng ta còn thiếu ngài bạc, hiện tại trời cũng sắp tối, không bằng ngài liền lưu lại ở một đêm đi, chúng ta cũng tốt đem giấy vay nợ cho ngài. Từ đại phu liền nâng bút nhanh chóng viết một tấm giấy vay nợ đưa cho bọn họ, đây chính là giấy vay nợ, các ngươi đồng ý là được. Về phần ngủ lại thì không cần, nơi này cách kinh thành cũng không xa, ở cửa thành đóng lại trước còn có thể trở về. Các hộ nông dân hiển nhiên không ngờ đến Từ đại phu dứt khoát như vậy, nhìn giấy vay nợ nhất thời ngây người. Từ đại phu liền đem giấy vay nợ mở ra, chỉ phía trên con số nói, yên tâm, ta không hố các ngươi, cho mượn bao nhiêu viết bao nhiêu, cũng không cần các ngươi giao lợi tức, có tiền về sau đưa ta là được. Các hộ nông dân do dự một chút, trên giường lão nhân liền ho một tiếng hồi tỉnh lại, thư nhược nói, lão đại đồng ý, đem đại phu đưa về trong kinh thành. Một người cầm đầu hán tử lúc này mới ấn thủ ấn, chủ động nhận lấy trên lưng Từ đại phu thuốc giỏ đưa hắn ra ngoài. Từ đại phu cũng không cự tuyệt, trực tiếp trở về thành, chẳng qua là không nghĩ đến ở cửa thành đụng phải Lâm gia một người hộ vệ. Đối phương trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, Từ đại phu hơi mở to hai mắt, cũng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Hắn dừng bước lại, từ hoa màu kia hắn tử trên lưng nhận lấy thuốc giỏ, nói, hình bộ địch thượng thư nổi danh công chính không thiên vị, các ngươi nếu lo lắng đối phương vị quyền quý, không bằng đi hình bộ đưa đơn kiện. Lại nói phụ thân ngươi cùng thúc thúc tổn thương được không nhẹ, muốn hoàn toàn dưỡng hảo tối thiểu nhất còn phải 7-8 tháng, thuốc chỉ sợ chặt đứt không được. Anh nông dân tử biến sắc, người như bọn họ nhà sợ người lạ nhất bệnh, bình thường thời gian trôi qua cũng không tệ lắm, nhìn ấm no không thành vấn đề, có thể trong nhà không có tiền dư. Chỉ cần có một người sinh bệnh, trong nhà liền phải đập nồi bán sát. Vậy vẫn là bệnh nhẹ, huống hồ cha hắn cùng nhị thuốc hiện tại là trọng thương. Hai người mấy ngày nay tiền thuốc bọn họ đều không đủ sức, huống hồ càng lâu hơn. Coi như không thể đem những người kia đem ra công lý, tranh giành chút ít tiền thuốc lại không khó khăn. Từ đại phu lưu lại như có điều suy nghĩ hai cái hắn tử, con thuốc dọ thẳng tắp trở về quận chúa phủ, cũng không tị uy trong bóng tối những ánh mắt kia. Trong bóng tối hộ vệ cũng theo Từ đại phu trở về quận chúa phủ, hai người cùng đi gặp Lâm Thanh Uyển. Từ đại phu thở dài hỏi, ông chủ, ta có phải hay không cho ngài thêm phiền toái? Lâm Thanh Uyển liền cười nói, ngài chăm sóc người bị thương là thiên chức, thế nào lại là cho ta làm loạn thêm? Đừng lo lắng, ta chỉ coi không biết chuyện này, ngươi cũng không biết chuyện này cùng Tạ gia có quan hệ, hết thảy chẳng qua xuất từ bản tâm mà thôi. Liền sợ có ít người không tin. Vậy thì có cái gì quan hệ, bọn họ có chứng cứ sao? Lâm Thanh Uyển muốn bốc đồng lên cũng là ai cũng không ngăn được. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía hộ vệ nói, đem người của chúng ta rút ra, để người của trung tướng quân tiếp nhận. Rõ. Ở trong Đại Lâm thôn các thôn dân không biết, thân nhân của bọn họ đã tại bên bờ sinh tử du tẩu đến mấy lần, nếu không phải ngoài thôn có người thay bọn họ canh chừng, thôn sớm treo cờ trắng. Một buổi tối cũng chưa đến, chuyện này tại thượng tầng làm lớn chuyện, nên biết, không nên biết đều biết. Là ai đem Tạ Dật Dương dẫn đến Tây Ngoại Ô đi, mọi người trong lòng ít nhiều có chút đếm, thế nhưng là người nào đang bảo vệ thôn trang sẽ không có người biết. Luôn không khả năng là Tạ gia a. Nếu Tạ gia, chuyện này sớm bình, đối phương đang bảo vệ thôn dân, nhìn giống như là đứng ở Tạ gia bên kia, nhưng nhìn lấy Tạ gia còn một điểm động tĩnh cũng không có, hiển nhiên Tạ Hoành và Tạ Diên còn không biết Tạ Dật Dương xông cái này họa, vậy không giống. Nếu đứng ở Tạ gia bên kia, lúc này hẳn là cùng các thôn dân tiếp xúc giải quyết chuyện này, không đến mức một mực canh giữ ở ngoài thôn bảo vệ. Nhìn như vậy, giống như là bọn họ thật là đang bảo vệ các thôn dân mà thôi. Tốc chiến tốc thắng, ngày mai vào chiều cũng làm người ta phải tội. Mặc kệ chuyện này là ai làm, cơ hội nếu đến liền hảo hảo nắm chắc, vậy hạ vừa ý nhất Tạ Hồng, trước tiên đem hắn kéo xuống lại nói. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, ra tay dẫn dụ người của Tạ Dật Dương càng là nghĩ như vậy, thế là ngày thứ hai Lâm Triều có mười mấy phong tấu chương là vạch tội Tạ Hồng trị ra không nghiêm, dung túng cháu trai phá hủy hoa màu, phóng ngựa đả thương người. Tạ Dật Dương hiển nhiên không có đem chuyện này nói cho hắn biết phụ thân cùng tổ phụ, có lẽ hắn căn bản không có đem chuyện này để vào trong lòng, cho nên Tạ Hồng bị đánh trở tay không kịp. Chẳng qua từ hắn bị liệt là hộ bộ thượng thư người dự bị sau đã làm xong bị người tiến công tiêu diệt chuẩn bị, ngược lại không hoảng hốt, chẳng qua là Tạ Diên lo lắng ngẩng đầu nhìn cha hắn một cái, thấp thỏm trong lòng. Nếu như con trai hắn ngồi vững chuyện này, có thể hay không ảnh hưởng cha hắn sĩ đồ. Hoàng đế nhíu nhíu mày, chưa đến 4 ngày chính là hắn sinh nhật, không thể để hắn hảo hảo qua cái thọ sao? Không phải lúc này náo loạn những này. Hiển nhiên không thể, hộ bộ thủ quan dụ dỗ quá lớn, chính bọn họ nhịn được, người khác cũng không nhịn được à, cho nên vẫn là cùng lên đi. Thế là, phía trước trong bóng tối đánh nhau rất nhanh biến thành bên ngoài. Kế mười mấy phong vạch tội Tạ Hoành và Tạ Diên sổ con về sau, lập tức có người tại hướng lên trên miệng vạch tội Tạ gia phụ tử. Ủng hộ Tạ gia phụ tử nhất hệ người tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cũng dùng bộ phận quan viên bê bối nhất đánh trả. Hoàng đế đã rất lâu không thấy trường hợp như vậy, nhất thời lại có chút hoảng hốt, sau đó chính là phẫn nộ, không thể để hắn hảo hảo qua cái thọ sao? Hắn cái này giận dữ hạ lệnh hình bộ thượng thư nghiêm tra xét chuyện này. Chuyện của ngày hôm qua không phải bí mật gì, Tạ Dật Dương một nhóm hoàn khố căn bản không có đem ngày hôm qua chuyện yên tâm bên trong, liệu định những tiên nông dân không dám tố cáo, cho nên đi được không chút kiêng kỵ. Cho nên hình bộ thượng thư tra một cái chắc, mặc dù Tạ Dật Dương đột nhiên cùng người đi Tây Ngoại Ô săn thú có mờ ám, nhưng hắn cưỡi ngựa giẫm đạp hoa màu là sự thật, phóng ngựa đả thương người cũng là sự thật. Lại đều là hắn tự chủ hành vi, cũng không có người hết bức, cho nên cương trực công chính địch thượng thư liền tình hình thực tế thượng thư, bao gồm bị thương thôn dân hiện tại thương thế. Càng bao gồm cho bọn họ trị thương từ đại phu, hắn xuất từ quận chúa phủ, hình bộ thượng thư có loại cảm giác kỳ dị, chuyện này quận chúa phủ có lẽ biết chút ít cái gì. Chẳng qua đây là cho bệ hạ trên sổ con mới có, hiểu rõ gây bên trên không có chút này. Chút này khác biệt hoàng đế tự nhiên phát hiện, thế là triệu kiến hình bộ thượng thư, hắn đưa ra lý do là thần cha ra quận chúa phủ cùng Tạ gia quan hệ hình như không hòa thuận, Tạ phu nhân kể từ thôi thượng thư bệnh sau cũng bệnh, mấy ngày nay càng là đi không biết tên đạo quan thanh tu. Lần này Tạ Dật Dương phóng ngựa đả thương người, bị các thôn dân mời đi đại phu đã không thể ra sức, nhưng từ đại phu lại đúng lúc xuất hiện, chẳng qua là thần cha hỏi qua từ đại phu, hắn cùng ngày đích thật là lên núi hái thuốc trở về, thần không có chứng cơ chứng minh quận chúa phủ cùng chuyện này có liên quan. Có hay không nốt, hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết. Hoàng đế không có để hình bộ thượng thư rời khỏi, trực tiếp triệu kiến Lâm Thanh Uyển, chẳng qua không phải tại xử lý việc chính trị trong ngự thư phòng, mà là trong ngự hoa viên. Lâm Thanh Uyển đến ngự hoa viên, hoàng đế cùng địch thượng thư mới kết thúc tổng thể, hoàng đế vọt thẳng nàng ngoắc sớm nghe nói ngươi giang nam này đệ nhất tài nữ kỳ nghệ không tệ, đến bồi chấm tiếp theo bản. Lâm Thanh Uyển dừng một chút, vốn gối hành lễ ngồi xuống hắn đối diện, đối với địch thượng thư khẽ vớt cảm ra hiệu, lúc này mới mời hoàng đế trước. Hoàng đế lại cười lấy đem cờ đen giao cho Lâm Thanh Uyển ngươi đi trước. Thân liên từ chối thì bất kính. Hoàng đế cười nói chấm so với ngươi lớn tuổi hơn nhiều, để ngươi một viên gặp kỳ ngộ vẫn là có thể. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, lúc này mới cầm bốc lên quân cờ trực tiếp rơi xuống. Hoàng đế liền quay đầu đối với địch thượng thư nói ta thích nhất đứa nhỏ này dứt khoát, rõ ràng như vậy văn lược, làm việc lại dứt khoát, so với như anh còn muốn quả quyết, nói chuyện cũng chưa từng mịt mờ đi vòng. Địch thượng thư liền hơi xoay người cười nói đều là bệ hạ cùng nương nương chi phúc. Hai người này lại tốt như vậy cũng là hoàng đế hoàng hậu nghĩa nữ. Hoàng đế nghe vậy cười lên ha hả, cũng rơi xuống một tử nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển theo sát phía sau, cười hỏi cho nên bệ hạ là có lời muốn hỏi thần, muốn thần không mịt mờ đi vòng. Hoàng đế nhịn không được lắc đầu cười một tiếng đứa nhỏ này của ngươi a. Mới khen ngươi, ngươi cứ như vậy chụp bạch. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt trong trẻo nói cho nên bệ hạ muốn hỏi cái gì liền hỏi. Chương 232, kết thúc. Hoàng đế mỉm cười, trên bàn cờ rơi xuống một tử, vừa ngăn chặn đường đi của nàng biên giới cười hỏi ngày hôm trước anh chồng của ngươi Tây Ngoại Ô phóng ngựa đả thương người án ngươi biết. Lâm Thanh Uyển gật đầu hôm qua Lâm Triều rất náo nhiệt, thân sẽ ở hoàng thành bên cạnh, tự nhiên cũng nghe đến chút ít tin tức. Địch thượng thư nói cho các thôn dân trị thương chính là chỗ ở của ngươi đại phu. Lâm Thanh Uyển bộp rơi xuống một tử, vừa vặn ăn hết hoàng đế một con cờ, nàng nhặt lên khẽ mỉm cười nói vẫn là địch thượng thư đến cửa ta mới biết. Dứt lời đem hôm trước từ đại phu lên núi hái thuốc, xuống núi đụng phải đại lâm thôn dân tường tình nói. Đây là tình hình thực tế, là chịu được cha, Lâm Thanh Uyển thẳng thắn. Hoàng đế quan sát tỉ mỉ sắc mặt của nàng, thấy nàng một chút cũng không vì Tạ gia nóng nảy, không khỏi hỏi ngươi nếu sớm một ngày biết chuyện này, có thể hay không báo cho Tạ gia, để bọn họ trước thời gian xử lý. Lâm Thanh Uyển cười một tiếng, dương mắt nhìn về phía hoàng đế nói xử lý như thế nào, nhốt 3 ngày cầm đoán sao? Hoàng đế không biết duyên cớ này, nếu không phải đối với nàng coi như hiểu, hắn gần như muốn cho là nàng tại phúng hắn Hồng Châu chuyện chỉ nhốt nhị hoàng tử cấm đoán chuyện. Vậy hạ, vương tử phạm pháp mặc dù không thể cùng thứ dân cùng tội, nhưng cũng muốn theo lẽ công bằng xử trí, mới không hưởng công các tiên hiền cùng triều thần quyết định luật pháp. Không phải vậy tội mà không phạt, cái này luật pháp chẳng phải là thùng rông kêu to. Lâm Thanh Uyển nói cho nên ngài đại khái có thể yên tâm, cũng là ta sớm một ngày biết, cũng hơn nửa là muốn làm như không thấy mà thôi, sẽ không đi bao che hắn. Hoàng đế nhíu mày biết rõ phạm pháp lại không đảm đương nổi thấy. Lâm Thanh Uyển rơi xuống quân cờ, ra hiệu hoàng đế có thể tiếp tục hạ, nàng nghịch ngợm chớp mắt cười nói đây không phải luật pháp chỗ sách sao. Hoàng đế trong nháy mắt có chút lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng nói ngươi là quân, hắn là thần, tự nhiên không nằm trong hàng ngũ này. Quân pháp bất vị thân sau đạt được tán dương cùng phong thưởng thí dụ chỉ thích dùng cho đối phương như phản, không phải vậy dưới tình huống bình thường, nhà chồng phạm pháp, làm con dâu chị em dâu trở mặt kiện, thật ra là muốn ăn đánh vậy, nghiêm trọng thậm chí muốn lưu đày. Bởi vì triều đình cũng không ủng hộ người nhà lẫn nhau kiện, ngược lại, phụ thân phạm pháp, con trai che giấu, trượng phu phạm pháp, thê tử che chở đều thuộc về hợp tình hợp lý. Nếu như phụ thân phạm pháp, con trai đi tố giác, triều đình mặc dù sẽ theo luật pháp phán quyết phụ thân, nhưng con trai cũng sẽ chịu hình, lý do chính là kiện thân. Thời đại này luật pháp chính là như thế hố có tử. Cho nên Lâm Thanh Uyển mới dám công khai đối với hoàng đế nói, nàng sẽ không bao che đối phương, lại có thể làm như không thấy. Đương nhiên, nàng trên thực tế cũng không có làm như không thấy chính là, hoàng đế cũng không tin nàng liền làm mà không thấy. Tại hạ nửa bàn cờ, hắn tử tự hiện ra bại thế về sau, hoàng đế thu tay lại, nhìn về phía Lâm Thanh Uyển hỏi chấm nghe nói Tạ phu nhân bây giờ tại đạo quan thanh tu, nàng khi nào mới có thể trở về? Cái này muốn xem tình hình mà định ra, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 1-2 tháng, cũng nên chờ mẫu thân thể tốt toàn mới trở lại được. Hoàng đế liền hiểu, Tạ phu nhân là cố ý né đi ra. Hắn không khỏi lắc đầu cười hỏi Tạ Hồng là nhà chồng ngươi tổ phụ, hắn làm thượng thư không tốt sao? Lâm Thanh Uyển cũng thu tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế nghiêm mặt nói bệ hạ, hắn làm thượng thư ở Lâm gia nói tự nhiên là lợi nhiều hơn hại, hai nhà chúng ta thế nhưng là quan hệ thông gia, không cần hắn là Lâm gia làm cái gì, chỉ cần người đời đều biết ta là Tạ Hồng cháu dâu, mà hắn là hộ bộ thượng thư, Lâm gia chúng ta tại Giang Nam liền trung quy có thật nhiều tiện lợi. Hoàng đế khẽ gật đầu, đúng là đạo lý này, đây cũng là hắn nghĩ không thông Lâm Thanh Uyển tại sao muốn vào lúc này đem Tạ phu nhân đưa tiễn nguyên nhân. Gia đình mâu thuẫn dù lớn đến mức nào, Tạ Hồng làm thượng thư, ở Tạ phu nhân Lâm Thanh Uyển cùng các nàng sau lưng Dương thị, Lâm thị luôn luôn có chỗ tốt. Thế nhưng, hộ bộ là đại lương hộ bộ, thượng thư vì một nước trọng thần, chúng ta vì sao muốn trước hết nghĩ đến gia tộc lợi ích mới nghĩ đến ích lợi quốc gia? Hoàng đế trầm mặc, mọi người không đều trước lấy gia tộc làm đầu sao? Huynh trưởng ta nói qua, nước ở nhà phía trước, trước có nhân tài của đất nước có nhà, Tạ đại nhân làm thượng thư đối với Lâm gia là tốt, nhưng ở đại lương nói chưa hẳn tốt. Nàng nói hắn liền gia đình chuyện đều không giải quyết được tốt, làm sao có thể quản tốt đại lương quốc khố? Hoàng đế hơi có chút động dung, nước ở nhà phía trước, trong triều các thần có bao nhiêu người có thể có ý nghĩ như vậy? Lâm Khanh không hổ là Lâm Khanh. Bên cạnh địch thượng thư đồng dạng động dung, nghĩ đến Lâm Giang trước khi chết cái kia phiên bố trí, hiển nhiên khi đó hắn vẫn còn nghĩ đại lương, không khỏi đối với hắn lúc trước hoài nghi Lâm Thanh Uyển chuyện xấu hổ không dứt. Hắn cuối cùng không còn làm bích họa, tiến lên một bước nói bệ hạ, Lâm quận chúa nói không sai, hôm qua Tạ đại nhân mặc dù tự mình áp lấy Tạ Giật Dương đến ta hình bộ, lại tại hôm nay buổi sáng liền đem người nộp tiền bảo lãnh đi ra. Chủ yếu hơn chính là hắn nhớ đến trên người Tạ Giật Dương còn mang theo một cái vụ án, em trai Tạ Giật Minh chết. Mặc dù Tạ gia ngay lúc đó không có báo án, nhưng lúc đó chuyện huyên náo thật lớn, hắn cũng chú ý. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng tất cả dấu vết để lại đều chỉ hướng Tạ Giật Dương, lại hắn cũng có động cơ. Có thể sau khi chuyện phát sinh, Tạ Giật Dương chỉ bị nhốt 3 ngày cầm đoán, vừa rồi Lâm quận chúa lời kia hiển nhiên phúng chuyện này. Anh em nhà họ Tạ tương tàn, Tạ Hồng thân là gia trưởng không chỉ có không thể ngăn lại, liền công chính một chút xử phạt đều không làm được ra, như thế nào có thể quản lý một nước hộ bộ? Hắn tuy có năng lực, nhưng phẩm đức hiển nhiên không đủ. Hoàng đế trầm ngâm một lát, đưa mắt lên nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển hỏi cho nên Tạ Giật Dương sẽ đến Tây Ngoại Ô phóng ngựa đả thương người không có quan hệ gì với ngươi đúng không? Lâm Thanh Uyển trên khuôn mặt khẽ giật mình, sau đó liền cười nói trong lòng ta, những kia hộ nông dân mạng không thể so sánh hắn đê tiện, cho nên nàng làm sao sẽ dùng tính mạng của bọn họ đi thiết kế hắn. Hoàng đế nghe được nàng lời ngầm, tự nhiên cũng nghe ra nàng đối với Tạ Giật Dương khinh thường, nhất thời không biết nên biểu lộ dạng biểu lộ gì. Dù sao, Tạ Giật Dương nếu không có thể, đó cũng là đại bá của nàng tử, nàng muốn hay không như thế bẩn thỉu đối phương. Chờ Lâm Thanh Uyển đi, hoàng đế mới nhìn hướng hình bộ thượng thư, địch thượng thư lập tức nói thần nhìn ra được nàng thực sự nói thật, chỉ sợ có khác người khác nhúng tay. Hoàng đế tức giận nở nụ cười, khẽ nói một cái hộ bộ thượng thư chi vị làm cho cái gì như quỷ xà thần đều nổ thành đến. Nhưng bệ hạ, Tạ Giật Dương phóng ngựa đả thương người là tình hình thực tế, chí ít đối với chuyện này là không người nào hiếp bức hắn. Hoàng đế nhớ đến Lâm Thanh Uyển lời mới vừa nói, con ngươi sắc dần dần sâu nghiêm trị, chính vào ngày mùa thu hoạch, thân là quan lại con em không lấy thân làm thì cũng thôi đi, lại vẫn phóng ngựa giẫm đạp hoa màu cùng đả thương người, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đem người lần nữa bắt giữ, không cho phép Tạ gia nộp tiền bảo lãnh. Địch thượng thư liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đáp ứng. Hoàng đế liền thở dài nói chấm thật thiếu người. Bệ hạ, chọn tài liệu thà thiếu không đủ, Tạ đại nhân năng lực mặc dù đủ, nhưng quá mức ưu sủng trong nhà trưởng tôn, năm đó quận mã té ngựa bỏ mình, liên lụy trong đó Tạ Giật Dương cũng chỉ là bị nhốt 3 ngày cầm đoán mà thôi. Hoàng đế hơi chớp mắt, Lâm Thanh Uyển vừa rồi lời kia là ý tứ này. Hoàng đế nhíu lại lông mày lắc đầu, Tạ Hồng lớn tuổi, lại cũng hồ đồ. Địch thượng thư nghe thấy lời ấy biết Tạ Hồng là không có hy vọng, liền không biết ai sẽ may mắn như thế hái được hộ bộ thượng thư trái cây này. Ngày thứ 2 Lâm triều Địch thượng thư liền biết, vừa lên triều, hoàng đế liền hướng phía dưới ném đi 2 cái bom, một cái là để tứ hoàng tử đi hộ bộ xem chính, tạm thời người quản lý hộ bộ. Lại lệnh hộ bộ Tả thị lang hiệp tá tứ hoàng tử tấn cấp 1. Thứ 2 là đồng ý chung như anh yêu cầu cha rõ Hồng Châu phong tỏa chuyện tấu trương. Hoàng đế nhìn náo nhiệt như chợ bán thức ăn Lâm triều, đủ hài lòng nở nụ cười, không phải muốn náo nhiệt sao, cái kia mọi người cùng nhau à, hắn không thể hảo hảo mừng thọ, vậy ai cũng không cần qua ngày tốt lành là được. Các thần trong ánh mắt nhìn về phía Tạ Hồng đều có chút ít đồng tình, mặc dù lúc trước không có quyết định chính là hắn người cầm đồ bộ thượng thư, nhưng hắn lại rời vị trí kia gần nhất người, hiện tại mọi người lắc đầu, cho nên nói trong nhà con cháu có thể không tiền đồ, nhưng tuyệt đối không thể hố cha hố ra ra. Trở về được lại đem người nhốt trong nhà mấy ngày, hoàng đế thọ thần sinh nhật trước thiếu đi ra gây chuyện. Tạ Hồng trên khuôn mặt không có vẻ kinh dị, Tạ Diên lại không che giấu được trong mắt thất vọng, toàn bộ triều hội bên trên liền nói chuyện dục vọng cũng không có. Hạ triều, hắn liền đi qua đi theo phụ thân hắn phía sau, dự định hảo hảo cùng hắn thương lượng một chút Tạ Giật Dương chuyện. Mặc dù chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng đó là con trai duy nhất của hắn, cũng không thể thật đem người nhét vào hình bộ trong đại lao mặc kệ. Ai ngờ mới lên lập tức xe, vốn đang một mặt trầm tĩnh Tạ Hồng đột nhiên mẹ ra một ngụm máu, sợ đến mức Tạ Diên kinh hô một tiếng, âm thanh cửa ra mới phát hiện trường hợp không đúng, hắn vội vàng đỡ phụ thân, thấp giọng hỏi phụ thân, ngài không có sao chứ? Tạ Hồng nhắm lại mắt, tựa vào xe trên vách nói trở về phủ, lặng lẽ mời cái đại phu đến xem, chớ lộ ra đi ra. Tạ Diên cũng bất chấp còn tại trong lao con trai, vội vàng để phu xe nhanh đi về. Tạ gia chân trước mới đem đại phu từ cửa hông bên trong mời vào, Lâm Thanh Uyển chân sau liền biết. Nàng suy nghĩ một chút nói khiến người ta tập trung vào cái kia đại phu, có thể hỏi ra liền hỏi, hỏi không ra đến liền nhìn hắn bắt thuốc gì, nhớ kỹ trở về nói cho từ đại phu. Dịch Hàn đáp ứng, không người nói trong cung lại có người đến, nói là bệ hạ muốn gặp phù hộ thiếu gia bọn họ, ngài nhìn. Bệ hạ có thể muốn tự mình hỏi đến Hồng Châu chuyện, ngươi để bọn họ thu thập một chút, một hồi ta dẫn bọn họ tiến cung. Nghĩ đến chút thời gian trước cuối cùng xuất hiện Lư Du, nàng kéo ra khỏe miệng nói đi đem Lư công tử bọn họ tìm trở về, bọn họ cũng đều là muốn đi. Lư Du đang mang theo hai người họ cái huynh đệ tham gia văn hội, bọn họ ném đi văn thư đều bổ sung tốt, có thể tiếp tục tham gia khoa cử, chỉ là bọn họ danh khí có chút ít, cho nên đang cố gắng nổi danh. Mấy ngày nay gần như mỗi ngày ra bên ngoài chạy các loại văn hội hội thi thơ. Phải vào cung yết kiến trừ Lư gia ba huynh đệ bên ngoài còn có Lâm Hữu cùng Chu Thông, cùng nhau trải qua sinh tử sáu người chỉ để lại một cái Thượng Minh Kiệt. Lư Du nhìn hai bên một chút, cảm thấy gặp mặt hoàng đế là một cơ hội khó được, thế là nhịn không được hỏi Lâm Thanh Uyển Lâm cô, thế nào Thượng Minh không có đến sao? Lâm Thanh Uyển khẽ mỉm cười nói đã phái người đi gọi, chẳng qua hắn hiện nay đang bị phụ thân hắn phạt cầm đoán, mà còn đại nhân xưa nay không thích luồn cúi những này, nói không chừng sẽ không để cho hắn, cho nên chúng ta trước vào cung tốt. Rõ ràng là tự hạ mình, mọi người nhưng từ bên trong nghe được châm chọc mùi vị, Lư Du trở lưng phát lạnh, không còn dám nói ra, rối rít trong lòng vì Thượng Minh Kiệt mặc niệm ba hơi, sau đó liền thật cao hứng cùng Lâm Thanh Uyển cùng nhau tiến cung nha. Có thể tại trước mặt bệ hạ lộ diện, nói không chừng bọn họ lấy chúng tỷ lệ cao hơn. Chương 233, ban thưởng. Hoàng đế là đột nhiên triệu kiến, Lâm Thanh Uyển không kịp chuẩn bị thêm, ở nàng nơi này Lư Du đám người đều là gọi trở về đổi y phục liền đi, huống hồ cách nàng rất xa thượng gia. Bởi vì Thượng Minh Kiệt chuyện giận chó đánh mèo nàng, lần này Lâm Thanh Uyển sáng loáng liền đem bọn hắn hai cha con cho hố. Hoàng đế triệu kiến, nàng cũng chỉ là kêu đưa tấm thiệp đi qua nói rõ, Thượng Bình không thấy hoặc không kịp thấy. Cái kia cùng nàng có quan hệ gì, dù sao nàng báo cho đến thế là được. Thiếp mời vẫn là Lâm Ngọc Tân viết. Lâm Ngọc Tân biết cô nàng vì phía trước nhị cứu cứu giận chó đánh mèo chuyện tức giận, mặc dù có chút đồng tình biểu ca, nhưng nàng vẫn là chiếu viết, sau đó gọi người đưa đi thượng gia. Thượng gia hạ nhân biết bọn họ lao ra không thích biểu tiểu thư nhà cô, quận chúa phủ đưa đến thiếp mời tự nhiên không chú ý, nó thành công bị đặt ở trong nơi hẻo lánh rơi xuống bụi. Lâm Thanh Uyển dẫn một đám tiểu tử tiến cung, bởi vì hoàng hậu cố ý chiếu cô qua muốn gặp Lâm Ngọc Tân, liền đem nàng cũng mang đến. Vào cung, liền có thái giám đến nhận Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Uyển muốn cùng hắn cùng đi, Lưu Công Công liền khom lưng nói quận chúa điện hạ, bệ hạ còn muốn gặp ngài. Lâm Thanh Uyển một trận, cười nói bệ hạ triệu kiến mấy vị tài tuấn, ta đi theo làm cái gì? Vì Hồng Châu lương thảo chuyện, hộ bộ hôm kia không phải từ ngài chỗ ấy lấy một nhóm lương từ sao? Bệ hạ có chuyện cùng ngài nói đúng không? Lâm Thanh Uyển liền đối với Lâm Ngọc Tân khẽ bước cằm nói ngươi đi trước cho hoàng hậu nương nương thỉnh ăn đi, cô đi trước bái kiến bệ hạ. Lư Du cả đám thở phào nhẹ nhõm, có Lâm cô theo, trong nháy mắt cảm thấy trái tim định có hay không. Chung Như Anh cùng Lục Bộ Thượng thư cũng ở đó, tứ hoàng tử đối với hộ bộ chuyện còn không quen, cho nên hộ bộ Tả thị lang cũng được lệ riêng có mặt. Trừ công bộ nhậm thượng thư bên ngoài, Lâm Thanh Uyển cũng cùng Tạ Thị Lang quen thuộc nhất, bởi vì lần trước giao tiếp lương thực chính là nàng cùng đối phương hạch toán. Tạ Thị Lang đứng dậy hành lễ với Lâm Thanh Uyển, tại Lâm Thanh Uyển trở về lễ sau mới mời lại ngồi xuống. Tứ hoàng tử cũng trở về lễ kêu một tiếng muội muội, hoàng đế thấy rất hài lòng, chỉ bên tay phải một cái chỗ trông nói Uyển tỷ nhi đến nơi này ngồi. Bên tay trái của hắn hiện đang ngồi Chung Như Anh, xuống chút nữa lại là tứ hoàng tử, Tạ Thị Lang thì ngồi phía sau hắn, cái khác mấy bộ thượng thư phân hai biên giới ngồi tại hắn phía dưới. Lâm Thanh Uyển dừng một chút, vốn gối sau khi hành lễ tiến lên ngồi xuống, thật ra thì nàng càng muốn đứng, hoặc là ngồi ghế, cái ghế cũng không tệ. Lần này đứng cũng chỉ còn sót lại nàng mang đến 5 cái thanh niên, hoàng đế nhất nhất đánh giá qua bọn họ, thấy đều là thanh niên tài tuấn, phong nhã hào hoa, không khỏi sờ soạng râu ria cười nói không tệ, không tệ, đại lương ta nếu đều là các ngươi như vậy tài tuấn, lo gì thiên hạ không yên ổn. Lâm Thanh Uyển khẽ mỉm cười nói cái kia bệ hạ trước tiên cần phải để người trong thiên hạ ăn cơm no, sau đó chính là để công bộ ấn ra đủ nhiều sách đến mới được. Không phải vậy, không biết ấm no như thế nào đi học, không sách lại như thế nào đọc. Đám người sững sờ, không nghĩ đến hoàng đế một câu triển vọng Lâm Thanh Uyển đều muốn đổi, rối rít nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế lại tính tình tốt gật đầu nói kho Lâm thật mới biết vinh lục, chúng ta khoảng cách bước này quả thực còn rất xa, còn phải các ngươi những người trẻ tuổi này đi cố gắng. Hoàng đế nhìn bọn họ vài lần, hơi nghi ngờ nói không phải nói các ngươi là 6 người đi ra du học sao, thế nào hôm nay chi lai 5 cái. Lâm Thanh Uyển vừa cười nói còn có một cái là chị dâu ta nhà cháu trai, Têu Thượng Minh Kiệt, bọn họ nhị phòng chỉ có hắn một cây dòng độc đinh, cho nên trong nhà biết hắn gặp nạn sau còn chạy đến kinh thành, tức giận đến không được, mới vào kinh liền bị phụ thân hắn giam lại, đến bây giờ còn không có thả ra. Hoàng đế nháy mắt mấy cái bọn họ không phải muốn vào kinh tố cáo sao? Đúng vậy à, có thể công việc này không phải bị ta nhận lấy sao? Lâm Thanh Uyển cười nói ta không biết còn chưa tính, đã biết cũng không thể ta cái này làm trưởng bối nút ở phía sau, cũng làm cho mấy tiểu bối xông vào trước mặt ta. Hoàng đế híp híp mắt hỏi phụ thân hắn không đồng ý hắn vào kinh tố cáo. Chẳng qua là sợ hài tử nguy hiểm mà thôi, Lâm Thanh Uyển cười nói, dù sao chỉ có một đứa con trai, con cái nhà ai lại đạt được nhiều có thể hướng hiểm cảnh bên trong ném đi. Hoàng đế chút thời gian trước mặc dù có chút giận Lâm Thanh Uyển hoài nghi, nhưng đối với nàng lấy quốc gia đại nghĩa vì bên trên lại thưởng thức. Đại lương nếu nhiều một ít người như vậy, đã sớm thiên hạ thống nhất. Cho nên đối với Thượng Minh Kiệt cha nhát gan như vậy khiếp nhược cùng ích kỷ ý nghĩ hơi có chút coi thường. Phụ thân hắn đã lưu lại trong kinh, đó là làm quan tại triều, vẫn là ở chỗ này đi học. Nhậm Thượng Thư liếc qua Lâm Thanh Uyển, ho một tiếng nói, bệ hạ quên, thượng gia này là trấn quốc công về sau, quân chúa nói đến phải là tại công bộ nhân viên ngoại lang Thượng Bình. Nhậm Thượng Thư kiểu nói này, hoàng đế liền nghĩ đến. Hắn cau mày suy nghĩ một chút nói, chấm nhớ kỹ sớm mấy năm bắt Trấn Hầu say rượu đả thương vương gia có lút, bản thân hắn trong quân đội đánh nhau với người ta chết. Vâng, Nhậm Thượng Thư rũ đầu nói, Thượng Bình chính là em trai, hàng cấp 2 thừa kế tước vị, hiện vì huyện tử. Hoàng đế trong lòng càng không vui, không còn nói ra thượng gia, mà là vừa ý trước năm cái thanh niên khảo giáo một phen, thuận tiện hỏi hỏi tình cảnh lúc ấy. Mặc dù bọn họ đã bị hỏi qua rất nhiều lần, hoàng đế cũng xem qua văn bản báo cáo, nhưng hắn vẫn là muốn tự mình hỏi nữa hỏi bọn họ. Hắn luôn có một loại cảm giác mơ hồ, hắn con thứ hai hẳn là còn không có bản sự kia phong tỏa ngăn cản toàn bộ Hồng Châu. Sau lưng nhất định là có người đang giúp hắn, nhưng nhiệt tử kia chết sống không chịu nói, hắn cũng không tra được ra, chỉ có thể gửi hy vọng từ bọn họ nơi này được viết dấu vết để lại. Lư Du năm người từ Lâm Thanh Nguyệt nhấc lên thượng ra lúc liền dẫn theo một trái tim, bây giờ chờ bọn họ nói xong năm người giống như bị gác ở trên lửa nướng đồng dạng khó chịu. Bao gồm Lâm Hữu tại bên trong, năm người nội tâm ý nghĩ chưa từng có nhất trí đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân, nhất là Lâm cô nữ nhân như vậy. Trán Chu Thông bên trên mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hắn nuốt một cái mồ hôi trên trán thầm nghĩ, hắn hình như là đắc tội qua nàng, bất quá thời gian lâu, nàng hẳn là quên đi. Hoàng đế hỏi qua sau khen năm người mấy câu, sau đó khiến người ta đem bọn họ dẫn đến, đương nhiên, ban thưởng là không ít, vàng bạc không có, nhưng một chút bố thất vẫn là có thể có, xem như cho bọn họ áp kinh chi dụng. Đám người đi, trong điện còn lại đều là đại thần, hoàng đế quay đầu cùng Lâm Thanh Nguyện nói, Uyển tỷ nhi, ngươi góp cho hộ bộ đám kia lương thực lên chỗ đại dụng, bây giờ Hồng Châu chiến sự tính toán bình, ngươi nhưng có suy nghĩ gì muốn? Chỉ cần quốc gia hòa bình, bệ hạ an khang là có thể. Hoàng đế ha ha cười nói, ngươi à, nói ngươi trực sảng, ngươi nhưng lại sẽ lĩnh hót, nói ngươi biết lĩnh hót, nói chuyện nhưng lại luôn luôn đi thẳng về thẳng. Tốt ta, nếu ngươi không muốn nói, vậy chấm liền châm chức cho ngươi ban thưởng. Hoàng đế trong mắt suy nghĩ một chút nói, chấm xem ngươi sẽ trồng trọt cực kỳ, Tô Châu khối kia tức điển cho trước ngươi hơn phân nửa vì đất hoang, không nghĩ đến thời gian 3 năm ngươi liền đem nó biến thành kho lúa, không bằng chấm lại cho ngươi một khối tức điển. Lâm Thanh Uyển lên đường vậy coi như hơn chế. Nàng suy nghĩ một chút nói, bệ hạ nếu thật muốn thưởng, không bằng liền thưởng ta một ngôi lầu. Lâu? Cái gì lâu? Duyệt thư lâu. Lâm Thanh Uyển nói, phụ thân ta yêu sách, huynh trưởng ta cũng yêu sách, khi còn sống góp nhặt không ít sách đặt ở trong nhà, còn có bọn họ một chút du ký bản thảo, chất đống thành núi. Có thể người nhà của ta ít, trừ ta cùng cháu gái thỉnh thoảng sẽ lật qua, căn bản không có người đi xem. Có thể sách này viết ra chính là cho người nhìn, núp ở trong nhà rơi xuống bụi mất nó vốn giá trị. Cho nên ngài thưởng ta một ngôi lầu đi, ta dùng nó triển lãm thư tịch, thay cho người xem duyệt, lầu này liền kêu Duyệt Thư Lâu. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi, rối rít nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế cũng kinh ngạc, hắn trầm tư nói, chuyện này cũng không nhỏ, Uyển tỷ nhi ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, chính là đem trong nhà sách bày ra đến cho người nhìn, có gì có thể nghĩ. Bệ hạ không phải cũng nóng trông đại lương nhiều chút lương tài. Những này lương tài mỹ ngọc cũng không phải trống rỗng có thể xuất hiện, bọn họ cũng cần học tập. Hoàng đế trong lòng ý động, không khỏi nhìn về phía mấy vị thượng thư. Mấy vị thượng thư liếc nhau, đều cao mày không lên tiếng. Xây một người như vậy Duyệt Thư Lâu cũng không phải không được, có thể xưa nay chưa từng có, ai biết xảy ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ, mấy vị thượng thư vẫn là đưa ra dị nghị, cái kia người nào có thể vào xem sách. Lâm Thanh Uyển nói, bất kỳ kẻ nào. Nếu nước khác gian tế, chẳng phải là mập người khác ruộng. Lâm Thanh Uyển bởi vì sợ nước phù sa dẫn ra ngoài, cho nên liền dứt khoát không bón phân sao, để chính mình cũng cằn cỗi lên. Lớn như vậy một ngôi lầu, quản lý lên tiêu xài khẳng định không ít, khoản này phí dụng là Lâm gia phụ trách, vẫn là triều đình. Vừa là bệ hạ ban cho ta, tự nhiên là do ta phụ trách. Nếu có người trộm cắp, theo luật pháp mà đi. Lâm Thanh Uyển nhìn nhíu mày không nói mấy vị thượng thư, cả cười nói, mấy vị chẳng lẽ đang lo lắng tôi lư hai nhà thái độ. Hiện tại thư tịch tuy là lưu thông, có thể mọi người đều biết, kiến thức thật ra là lũ đoạn, đột nhiên làm như thế một tòa duyệt thư lâu, chân chính rất được ảnh hưởng vẫn là những đại gia tộc kia. Lâm Thanh Uyển cười nói, nếu mấy vị là lo lắng cái này, ta có thể đi tin hỏi Lư Đô hộ cùng tôi đều bảo vệ ý kiến. Hoàng đế sắc mặt đã rơi xuống, chấm ban cho quận chúa đồ vật, vì sao muốn lo lắng thôi lư hai nhà thái độ? Đừng nói là chấm muốn thưởng phạt còn phải hỏi qua thôi lư hai nhà hay sao? Các thượng thư sợ hết hồn, thầm mắng Lâm Thanh Uyển cho bọn họ đào cái hố, rồi rít đứng dậy quỳ xuống bệ hạ bất giận, chúng thần cũng không có ý này. Nhậm thượng thư nghĩ nghĩ, vẫn là đứng ở Lâm Thanh Uyển bên này, Lâm quận chúa với đất nước có công, bệ hạ tự nhiên nên phong thưởng, chẳng qua là duyệt thư lâu chưa bao giờ có, cho nên chúng thần mới nhiều lo lắng một hai. Hoàng đế sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút ít, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói, ngươi nghĩ đem duyệt thư lâu xây ở chỗ nào? Thần là muốn ở lâu Tô Châu. Duyệt thư lâu này tự nhiên cũng cần xây ở Tô Châu mới tốt quản lý. Nàng cũng không thể chạy đến kinh thành đón mua người đọc sách ra. Đương nhiên rời nhà càng gần, đối với Lâm gia cùng nàng càng tốt. Hoàng đế gật đầu, chấm sẽ cho ngươi tìm miếng đất, lấy làm nơi đó phủ thứ sử cho ngươi xây dựng, ngươi chờ kiểm tra và nhận thuận tiện. Lâm Thanh Uyển quỳ xuống đất tạ ơn, cảm ơn bệ hạ long ân. Hoàng đế sắc mặt dễ nhìn chút ít, cười nói, một ngôi lầu mà thôi, vẫn là chấm phải cảm tạ ngươi. Lâm Thanh Uyển lần này góp ra lương thực cũng không ít, cực lớn hóa giải hộ bộ áp lực. Chương 234, đánh giá thấp. Mấy vị thượng thư thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Được, chẳng phải một tòa duyệt thư lâu sao, bọn họ vui lòng làm sẽ làm. Lâm gia liền còn lại hai cô cháu mà thôi, cũng là đón mua dân tâm thì có ích lợi gì?
Để làm gì?
Tứ hoàng tử đã nhìn Lâm Thanh Uyển chiếu lấp lánh. Chung Như Anh cũng không xác định Lâm Thanh Uyển cử động lần này vì tứ hoàng tử, vẫn là đơn thuần muốn làm duyệt thư lâu, nhưng mặc kệ là loại nào, kết quả tại bọn họ đều là tốt. Bệ hạ, đại sở sứ thần đã vào kinh, bây giờ đang ở dịch quán bên trong, ngài nhìn ngài muốn hay không triệu kiến? Trần Thượng Thư thấy hoàng đế không có thứ khác nói hỏi nữa, nhấc lên chứ lương hai nước nghị hòa chuyện. Hiện tại hai nước tuy nhiên đã ngưng chiến, nhưng nghị hòa chuyện chưa kết thúc, đại sở sứ thần dứt khoát đến chúc thọ, thuận tiện nghị hòa. Hoàng đế cùng mọi người nói đến chính sự, Lâm Thanh Uyển không chen lời vào, cũng có chút nhàm chán. Nàng không khỏi nhìn về phía đối diện Chung Như Anh, Chung Như Anh đối với nàng cười cười, lườm Lưu Công Công một cái, ra hiệu nàng đi trước. Lâm Thanh Uyển lặng lẽ đứng dậy, tại hoàng đế nhìn đến lúc hơi hành lễ lui xuống. Hoàng đế không có đánh gãy Trần Thượng Thư, đối với nàng khẽ bước cằm, để Lưu Công Công nhận nàng. Lưu Du bọn họ còn chờ tại thiên điện, chờ Lâm Thanh Uyển đi ra lần lượt lên đi về phía trước lễ, nàng không khỏi cười nói đi thôi, ta đưa các ngươi đi ra. Lưu Công Công cả cười nói cái kia tạp gia khiến người ta cho quận chúa dẫn đường, huyện chủ điện hạ chỗ ấy, hoàng hậu nương nương có thể sẽ phần cơm. Đối đãi ta đưa bọn họ liền đi cho nương nương thỉnh an. Lưu Công Công lúc này mới yên tâm rời đi, chỉ cái tiểu thái dám cho bọn họ dẫn đường. Lưu Du mấy người đi theo Lâm Thanh Uyển cùng xuất cung, đến cửa cung Lư Lý cuối cùng là nhịn không được giật giật Lâm Hữu, Lâm Hữu vuốt ve tay hắn, một mặt chính trực nhìn thẳng phía trước. Lâm Thanh Uyển liền nghiêng đầu hỏi thế nào. Lư Lý vượt lên trước hỏi Lâm cô, bệ hạ đối với chúng ta ấn tượng được không? Lâm Thanh Uyển nói không xấu. Lư Lý bất mãn nói đó là tốt, vẫn là không tốt. Lư Du đem hắn giật đi, đối với Lâm Thanh Uyển gật đầu nói cực khổ Lâm cô phí tâm, chúng ta đi đầu xuất cung. Lâm Thanh Uyển gật đầu đi thôi. Lư Du cùng Lâm Hữu liền một trái một phải đem Lư Lý giật đi, Lư Thụy mặc dù cũng rất muốn hỏi, nhưng ngạnh sinh sinh đình chỉ. Chờ rời cung cổng đủ xa, Lư Du lúc này mới buông ra Lư Lý, vỗ một cái đầu hắn nói cũng không nhìn là địa phương nào liền nói lung tung, còn muốn mạng không cần. Lư Lý hất tay của hắn ra nói ta xem bệ hạ tính tốt cực kỳ, làm sao lại bởi vì việc nhỏ như vậy liền hỏi tội ta. Hơn nữa ta không tin các ngươi không hiếu kỳ. Được voi đòi tiên nói chính là người như ngươi Lâm Hữu nói bệ hạ tính tốt, chúng ta thì càng nên biết lễ giữ lễ, sao có thể bởi vì bệ hạ tính tốt liền không tuân thủ quy củ. Lư Lý liếc hắn nói cô câu ngươi cũng không thế nào giữ lễ, không nhìn nàng liền bệ hạ bình thường một câu nói tất cả phản bác sao? Ta chẳng qua là tại cửa cung nhiều đứng trong chốc lát, hỏi nhiều đôi câu miệng mà thôi. Họa từ miệng mà ra Lâm Hữu nói những lời này, ngươi dám ngay ở cô ta mặt nói sao? Nhớ đến Lâm Thanh Uyển bụng dạ hẹp hòi cùng hung hãn, Lư Lý run một cái, dựng ở vai Lâm Hữu nói ta là hảo huynh đệ đúng không? Lâm Hữu hướng hắn liếc mắt nói ta hảo huynh đệ sẽ nói cô ta nói xấu sao? Vẫn là ở trước mặt. Lư Lý liền đong đưa bờ vai của hắn nói chúng ta thế nhưng là cùng qua sinh tử, tổng qua hoạn nạn huynh đệ a. Ngươi không thể đem lời của ta mới vừa nói cho cô câu ngươi. Lư Thụy đồng tình nhìn hắn nói ngươi xong, còn thế thúc chẳng qua là ngay trước mặt Lâm cô lạnh lùng chế giễu một trận đổi lấy hôm nay tố cáo, ngươi lại còn nói rõ nàng nói xấu. Tốt, tốt, Lâm cô không phải nhỏ mọn như vậy, người Lư Du bắt lại hai cái choáng váng huynh đệ, đặt bọn họ một cước nói nhanh ra hoàn thành, đứng hơn phân nửa ngày các ngươi không nói bụng. Lư Du mặc dù không biết Lâm Thanh Uyển tại sao muốn tại trước mặt hoàng đế cho thượng bình nói xấu, nhưng khẳng định không phải là bởi vì lúc trước thượng bình cho nàng mặt lạnh nguyên nhân. Còn dừng hai nhà thế nhưng là quan hệ thông gia, làm sao có thể bởi vì việc nhỏ như vậy tại trước mặt bệ hạ trở mặt? Từ lúc Tô Châu lúc hắn đã cảm thấy Lâm Thượng hai nhà quan hệ có chút lạ, đến kinh thành, loại cảm giác này càng thêm hơn. Theo nói ở kinh thành, Lâm Ngọc Tân gần nhất thân thích chính là Thượng Bình, dù sao cũng là cậu ruột, nhưng hắn ở quận chúa phủ, thượng gia bên kia gần như không hỏi đến Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân tại trừ ban đầu đi bái kiến qua một lần bên ngoài cũng không lại đi thượng gia, mỗi ngày đều không buồn không lo, cũng không thấy ưu tâm. Hiển nhiên, nàng cũng không ngại hai nhà không thân quan hệ, tại sao? Tại sao? Bởi vì Lâm Ngọc Tân mơ hồ biết nàng cứu là cùng Triệu gia pha trộn cùng một chỗ muốn đã kéo xuống Lâm gia bọn họ. Nàng qua lâu thương tâm khó qua giai đoạn kia, người đã vô tình ta bỏ, kết thân cứu cũng giống như nhau. Dù sao bọn họ cậu cháu hai cái cũng rất ít gặp mặt, tình cảm đều là dựa vào huyết thống gắn bó, nếu hắn đều lựa chọn cùng Triệu gia đứng chung một chỗ đối phó Lâm gia, nàng như thế nào lại còn vì hắn đau lòng? Chính là thấy biểu ca sẽ có chút khó chịu mà thôi, cũng không biết hắn ở nhà thế nào. Thượng Minh Kiệt. Thượng Minh Kiệt đang ở trong nhà vùi đầu khổ độc, từ bị phụ thân nuốt vào trong phòng bắt đầu hắn vùi đầu khổ độc, về phần đi ra, hắn mới không lo lắng. Dù sao đến cuộc thi thời gian cha hắn khẳng định sẽ thả hắn đi ra. Bây giờ hắn thiếu chính là năng lực. Có năng lực cha hắn còn có thể tùy tiện nuốt hắn sao? Dù sao ở nhà cũng không ra được, Thượng Minh Kiệt dùng sức đi học, lại so với Lâm Hữu Chu Thông bọn họ tiến bộ nhanh hơn. Thượng Minh Kiệt trước kia mặc dù cũng cố gắng, nhưng rốt cuộc là thiếu niên ngồi không yên, chung quy cũng không nhịn được đi ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ hắn liền bị nhốt trong phòng, trừ ngủ cũng chỉ có thể đi học, lại so với trước kia còn học được tiến vào. Cho nên Chu Thông ở bên ngoài quen thuộc kinh thành, hắn ngay tại vùi đầu khổ đọc, thuận tiện cảm ngộ một phen bọn họ lần này du học, đừng nói, hắn viết sách luận tiến bộ rất lớn, để vốn đều nghĩ thả hắn ra Thượng Bình giật mình, quyết định lại nhốt hắn một đoạn thời gian. Thế là Thượng Minh Kiệt đi ra thời gian lại sẽ không bao giờ. Cũng may đứa nhỏ này cái gì cũng không biết, là Thượng Bình nhìn qua hắn sách luận sau yên lặng quyết định, không phải vậy còn không biết muốn làm sao bực bực. Hắn nhốt trong phòng mọi việc không biết, vạn sự mặc kệ cũng dễ dàng, chẳng qua là khổ Thượng Bình. Hắn mới từ công bộ trong nha môn đi ra liền bị lễ bộ bên kia một người bạn ngăn cản, đem hắn kéo đến bên cạnh hỏi còn đại nhân, ngài là thế nào đắc tội Lâm của chúa, hôm nay tại trước mặt bệ hạ nhưng hắn là kiện ngươi một cái chuyện xấu. Thượng Bình sợ hết hồn nàng kiện ta cái gì? Lễ bộ quan viên nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng đem Lâm Thanh Uyển trong điện nói cắt đầu đi đôi sơ lược nói một lần, thấy Thượng Bình sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn hướng hắn tâm khẩu đâm một đao còn đại nhân, không phải nói công tử nhà ngươi năm nay cũng muốn tham gia tiến sĩ khoa khảo sao? Hắn tiếc hận nói công tử nhà ngươi hôm nay nếu cũng tại, lấy nhân phẩm của hắn tướng mạo chắc chắn bị bệ hạ lưu ý, lấy tài hoa của hắn, tiến sĩ khoa khảo bên trong chắc chắn sẽ được tuyển chúng, hiện tại đáng tiếc. Thượng Bình cũng cảm thấy đáng tiếc, khuôn mặt lại thanh lại đen, vội vã cáo biệt bằng hữu đi về nhà, kết quả mới vào cửa, người gác cổng cung nên hắn sau thuận miệng nói lao ra, hôm nay quận chúa phủ lại đưa tấm thiệp, ngài nhìn là trở về, vẫn là. Thượng Bình bước chân dừng lại, xanh cả mặt hỏi thiếp mời ở đâu. Người gác cổng sợ hết hồn, vội vàng trước khi đi đóng tia thiếp mời bên trong tìm kiếm, nửa buổi mới đầu đầy mồ hôi đem quận chúa phủ tấm tia thiếp mời tìm đến. Thượng Bình lật ra xem xét, thấy phía trên viết rõ hoàng đế muốn triệu kiến phát hiện Hồng Châu biến cô du học 6 người, mời hắn cho phép Thượng Bình kiệt đến quận chúa phủ tập hợp, nàng tốt dẫn bọn họ 6 người tiến cung. Thượng Bình mặt kéo ra, không biết nên hận mình hay là nên hận Lâm Thanh Uyển, hắn hít sâu một hơi, hỏi nhị gia hôm nay đã làm gì. Nhị gia? Người gác cổng ngơ ngác nói nhị gia không phải bị nhốt trong phòng sao, hắn không có đi ra. Thượng Bình liền hướng hậu viện, xuyên thấu qua cửa sổ liền hướng bên trong nhìn. Thượng Minh Kiệt chính cầm một cuốn sách ở lưng, Thượng Bình gật đầu, tâm tình cuối cùng là tốt hơn một chút. Hắn xoay người đi tìm tâm phúc của mình phụ tá, ngươi nói nàng có phải hay không biết chúng ta phía trước động tác? Không phải vậy tại sao có thể như vậy công khai nhằm vào hắn? Hắn phụ tá suy nghĩ một chút nói đại nhân có lẽ quá lo lắng, nữ tử nhà, kiểu gì cũng sẽ bụng dạ hẹp hòi một chút, ta nghe người ta nói, hai ngày trước nàng còn tại trước mặt bệ hạ nói cảm ơn Ti Nông nói xấu, đến mức bệ hạ đối với cảm ơn Ti Nông ấn tượng không tốt, lúc này mới sửa lại hộ bộ thượng thư thí sinh. Tình nguyện muốn tứ hoàng tử đi hộ bộ xem chính, cũng không cần cảm ơn Ti Nông thiết bị. Phụ tá nói đến đây lại nhịn không được khuyên nhủ đại nhân lần trước không nên như vậy nói với Lâm quận chúa nói, cho dù Lâm gia chỉ có các nàng cô cháu hai người, nhưng Lâm thị làm hậu thuẫn, Lâm thượng hai nhà giao tình lại tốt, làm gì đồ gây chuyện. Thượng Bình hít sâu một hơi, thở dài nói lần trước là ta xúc động. Phụ tá lắc đầu, biết chủ tử của hắn có chút lấn yếu sợ mạnh, sở dĩ dám như thế đối với Lâm Thanh Uyển, chẳng qua là coi thường nàng là một cái con gái yếu ớt mà thôi. Đại nhân vẫn là khắc chế một chút đi, cho dù nàng chẳng qua là một nữ tử, nhưng nàng hiện tại bệ hạ cùng hoàng hậu trước mặt đều phải sủng, mặc dù không thể một câu nói định người sinh tử, lại có thể một câu nói sửa lại bệ hạ đối với ngươi ấn tượng. Phụ tá nói ngài nhìn cảm ơn Ti Nông, vậy vẫn là nàng nhà chồng, chỉ là bởi vì quan hệ không tốt, liền có thể đưa ra tộc lợi ích ở không để ý, trực tiếp tại trước mặt bệ hạ kiện chuyện xấu, cho nên hai chúng ta nhà có thể giữ gìn mối quan hệ, vẫn là giữ gìn mối quan hệ tốt. Dù sao nữ nhân không phải dễ trêu như vậy. Thượng Bình gật đầu, như có điều suy nghĩ nói không biết Tạ gia có thể nghe thấy tin tức này. Tạ gia đương nhiên cũng nghe đến, Lâm Thanh Uyển nói Tạ Hồng những lời kia cũng không lánh người. Mặc dù ngay lúc đó chỉ có hình bộ thượng thư tại, vừa vặn biên giới còn có không ít hầu hạ cung nhân, bên người hoàng đế tin tức truyền tính toán chậm, đến mức đến ngày hôm qua trạng vạng tối mới có người hỏi tham gia tin tức, sau đó hôm nay truyền ra. Dụng ý không cần nói cũng biết, chính là muốn nhìn Lâm gia cùng Tạ gia đấu nhau, Tạ Diên là rất tức giận, nhưng Tạ Hồng cũng không phải ăn chay, ngăn cản con trai hắn nói những lời này còn không biết thật giả, không cần phải đi để ý đến, việc cấp bách là cha ra là ai dẫn dụ đại lang đi Tây Ngoại Ô, đó mới là đại địch của chúng ta. Còn có Tạ Hồng sắc mặt khó coi nói lần này tranh giành vị nhà chúng ta đắc tội không ít người, cẩn thận có người sau lưng thọc đao. Lâm Thanh Uyển nơi đó chẳng qua là nước miếng chi tranh, không cần hướng trong lòng. Chương 235, hung manh thế công. Lần này tranh giành vị trí hộ bộ thượng thư thật là được không bù mất, xuống dốc lấy tốt còn chưa tính, còn đem cháu trai mắc vào, lại không duyên cơ tạo không ít địch nhân. Trước kia hắn bị công kích, hắn cũng xin nhờ không ít đồng minh công kích cái khác người hậu tuyển, mặc dù công kích lẫn nhau thời gian rất ngắn, chỉ có hai cái triều hội, có thể kết thủ cũng không phải dễ dàng như vậy xóa đi. Liên sợ bọn họ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Nhiều như vậy hậu tuyển bên trong, chỉ có Tạ gia hắn có chân chính nhược điểm bị người bắt được, nhớ đến còn bị nhốt tại hình bộ trong đại lao Tạ Dật Dương. Tạ Hồng hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chờ hắn sau khi ra ngoài lập tức đưa về Dương Châu, để hắn tu thân dưỡng tính, đi học khoa cử chuyện vẫn là chờ hắn tính tình ổn lại nói. Tạ Diên túi đầu đáp ứng, trong lòng cũng đối với con trai hắn đoán hận không dứt, kém một chút cha hắn thành hộ bộ thượng thư. Tạ Hồng đối với cháu trai thất vọng, đối với nhi tử càng thất vọng gia đình không yên, đều bởi vì hắn không người nào quản thúc nguyên nhân, ngươi tự mình đi tiếp Dương thị trở về, coi như trong nội tâm nàng oán hận, chí ít có nàng tại, đại lang sẽ cẩn thận chịu trói buộc chút ít. Tạ Diên nhíu nhíu mày con trai đi quận chúa phủ hỏi qua, chẳng qua là Lâm Thanh Uyển nói nàng đi đạo quan tu dưỡng. Lại không biết là đi cái nào đạo quan, con trai hỏi thế nào cũng đã hỏi không ra. Vậy sẽ không đi từng cái đạo quan hỏi sao? Tạ Hồng nói với giọng tức giận trong kinh thành bên ngoài có thể có mấy cái đạo quan. Muội muội của ngươi nói không sai, Tạ gia hậu trạch cũng không thể không có người chủ trì, đi ra ngoài sẽ làm cho người ta chê cười, bây giờ Tạ gia đúng là khó khăn thời điểm, ngươi làm tiểu đệ thấp chút ít, mau chóng đem nàng tiếp trở về. Tạ Diên thấp giọng đáp ứng, ra cửa viện suy nghĩ một chút vẫn là hướng quận chúa phủ. Lâm Thanh Uyển lại không tại quận chúa trong phủ, hắn muốn hỏi cũng đã hỏi không đến, Tạ Diên còn không tin, thanh lấy khuôn mặt đứng ở cửa ra vào. Người gác cổng nhìn không giống. Như thế nào đi nữa vị này cũng là quận chúa công công, đứng ở cửa ra vào khiến người ta nhìn thấy giống xảy ra chuyện gì. Vội vàng đem người hướng trong phủ mời, túi đầu không lưng nói Tạ đại nhân, nhỏ thật không có lừa ngài, quận chúa thật không ở nhà, nàng hướng trong cung. Tạ Diên híp mắt nhìn hướng hậu viện, hỏi vậy ta nhà phu nhân đâu? Nàng cũng không ở đây sao? Người gác cổng liền thong xuống đôi mắt, không người nói phu nhân ở đạo quan còn chưa trở về. Nàng ở đâu cái đạo quan? Tạ Diên đánh gãy lời của hắn hỏi. Ai đù, cái kia nhỏ coi như không biết, đạo quan kia là rừng quản sự đã hao hết công phu tìm đến, trừ hắn, chỉ có cô nãi nãi biết. Tạ Diên nhíu mày, tại chỗ dạo bước một lát, hỏi Lâm An kia đi đâu. Dừng quản sự. Người gác cổng sững sờ, chỉ hoàng cung phương hướng nói hắn hôm nay bồi quận chúa vào cung. Tạ Diên mặt liền quay khúc một cái trước mắt, không thể nhịn được nữa phất tay áo liền đi. Người gác cổng vội vàng lại cúi đầu không lưng ở phía sau đưa hắn ra cửa, chờ xác định hắn lên lập tức xe sau khi đi xa lúc này mới sờ mồ hôi trên trán đóng cửa lại trở về. Mới quay người lại liền bắt gặp một tấm tấm lấy mặt mò, sợ đến mức rút lui hai bước trực tiếp tựa vào trên cửa, đối đãi thấy rõ người đến, hắn mới vỗ bộ ngực run giọng nói Dương, Dương ma ma à, ngài đi bộ thế nào cũng không tiếng. Nếu có tiếng ngươi còn thế nào lừa dối Tạ đại nhân. Dương ma ma ý vị thâm trường nói phu nhân ngày hôm qua chạm vạng tối liền trở lại, làm sao lại còn tại trong đạo quan. Người gác cổng nhìn ra ngoài một cái, thấy Tạ Diên không có trở về, lúc này mới thở dài một hơi nói ma ma có thể nhỏ giọng chút ít đi, chuyện này cũng không tốt để người Tạ ra biết. Dương ma ma liền nhíu mày hỏi các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì. Ngày hôm qua phu nhân cùng đại tiểu thư khi trở về là từ cửa sau vào, hôm nay ngược lại tốt, trực tiếp lừa người ngoài phu nhân còn tại trong đạo quan. Người gác cổng liền cười ha hả nói ma ma cũng đã nói đó là người ngoài, cái kia lừa liền lừa nha. Dương ma ma thấy hắn dịu dàng, đưa tay muốn đánh, người gác cổng chạy chối chết nói đây là cô nãi nãi phân phó, nhỏ hoàn toàn không biết ta, ngài chờ cô nãi nãi trở về hỏi nữa. Dương ma ma chọc giận gần chết, dậm chân trở về hậu viện, vừa vặn đụng phải Thược Dược bưng đến thuốc ma ma trở về, đây là phu nhân thuốc. Dương ma ma bưng thuốc tiến vào. Tạ phu nhân lên núi ngày thứ nhất liền thăm lạnh, kết quả trên núi rất lạnh, gác đêm Dương ma ma tuổi cũng lớn, nhất thời không có chú ý, nắng ngày thứ hai liền lây nhiễm phong hàn. Ngay từ đầu tất cả mọi người không để trong lòng, chẳng qua là đem phòng thuốc dựa theo phong hàn phương thuốc bắt một tề sắc ăn, ai ngờ không những không có tốt, ngược lại còn nặng hơn. Không chỉ có nước mũi chảy đầy, không ngừng ho khan, lại còn đầu nặng chân nhẹ, ngày hôm qua trước kia càng là phát động sốt nhẹ. Lần này Dương ma ma cùng Lâm Ngọc Tân cũng không dám chậm trễ, thu thập đồ đạc liền áp Tạ phu nhân trở về. Phong hàn thế nhưng là sẽ muốn mạng người, quả nhiên, người về đến quận chúa phủ lúc liền sốt cao, may mắn từ đại phu bởi vì liên lụy vào Tạ Giật Dương vụ án bên trong, mấy ngày nay đều trong phủ nghe tuyên, tùy tiện không được ra ngoài, mà Lâm gia thuốc cũng đủ, lúc này mới nhanh chóng đem nhiệt độ hạ xuống, qua cả đêm Tạ phu nhân cũng cảm thấy dễ chịu nhiều, lúc này mới nhớ lại hỏi Lâm Thanh Uyển nàng nửa đường xuống núi có thể hay không đối với Tạ Nhị Lang có ảnh hưởng. Dương ma ma đến tìm Lâm Thanh Uyển, kết quả là đụng phải người gác cổng lừa dối Tạ Diên một màn kia. Người gác cổng cùng Tạ Diên, nàng đương nhiên đứng ở người gác cổng bên này, cho nên liền núp ở phía sau cây không nói một lời, nhìn hắn đem người lừa dối đi. Hầu hạ Tạ phu nhân uống thuốc, thấy nàng lại có chút mệt ra rời, nàng cả cười nói phu nhân vây lại đi ngủ đi, quận chúa tiến cung, hơn phân nửa đạt được buổi tối mới có thể trở về. Tạ phu nhân gật đầu, tựa vào trên giường nói vốn nghĩ thay nàng chia sẻ một chút, ai ngờ chính mình bị bệnh. Đúng, gần đây kinh thành nhưng có chuyện mới mẹ gì sao? Dương ma ma liền nghĩ đến bị người gác cổng lừa dối đi Tạ Diên, người kia không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, lúc này tìm đến cửa chỉ sợ kinh thành thật xảy ra chuyện, vẫn là cùng Tạ gia có liên quan chuyện. Dương ma ma liền nghĩ đến chiều hôm qua các nàng khi trở về đi cửa sau, không khỏi cười nói kinh thành có thể có chuyện gì. Không phải tây nhà làm việc hôn nhân, chính là ông chủ con dâu không hiếu thuận, hoặc là bắc gia bà mải mòn con dâu, phu nhân muốn nghe, một hồi ta đi ra hỏi thăm vào nói cho ngươi nghe, cũng tốt giải buồn nhi. Tạ phu nhân suy nghĩ một chút nói được, vẫn là đừng đánh nữa nghe, Têu Ngọc Tân nhìn thấy không giống, nàng thế nhưng là cô nương gia. Nếu cùng ngươi học thành người nhiều chuyện làm sao bây giờ? Phu nhân nói lời này coi như chết oan ta hỏi thăm tin tức cũng chỉ nói cho ngài nghe, lại không phải đi cùng người nói dài ngắn, làm sao lại là người nhiều chuyện. Hai người lẫn nhau trêu ghẹo một trận, Dương ma ma thấy Tạ phu nhân mắt đều nhanh đóng lại, lúc này mới đứng dậy cho nàng long liếu long chăn mền, lặng lẽ lui xuống. Nàng muốn đi tiền viện hỏi thăm tin tức. Lâm Thanh Uyển lúc này đang cùng Trung Như Anh ngồi tại trong một chiếc xe ngựa, nàng đem sổ con giao cho nàng, cười yếu ớt nói vậy xin nhờ ngươi. Trung Như Anh nhận lấy sổ con, dùng nó gõ gõ lòng bàn tay hỏi ngươi xác định. Lâm Thanh Uyển nghiêng qua liếc nàng một cái không lên tiếng. Trung Như Anh mỉm cười, nhưng vẫn là hỏi một câu Tạ phu nhân nguyện ý không. Đương nhiên Lâm Thanh Uyển vểnh lên bờ môi nói nàng nếu không muốn, ta làm gì phí hết nhiều như vậy tâm tư. Trung Như Anh khẽ vuốt cằm vậy giao cho ta đi. Cho rằng cuối cùng là có thể chậm đợi thọ thần sinh nhật tiến đến hoàng đế ngày thứ hai lại nhận được mười mấy phong vạch tội Tạ Hồng sổ con. Mười mấy phong không coi là nhiều, nhưng tại tổng cộng chỉ có không đến 40 phong sổ con bên trong liền lộ ra rất nhiều. Hoàng đế thọ thần sinh nhật sắp đến, phần lớn triều thần đều có một loại nhận thức chung, chính mình có thể giải quyết đều giải quyết, không cần cho hoàng đế tìm phiền toái. Chỉ có mình không thể giải quyết mới có thể thượng chết, cho nên gần nhất sổ con đều kịch liệt giảm bớt, cái này mười mấy phong vạch tội Tạ Hồng sổ con liền lộ ra nhất là đột ngột. Nhất là lần này không phải vạch tội hắn trị ra không nghiêm, mà là kiện hắn trong vòng nhiệm kỳ không làm tròn trách nhiệm cùng nhận hối lộ hành vi, đa số là 7-8 năm trước chuyện. Nhưng còn có mấy phong là vạch tội Tạ Diên, vậy coi như đến gần nhiều, nửa năm trước quan địa phương hồi kinh báo cáo công tác, phía trên ghi lại hối lộ Tạ Diên quan địa phương danh sách, còn ghi rõ quan địa phương hối lộ Tạ Diên sau phân phối đến chức quan cùng địa phương. Bình điều, từ cằn cỗi địa phương điều đến giàu có địa phương, đây là lại bộ khảo hạch. Lại bộ khảo hạch cũng không tệ lắm thì đều thăng thiên, lại phân phối địa phương cũng không tệ lắm. Chợt nhìn, có vẻ như Tạ Diên rất không gì làm không được. Nhưng lại bộ quan viên cùng một chút thâm niên quan viên đều biết, đại lương thiếu người, càng thiếu người mới, trên cơ bản lại bộ khảo hạch không kém đều sẽ đạt được tiếp tục dùng, chỉ có điều địa phương không giống nhau mà thôi. Tạ Diên rất rõ ràng là giúp người sau khi đi đường, để những người kia càng nhanh chóng hơn phân đến chính mình phải được chức quan cùng địa phương. Nghĩ như vậy tựa như Tạ Diên không có phạm sai lầm, dù sao không có kém quan ưu dụng, có thể bệ hạ hận nhất chuyện như vậy, hơn nữa lại chỉ thường thường chính là như thế bắt đầu hỏng. Cho nên một khi phát hiện tất nghiêm trị, kẹp ở vạch tội Tạ Hồng sổ con bên trong, cái này mấy phong có vẻ như có chút không thấy được, lại có thể nhất kích động hoàng đế thần kinh, hắn bước xuống vạch tội Tạ Hồng những kia sổ con mặc kệ, đem liên quan đến Tạ Diên cái kia mấy phong bước xuống triều đình, cho dù biết có người đang rơi xuống giếng thạch làm Tạ ra, như cũ xanh mặt nói ngự sử đài cho chấm nghiêm tra xét. Hắn lạnh leo âm thanh nói chuyện này nếu là thật, tất nghiêm trị không tha, nhưng nếu không là thật, vạch tội người tạo thành mưu hại tội, đồng dạng nghiêm trị không tha. Nếu thật thì cũng thôi đi, nếu giả, đuổi tại hắn sinh nhật lúc mưu hại người, thật sự quá ghê tởm, mặc kệ là ai hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Các thần nghe xong rồi rít túi đầu, bệ hạ lần này là thật giận, liền không biết là ai như thế không thất thời, nhất định phải lúc này vạch tội Tạ ra. Những kia vạch tội trong lòng người cũng có chút thấp thỏm, nhưng nhớ đến đêm qua nhận được những chứng cơ kia, phó bản lại hơi đứng thẳng lên lưng, chuyện nhất định là thật, tiếp nhận tức giận khẳng định là Tạ Diên mà không phải bọn họ. Mà lại bộ những kia có chút người biết chuyện cũng âm thầm lau lau mồ hôi, đồng tình liếc về Tạ Diên. Tạ Diên đã sớm mặt không còn chút máu, tại bệ hạ vứt xuống sổ con nói nghiêm tra xét lúc liền run một cái, trong lòng hối hận không thôi, nửa năm này hắn đã thu tay lại, ai biết lại vào lúc này bị lật ra, rốt cuộc là ai đang nhằm vào Tạ gia. Họa vô đơn chí, hắn mới xuất cung, Tạ gia quản sự liền chạy đến nói lao ra, hình bộ đại lao không cho lại nộp tiền bảo lãnh, hơn nữa đại lâm thôn đám kia điêu dân cũng không chịu hòa giải, cắn chết muốn đại gia bị tù, lao ra ngài nhìn vậy phải làm sao bây giờ a? Nhớ đến hết thảy đó đều bởi vì con trai lên, Tạ Diên nói với giọng tức giận để hắn đi chết. Chương 236, Diên phán quyết. Nhưng hắn cũng không thể thật để hắn đi chết, đây chính là con trai duy nhất của hắn. Tạ Diên hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lồng ngực, đối với đang hoảng sợ không thể làm sao bây giờ hạ nhân cắn răng nói đưa một ít thức ăn đi cho hắn, để hắn đàng hoàng tại trong lao chờ, ghê gớm chờ hình bộ phán quyết sử dụng sau này tiền đem hắn trục ra. Để đại nãi nãi nghĩ một chút biện pháp cùng hình bộ thị lang phu nhân giữ gìn mối quan hệ, tối thiểu nhất để hắn tại phán quyết chưa xuống trước dễ chịu chút ít. Lâm Thanh Uyển cũng tại cho hình bộ quan viên phu nhân chuẩn bị lễ vật, nàng chỉ điểm lấy Lâm Ngọc Tân viết xong danh mục quà tặng, đem lựa đi ra lễ vật nhất nhất sắp xếp gọn cho dù là chúng ta hồi kinh cho thủ tín. Lâm Ngọc Tân kéo ra khỏe miệng nói cái này cách cũng quá xa xưa. Các nàng về đến kinh thành đều nhanh 2 tháng, Lâm Thanh Uyển lại cười nói chúng ta phía trước bận rộn nha. Lâm Ngọc Tân liền hỏi cô tặng quà cho bọn họ là nghĩ bọn họ sớm phán quyết vẫn là chậm phán quyết. Đương nhiên chậm phán quyết, Lâm Thanh Uyển nhếch môi cười nói vụ án này phán quyết được vượt qua chậm đối với chúng ta càng có lợi. Vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội nàng chỉ ở hiện đại tổ quốc của nàng bên trong đã nghe qua, mặc kệ tự mình như thế nào, chí ít trên pháp luật là như thế quy định. Có thể thời đại này giai cấp khác biệt, thậm chí giới tính khác biệt, phạm tội phán xử tiêu chuẩn cũng là không giống nhau, đây là sáng loáng viết tại luật pháp bên trên. Thứ dân cùng sĩ tộc, nô tài cùng chủ tử, nữ tử cùng nam tử, đồng dạng các tội, trước lại là xử nặng, cái sau thì có thể nhẹ phán quyết, thậm chí phán quyết sau còn có thể tiền chuộc tội. Không khéo, Tạ Giật Dương không giết chết người, ngay tại chuộc tội trong hàng ngũ. Đây cũng là tại sao lúc trước có người sẽ tìm cách giết chết Đại Lâm thôn mấy cái kia bị thương có nặng thôn dân. Chỉ cần có người chết, Tạ Giật Dương không thể thoát tội, hoa nhiều hơn nữa tiền cũng vô dụng, đến lúc đó nặng thì chém hình, nhẹ thì lưu đày, mà mặc kệ là loại kia, Tạ Hồng đều rất khó lại làm hộ bộ thượng thư, bởi vì làm quan cũng là rất để ý gia phong. Trong nhà phải có người phạm nhân giết người là rất ảnh hưởng sĩ đồ, ví dụ như Thượng Bình, hắn là cái gì nhiều năm qua một mực chỉ có thể ổn tại công bộ viên ngoại lang trên vị trí này. Một là hắn tài hoa không đột xuất, thứ hai là huynh trưởng hắn ảnh hưởng còn ở đây. Cho dù là bọn họ chẳng qua là huynh đệ, nhưng nhắc lên Trấn Quốc công phủ, trừ Trấn Quốc công công tích vĩ đại chính là bắt Trấn Đợi năm đó hoành động kinh thành đánh nhau án. Muốn quên cũng khó khăn quên có được hay không? Lâm Thanh Uyển là muốn lộng chết Tạ Giật Dương báo thù cho Tạ Giật mình, cũng không phải lấy Đại Lâm thôn mấy cái kia vô tội thôn dân tính mạng để đánh đổi, cho nên nàng gọi người canh chừng Đại Lâm thôn, không cho Tạ Giật Dương tái tạo càng nhiều sát nghiệt. Nhưng cái kia không có nghĩa là nàng cứ như thế buông tha Tạ Giật Dương, đầu tiên, nàng trước tiên cần phải để Tạ Diên đồng ý ly hôn, lúc này kéo lấy vụ án này mới là tốt nhất. Chỉ cần vụ án một ngày không có phán quyết giới, Tạ gia không thể lấy tiền chuộc Tạ Giật Dương, Tạ Giật Dương liền phải một mực ngốc tại hình bộ trong đại lao, Tạ gia trái tim liền phải một mực dẫn theo. Lâm Thanh Uyển thì tương đương với có một con tin. Tạ Giật Dương vụ án này, bởi vì Đại Lâm thôn thôn dân không muốn cùng giải, muốn nhanh phán quyết có chút khó khăn, nhưng muốn trì hoãn thời gian vậy lại cực kỳ đơn giản, có sẵn lý do, vậy hạ phải qua thọ, cho nên hình bộ dự định nghỉ ngơi 2 ngày lại phá án. Không sai, địch thượng thư chính là bốc đồng như thế. Mặc dù không biết Lâm quận chúa vì sao muốn kéo lấy vụ án này, nhưng địch thượng thư đối với nàng rất có hảo cảm, hơn nữa nàng phu nhân nếu thu lễ, hắn cũng nên làm việc. Tạ gia nhất thời gấp đến độ trên khỏe miệng hỏa, lại có chuyện đều ghé vào cùng nhau, cố lấy bên này liền không lo được lấy bên kia, dưới tình huống như vậy, Tạ Diên lại đem Tạ phu nhân đem quên đi. Căn bản không nhớ nổi muốn đi hỏi Lâm Thanh Uyển Tạ phu nhân ở nơi nào. Cho đến bọn họ tại hoàng đế trên thọ yến thấy cô cháu Lâm Thanh Uyển. Thấy Lâm Ngọc Tân vậy mà cùng bên người Lâm Thanh Uyển, Tạ Diên lúc này mới sau khi nhận ra nhớ đến chẳng lẽ Tạ phu nhân cũng trở về kinh. Không phải nói Lâm Ngọc Tân bồi tiếp nàng đi đạo quan tu dưỡng sao? Tạ Diên đứng dậy liền nghĩ qua đi hỏi, Lâm Thanh Uyển đột nhiên quay đầu mỉm cười, dẫn Lâm Ngọc Tân liền hướng nữ quyến bên kia, Tạ Diên không khỏi bước chân dừng lại. Mặc dù hai bên không có đồ vật tách rời ra, nhưng lẫn nhau đều biết lễ, nữ quyến có thể qua bên này, nam tính cũng rất ít. Lâm Thanh Uyển dẫn Lâm Ngọc Tân đi cho trưởng công chúa cùng ba vị hoàng tử phi lễ ra mắt, trưởng công chúa còn miễn, ba vị hoàng tử phi đều biết Lâm Ngọc Tân hiện tại hoàng hậu trước mặt rất được sủng ái, rồi rít lôi kéo tay nàng cười nói, nhưng thật tiêu chí, nếu không phải chính mắt thấy, thật khó tưởng tượng trên đời này có như vậy tiêu chí người. Lâm Ngọc Tân cúi đầu ngượng ngùng nở nụ cười, trưởng công chúa liếc qua cười đắc ý nói đúng không, ta đã nói nàng rất đẹp, nghe nói lấy hết chọn cha mẹ của nàng ưu điểm mọc, Lâm đại nhân ta ngược lại thật ra gặp qua, đáng tiếc chưa từng thấy Lâm phu nhân, chẳng qua nhìn đứa nhỏ này liền biết Lâm phu nhân dáng rất tốt. Lâm Thanh Uyển liền kéo qua Lâm Ngọc Tân cười nói các ngươi cũng đừng ở khen nàng. Không phải vậy hài tử nhà ta không cần có ý tốt. Trưởng công chúa lườm nàng một cái cười nói ngươi cái này làm cô đổ cùng mẹ ruột, rõ ràng còn kém như vậy mấy tuổi mà thôi, giả trang cái gì đại nhân. Ta láo thành không được sao. Được được, ngươi nói cái gì đều thành. Trưởng công chúa cười ha hả hỏi ngươi cho phụ hoàng đưa cái gì thọ lễ. Vừa là thọ lễ, tự nhiên là muốn trước cho thọ tinh trước nhìn. Lâm Thanh Uyển lườm nàng một cái nói nào có đưa trước cho ngươi nhìn đạo lý. Ba vị hoàng tử phi hơi kinh ngạc, các nàng rất ít đi tiếng cung, chỉ ở hoàng hậu nơi đó bái kiến Lâm Thanh Uyển một lần, mà Lâm Ngọc Tân càng là một lần cũng chưa từng thấy. Trưởng công chúa nhìn mặc dù nổi giận hiền lành, nhưng các nàng đều biết muốn cùng vị này chỉ giữ gìn mối quan hệ có thể lại khó. Ngươi lại là lấy lòng, mặc dù nàng cũng khách khí hữu lễ lại không thân cực kỳ, liền tuổi còn nhỏ ngũ hoàng tử lục hoàng tử được chú ý nhiều chút, không nghĩ đến Lâm Thanh Uyển cái này nửa đường xuất hiện nghĩa muội cũng cùng nàng trung đụng được tốt, lúc này mới đến kinh thành bao lâu à, đều có thể cùng trưởng công chúa lẫn nhau trêu ghẹo lên. Tam hoàng tử phi đang muốn nói chuyện, ngẩng đầu một cái liền thấy đối diện người đi đến, nhất thời trong mắt lóe lên kinh diễm, lại nói không ra lời. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy Trung Như Anh một thân trường sam màu trắng, bên ngoài phủ lấy một món màu xanh ngọc cao kép, cấp trên dùng ngân tuyến thêu ra ngũ trảo mãng xà, đó là quận chúa quy chế, lại kiểu nam, tóc cao cao trải lên, dùng phát quan bó, chỉ dùng một cây bạch ngọc châm cố định, dù là tại hiện đại trên TV bái kiến nhiều như vậy mỹ nam tử, Lâm Thanh Uyển trong mắt cũng lóe lên kinh diễm. Thật đúng là thư hùng chớ biện, anh tuấn lỗi lạc. Trung Như Anh đối với các nàng mỉm cười, đội trưởng công chúa cùng Lâm Thanh Uyển giang hai tay ra hỏi xem được không. Trưởng công chúa liên tục gật đầu, tại Lâm Thanh Uyển mở miệng trước nói liên tục dễ nhìn, quay đầu lại ta cũng muốn làm một thân giống như ngươi. Trung Như Anh lại cười nói tỷ tỷ mặc vào cái này thân khó coi, ta xem Lâm muội muội mặc vào mới tốt nhìn. Lâm Thanh Uyển nhíu mày nhìn nàng Trung tỷ tỷ là tại trêu đùa ta sao? Trưởng công chúa còn có một luồng oai hùng chi khí, Lâm Thanh Uyển lại dáng dấp dịu dàng động lòng người, chỗ nào thích hợp ăn mặc như vậy? Trung Như Anh lại nói muội muội hai đầu lông mày tự có một luồng anh khí, bình thường không hiện, nhưng vừa nói một làm việc hiển thị rõ không thể nghi ngờ, ta xem cái này thân liền thích hợp muội muội. Tứ hoàng tử phi nhìn một chút Trung Như Anh, lại nhìn Lâm Thanh Uyển, thân là tứ hoàng tử thế tử, nàng là biết trượng phu dự định. Cũng tương tự biết ba vị này công chúa quận chúa đều là lựa chọn ủng hộ trượng phu của nàng, trong đó trượng phu gần đây đối với Lâm Thanh Uyển rất tôn sùng, có thể nàng không có nhìn thấy đối phương so với trưởng công chúa cùng giờ quận chúa lợi hại, cũng thấy hiện tại trưởng công chúa cùng giờ quận chúa đối với nàng lễ ngộ và thân mật, nàng càng cẩn thận kỹ càng ứng đối Lâm Thanh Uyển, để tránh để nàng đối với trượng phu ấn tượng không tốt. Mấy người nói lấy nói, thời gian rất nhanh đi qua, trưởng công chúa về phía sau bồi hoàng hậu, ba vị hoàng tử phi cũng được đi làm việc, vội vàng mời Trung Như Anh cùng Lâm Thanh Uyển vào chỗ ngồi. Hai người ghế đều rất cao, tại trưởng công chúa phía dưới đối diện lại là mấy vị hoàng tử. Nhị hoàng tử như cũng bị nhốt cầm đoán, đến bây giờ cũng không thả ra. Hoàng đế cũng từng có trong nháy mắt do dự, dù sao cũng là chính mình đại thọ, hắn vẫn là rất muốn một nhà đoàn viên, nhưng nghĩ đến Trung Như Anh tinh khí, nàng thật thấy được lão nhị nói không chừng thực biết rút kiếm chém hắn, cho nên hắn vẫn là tiếp tục tại nhị hoàng tử phủ bên trong đang đóng. Dù là như vậy, Trung Như Anh đối với nhị hoàng tử phi cũng vẻ mặt không hề dễ chịu, toàn bộ hành trình chỉ cùng trưởng công chúa nói chuyện với Lâm Thanh Uyển. Ba vị hoàng tử phi đều có chút ngượng ngùng, nhưng cũng biết Hồng Châu chuyện sau Trung Như Anh chỉ sợ đối với hoàng thất có chút ngăn cách, cho nên liền không bắt buộc. Lâm Thanh Uyển cảnh cáo lườm nàng một cái, để nàng đừng đóng kịch diễn. Trung Như Anh mỉm cười, túi đầu uống trà, lúc ngẩng đầu lên liếc nhìn phía dưới sau nói Tạ Diên một mực đang nhìn ngươi, hình như muốn đến đây tìm ngươi. Lâm Thanh Uyển đầu cũng không lệch một dưới, chọn bờ môi nói nơi này đều là nhị phẩm trở lên quan viên cùng hoàng thân, hắn không dám đến. Trung Như Anh gõ gõ chén trà, tiếc hận nói nhưng tiếc thời gian quá ngắn, không thể tại bệ hạ thọ yến trước giải quyết, thọ yến sau có chút ít khó khăn. Bởi vì đại sở sứ thần đến, hai nước muốn bắt đầu thương nghị hòa chuyện, cho dù vì việc xấu trong nhà không ngoài dương, hoàng đế cũng không hy vọng chuyện này huyên náo quá lớn, cho nên hôm nay qua đi chuyện chỉ sợ liền náo không lên. Lâm Thanh Uyển lại cười nói phúc họa này chỗ dựa, không đến cuối cùng ai ngờ là phúc là họa. Bên hai nghe thấy tỉnh tiếng roi, Lâm Thanh Uyển liền vội vàng đứng lên, hướng về sau nhìn thoáng qua, thấy Lâm Ngọc Tân theo sát nàng phía sau, lúc này mới yên tâm quỳ xuống nên tiếp hoàng đế cùng hoàng hậu. Tất cả mọi người biết Lâm gia không có tiền, lương thực, nay hạ lại nhiều góp, cho nên Lâm Thanh Uyển chuẩn bị thọ lễ cũng không phát triển, chẳng qua là không phạm sai lầm mà thôi. Cho nên đến phiên nàng dâng tặng lễ vật lúc thường thường mà qua, chẳng qua hoàng đế lại đem nàng lễ vật ôm đi ra đơn khen mấy câu, điều này làm cho triều thần biết, Lâm gia đượng sủng nhất thời chưa tiêu tan, mọi người đối với Lâm Thanh Uyển càng hiền lành. Rồi rít nhìn nàng mỉm cười ra hiệu. Trên mặt Trần Thượng Thư cũng mang theo nở nụ cười, chẳng qua nụ cười lại phai nhạt ba phần, trong lòng nhịn không được oán giận nói, thật là ngu xuẩn, Triệu gia rốt cuộc là làm sao vậy, chẳng qua là hai cái yếu đuối nữ lưu, ba năm cũng không đem người làm rơi, ngược lại khiến người ta tại trước mặt bệ hạ nhiều lần tăng thể diện. Trần Thượng Thư liếc qua Lâm Thanh Uyển, lòng nghi ngờ, cũng không biết nàng có biết không lúc trước hắn hợp tác với Triệu gia chuyện, ngay lúc đó Lâm Giang vẫn còn, nàng hẳn là tiếp xúc không đến những chuyện này a. Lâm Thanh Uyển không có lòng dạ lưu ý Trần Thượng Thư, thấy đại sở sứ thần được vời thấy sau không khỏi cùng đám người cùng nhau nhìn về phía cửa điện. Chương 237, đại sở phó sứ, đại sở chính sứ thật đúng là trẻ tuổi a, nhìn chẳng qua mới cập quan mà thôi. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn một cái mà thôi, sau đó không khỏi nhìn về phía sau hắn lão giả. Vậy hẳn là hắn phó sứ, đi tại hắn sau đó hai bước, lại trầm ổn lão luyện, khí chất thản nhiên, lần đầu tiên nhìn lại có lẽ không khiến người ta chú ý, nhưng chỉ cần thấy hắn, trong mắt khẳng định liền lại khó nhìn chăm chú đến người khác. Nhìn ra được hắn đã tận lực rút nhỏ chính mình cảm giác tồn tại, không chỉ có Lâm Thanh Uyển, trong triều những đại thần khác cũng rất nhanh phát hiện hắn, rối rít kinh ngạc muốn nửa đứng dậy, nhớ ra cái gì đó lại ngồi xuống. Đám người không khỏi nhìn về phía thượng thủ hoàng đế, có chút nghi ngờ không thôi. Giang Lăng Cơ Nguyên làm sao lại xuất hiện tại đại sở sứ thần trong đội ngũ? Có quen biết Cơ Nguyên rồi rít nhíu mày, trong lòng đều lo lắng, chẳng lẽ Giang Lăng cùng đại sở muốn kết minh? Lâm Thanh Uyển thấy nàng bên tay phải lại bộ thượng thư sắc mặt nghiêm trọng, nhịn không được nhìn về phía bên tay trái Trung Như Anh, hỏi nhỏ hắn là ai? Dù chưa chỉ ra, nhưng Trung Như Anh liền biết nàng hỏi chính là lão giả kia, nàng hơi trầm giọng nói Giang Lăng Cơ Nguyên, đương thời đại nho một trong, Giang Lăng có thể thành văn người thánh địa đều bởi vì có hắn tại. Vậy thật đúng là một cái ảnh hưởng to lớn nhân vật. Lâm Thanh Uyển trong mắt uống trà, che đậy kín chính mình nhìn sang ánh mắt. Lâm Giang sư tổng trước quốc tử giám tế tiểu Lưu Dương, Lưu Chân, Vương Tấn cùng Lăng Vân đều xuất từ bọn họ dưới, lại hắn còn từng tại quốc tử học, thái học bên trong dạy học, có thể nói là đảo mận đầy đại lương, nhưng cùng Cơ Nguyên so ra, Lưu Dương còn muốn kém một chút. Cơ Nguyên niên kỷ so với Lưu Dương muốn trẻ tuổi chút ít, nhưng hắn dạy học niên hạn có thể so Lưu Dương dài hơn nhiều, hắn nổi danh lúc đúng là Liêu quốc cường thịnh nhất, bốn phía công phạt thời điểm, ngay lúc đó Lâm Tánh vẫn còn, lại mới đem quân Liêu đuổi ra khỏi đại lương, đúng là Đại Lương suy yếu nhất thời điểm. Bởi vì Đại Lương có Lâm Tuấn tại, Liêu Quốc rời đi tầm mắt, bắt đầu quấy rầy Đại Sở, thậm chí thông qua đoạt lấy lãnh địa đi vào Giang Lăng, muốn nuốt lấy nó, để tại Đại Lương cùng Đại Sở ở giữa đâm xuống một cây cái đinh. Cơ Nguyên ngay lúc đó tuổi so với Lâm Chí còn nhỏ 2 tuổi, nhưng từ Giang Lăng đến Đại Lương, đầu tiên là thi đậu tiến sĩ, sau đó tại vào điện thụ quan lúc hướng trên Lâm Tuấn sách, hy vọng Đại Lương có thể cùng Đại Sở Giang Lăng cộng đồng kết minh, cùng nhau đánh lùi Đại Liêu. Ngay lúc đó Đại Lương triều thần cũng làm hắn đang nói giỡn, lại lấy loại ánh mắt nhìn người chết nhìn hắn. Phải biết, Đại Lương lúc trước gặp rủi ro, Tiên Hoàng bị ép buộc mang theo hoàng thất chạy trốn đến Dương Châu, nhưng cũng có Đại Sở cùng Giang Lăng phủ một phen công lao. Nếu không phải bọn họ bỏ đá xuống giếng, thừa cơ tiến công Đại Lương, bọn họ Lương quân làm sao lại bị bại nhanh như vậy? Mà Lâm gia đích chi cũng bởi vì hoàng thất rời đến Dương Châu, hai vị hoàng tử mới có cơ hội đối với Tô Châu Lâm thị đích chi tiêu tay. Đại Lương là không câu nệ dùng mới, không so đo hắn địch quốc sĩ tộc thân phận, nhưng cũng không sẽ cho phép người hắn tại Đại Lương lại bởi vì Giang Lăng dự định hành vi. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Tuấn sẽ giết hắn, phải biết ngay lúc đó Lâm Tuấn thế nhưng là nhiếp chính vương, có thể Cơ Nguyên nói đúng là dùng Lâm Tuấn, không chỉ có như vậy, hắn còn đợi Đại Lương đi sứ Đại Sở, đồng dạng thuyết phục Đại Sở, thậm chí liền cùng Liêu quốc không giáp giới Nam Hán đều bị hắn thuyết phục, bốn nước cùng nhau xuất binh, trực tiếp đem quân Liêu đổi ra khỏi biên cảnh, đặc biệt là Lương quân, tại Lâm Tuấn lĩnh quân phía dưới trực tiếp đánh vào Đại Liêu đô thành. Đồ bọn họ hơn phân nửa hoàn thất, trực tiếp làm cho đối phương nguyên khí đại thương, cho đến bây giờ cũng không có trở lại nguyên khí. Nếu như nói Lâm Tuấn cùng Lâm Thị sau lưng hắn là người Liêu hận nhất người một trong, như vậy Cơ Nguyên chính là bọn họ thứ hai hận người. Cơ Nguyên nhất chiến thành danh, nhưng hắn không có làm quan, mặc kệ là tại Đại Lương, Đại Sở, Nam Hán hoặc là hắn nguyên quán Giang Lăng, hắn cũng không có ra làm quan, mặc dù có tốt mấy hoàng đế lễ hiền hạ sĩ, ba lần đến mời. Bao gồm đương kim cùng Lâm Thanh Nguyện tổ phụ Lâm Tánh, hai người đều từng lễ hiền hạ sĩ khẩn cầu qua, nhưng Cơ Nguyên vẫn là quyết định trở về Giang Lăng phủ đi dạy học. Sự thật đồng dạng chứng minh quyết định của hắn là chính xác. Hắn tại Giang Lăng mở trường, thu học sinh không câu nệ giàu sang nghèo khó, đồng dạng không câu nệ biên giới, chỉ cần có thể đi đến Giang Lăng hắn thu hết. Dưới tình huống như vậy, Giang Lăng phủ liền trở thành văn nhân thánh địa, mấy chục năm qua Giang Lăng phủ có thể lấy một phủ cắt cứ một chỗ, không bị Đại Sở cùng Đại Lương nuốt sống cũng là bởi vì những văn nhân này. Cho dù Lâm Giang cùng Lưu Trân, bọn họ cũng là đến Giang Lăng du học qua, Giang Lăng phủ sẽ không câu lưu bắt cóc bọn họ, cũng là bởi vì đây, Lưu Trân chưa từng nghĩ đến muốn dẫn binh tiến đánh Giang Lăng, Lâm Giang đề nghị qua Đại Lương trước thu Nam Hán, lại công mân nước, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến động chức càng nhỏ hơn Giang Lăng phủ. Cơ Nguyên cũng một mực là độc lập cùng công chính, mấy năm này Giang Lăng đổi cái thái tử, hoàng đế cũng biến thành hoa mắt ù tai, cùng Đại Lương Đại Sở ma sát không ngừng, nhưng hắn chưa hề cổ động qua cửa phía dưới học sinh gây sự. Phải biết, học sinh của hắn trải rộng các quốc gia, thật muốn náo loạn, ai thua ai thắng đúng là không nhất định. Cơ Nguyên loại này ai cũng không giúp thái độ làm cho người đời sùng kính, cho nên hắn đột nhiên xuất hiện tại Sở Quốc đi sứ trong đội ngũ mới cho người kinh ngạc như vậy. Có nhận ra hắn triều thần đã dục dịch ngóc đầu dậy, muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lại cố kỵ hai nước quan hệ. Ngay cả Lư Chân đều kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không nói. Lâm Thanh Uyển tự nhiên cũng là nghe nói qua Cơ Nguyên, thậm chí không chỉ một lần tại Lâm Chí cùng Lâm Giang trong ghi chép thấy có quan hệ với hắn kỹ thuật, thậm chí Lâm Bánh bản chép tay trung đô nhớ một bút. Mặc dù nàng chưa thấy qua hắn, nhưng cũng rất sùng kính hắn. Dù sao lấy lực lượng một người trong loạn thế này thiết lập một cái tương đương với hỗn hợp đại học, có thể tiếp nạp thiên hạ các quốc gia học sinh thư viện làm khó đáng quý. Hơn nữa các nước đều tán đồng cái này thư viện, bất luận là ai đi Giang Lăng cầu học, sau khi trở về tất sẽ không bị hiểu lầm, đều có thể đạt được kỳ tài học vốn có coi trọng. Ngươi chạy đến Đại Sở hoặc Đại Liêu thử một chút, trở về không đem ngươi làm mật thám, cũng khẳng định sẽ đề phòng lo lắng, không dám bắt đầu dùng. Trong đầu Lâm Thanh Uyển lóe lên ý nghĩ đầu tiên là được Đại Sở có năng lực uy hiếp Cơ Tiên Sinh con tin. Trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy, cũng là hỏi như vậy Trung Như Anh. Trung Như Anh trong mắt hơi híp, nói nhỏ Đại Sở kia mới là thật muốn chết. Lâm Thanh Uyển liền nói liền sợ không phải. Trung Như Anh mấp máy môi không lên tiếng. Đại điện rối loạn một trận, Đại Sở sứ thần đã phụ cận, hướng lên hơi thi lễ, đưa lên Đại Sở quốc thư. Hoàng đế nhận lấy quốc thư mở ra, vượt qua chính sứ, trực tiếp nhìn về phía phó sứ nói đây là Cơ Tiên Sinh. Cơ Nguyên lạnh nhạt hướng Lương đế lần nữa hành lễ Sở quốc phó sứ Cơ Nguyên bái kiến Lương quốc bệ hạ. Lương đế liền vội vàng đứng lên hạ giai tự mình đem người nâng đỡ, nhìn hắn kích động nói không ngờ là thật sự Cơ Tiên Sinh, không nghĩ đến chấm sinh thời còn có thể gặp lại tiên sinh mau mời nhập tọa. Đám đại thần thấy hoàng đế đối với Cơ Nguyên lễ ngộ, rồi rít thở phào nhẹ nhõm, lúc tuổi còn trẻ đến Giang Lăng cầu học qua triều thần còn một mặt kích động nhìn Cơ Nguyên. Lâm Thanh Uyển khoe miệng hơi vểnh lên, bệ hạ thật là quá nghịch ngợm. Chính sứ sắc mặt có chút khó coi, Cơ Nguyên nhưng trong lòng khe khẽ thở dài, tránh ra Lương đế tay, lui về phía sau một bước bệ hạ, thần hiện tại là đại sở sứ thần, bệ hạ làm thần là quan hệ ngoại giao nước đến làm thuận tiện. Trần Thượng Thư liền mở miệng nói quan hệ ngoại giao nước. Đại sở cùng ta trước Đại Lương cũng có quan hệ ngoại giao, có thể trước đó không lâu đại sở đã xé bỏ. Cái khác cùng Cơ Nguyên có giao tình đại thần dù chưa nói chuyện, lại âm thầm gật đầu. Lời này không tệ. Cơ Nguyên không lên tiếng, mà là nhìn về phía chính sứ. Chính sứ liền đối với Lương đế cười nói nước ta hoàng đế cũng là vị yêu thích hòa bình đế vương, quý quốc nếu cũng cố ý, cái này quan hệ ngoại giao có thể nặng giao nha. Lương đế giận tái mặt, xoay người ngồi về long tọa, hừ lạnh nói sở đế yêu thích hòa bình. Vậy vì sao còn chủ động xâm chiếm Đại Lương ta? Cái này hơn phân nửa là bệ hạ hiểu lầm chính sứ nói hai nước chúng ta trên biên giới có chút khác nhau, đến mức xung đột nhỏ một mực không ngừng. Nếu không phải trung tướng quân quá phận, tùy tiện chu diệt đại sở ta binh lính, đại sở ta tướng sĩ cũng không sẽ phẫn mà tụ tập. Hừ, các ngươi cũng sẽ trốn tránh trách nhiệm, rõ ràng là các ngươi sợ quân quấy rầy nước ta biên giới, trung tướng quân vì bảo vệ nước ta dân vùng biên giới hợp pháp phản kích. Lại bộ thượng thư cũng đổi trở về, trong lòng lại thế nào giới hoài một nữ nhân thống lĩnh quân đội, đó cũng là bọn họ quốc gia, cũng không thể khiến người ta bắt nạt. đối với Cơ Nguyên bọn họ có chút hạ không được miệng, đối với cái này hoàng khẩu tiểu nhi còn sợ sao? Thế là đại sở sứ thần chưa chúc họ, mọi người trước ngươi đến ta đi công kích lẫn nhau lên. Hoàng đế ngồi ở phía trên trầm mặc không nói nhìn. Lâm Thanh Uyển nhìn hai bên một chút, thấy các nữ quyến đều thấy mắt không chớp, đều quên hôm nay là hoàng đế thọ thần sinh nhật, không khỏi ho nhẹ một tiếng, xoay người hướng lên nói bệ hạ, hôm nay là ngài thiên thu, những này quốc sự không bằng sau đó thảo luận nữa, chúng ta trước cho ngài chúc thọ như thế nào? Nàng khẽ mỉm cười nói thần cũng đúng lúc kỳ sở quốc sẽ cho bệ hạ vào hiến cái gì thọ lễ. Chính sứ lườm Lâm Thanh Uyển một cái, thấy nàng an vị tại trung như anh dưới tay, không khỏi hơi kinh ngạc, trong lòng suy đoán thân phận của nàng. Trên khuôn mặt lại dương lên nụ cười nói đây là đại sở ta chúc mừng lương đế thiên thu quà tặng. Cơ Nguyên cũng tương tự nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, cùng còn tại trong lòng suy tư chính sứ khác biệt, hắn gần như là trong nháy mắt nhận ra thân phận của Lâm Thanh Uyển. Đương kim đại lương có thể ngồi dưới chung như anh thủ nữ tử, trừ Lâm Thanh Uyển còn có ai? Coi lại nàng cùng cố nhân mấy phần tương tự gương mặt, Cơ Nguyên càng xác định. Trận này nước bọn chiến kèm theo sở quốc thọ lễ kết thúc, đại lương cũng không bắt nạt bọn họ, mời bọn họ lên tòa, sau đó mọi người lại bắt đầu cho hoàng đế chúc thọ, thuận tiện quan sát đại sở đưa thọ lễ. Đại sở đưa thọ lễ rất phong phú, để tỏ lòng nước lớn phong phạm, trong đó còn có một thanh võ đế dùng qua ngọc như ý, mặc dù những thứ này cũng không thể đổi thành tiền mặt, vẫn là địch quốc đưa, nhưng lương đế vẫn là thật vui vẻ. Vung tay lên khiến người ta thu, sau đó thưởng chính sứ một chén rượu, xem như cảm kích sở đế chúc mừng. Chính sứ khỏe miệng hơi vẩy uống chén rượu kia, hắn Cơ Nguyên bên cạnh yên lặng nhìn trước mắt chén rượu không nhúc nhích, trong lòng bình tĩnh không lay động, cũng không có nhắc nhở chính sứ. Điều này làm cho vẫn âm thầm lưu ý lưu chân của hắn, trong lòng buông lỏng, cái này vừa buông lỏng mới phát hiện miệng có chút làm. Bưng chén rượu lên đến đang muốn uống một chén liền phát hiện đối diện Lâm Thanh Uyển cũng khuôn mặt buông lỏng, vừa đưa ánh mắt từ Cơ Nguyên nơi đó thu hồi lại, hắn không khỏi trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển nhìn. Lâm Thanh Uyển vừa vặn thu hồi dương mắt lên nhìn đầu đến xem hướng đại điện, liền thẳng tắp cùng Lưu Chân đối mặt mắt, nàng hơi sững sờ, sau đó hé miệng cười một tiếng, nâng chén hướng đối diện xa xa một kính. Lưu Chân chọn lấy môi cười một tiếng, đắp lên một chén, hắn phong xuống đôi mắt nghĩ, không hổ là Lâm Giang ruột thịt muội muội, đều là nhân tinh, lúc này mới lớn bao nhiêu. Chương 238, áp chế. Lâm Ngọc Tân ngồi sau lưng Lâm Thanh Uyển, nhìn cô cùng Lưu Thúc Thúc có qua có lại, nhịn không được trừng mắt nhìn, vừa vặn để mới rơi vào nhắm rượu chén chú ý bên này chính sứ nhìn thấy, trong mắt hắn lóe lên kinh diễm, nhìn về phía hoàng đế cười hỏi trung tướng quân thần võ vô cùng, cái này tại hạ là nhận ra, liền không biết ngồi tại tướng quân dưới tay vị này là. Lâm Thanh Uyển hai tay nâng chén hướng hắn ra hiệu cười nói tại hạ Lâm Thanh Uyển, tông chính khiến cho có thể gọi ta Lâm của chúa, chẳng qua người bình thường càng yêu gọi ta Lâm cô nãi nãi. Trong điện vang lên tiếng cười, chung như anh càng là không chút kiêng kỵ vỗ bàn cười nói nên kêu Lâm cô nãi nãi, ai, tiểu tử, mau gọi đến ta nghe một chút. Tống Tinh sắc mặt cứng đờ, khách khí hữu lễ kêu một tiếng Lâm của chúa, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau nàng nói cái kia nghĩ đến vị này cũng là Lâm công con gái Lâm huyện chủ, Tống Mộ thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu huyện chủ đại danh. Lâm Ngọc Tân đang vui sướng, nghe vậy sững sờ, nàng thuận miệng nhận được ta nào có cái gì đại danh, Tống chính khiến cho chẳng lẽ coi ta là thành cô ta. Nàng một cái cô nương ra, mấy năm này lại tại giữ đạo hiếu, căn bản không có nổi danh, từ đâu đến đại danh. Tống Tinh cười nói dù chưa nghe nói qua, cũng thấy huyện chủ phong thái lỗi lạc cũng biết tương lai chắc chắn sẽ danh dương tứ hải, liền làm tại hạ trước thời hạn chúc mừng. Quý quốc đều như vậy ăn nói ba hoa sao? Lâm Thanh Uyển nhận lấy lời của hắn hỏi mặc kệ thật giả, trước thổi một trận. Lư Chân lập tức theo lời này trầm mặt nói vậy xem ra quý quốc cũng không có thành tâm hòa đàm, chỉ sợ bây giờ nói cũng vô dụng, qua đi các ngươi hơn phân nửa vẫn là nên sẽ bỏ. Vậy còn nói chuyện gì? Trần Thượng Thư lập tức châm chọc nói sớm làm rời khỏi, cũng miễn cho lãng phí thời gian của chúng ta cùng tinh lực. Những đại thần khác cũng rối rít miệng phạt, dù sao hắn có thể từ không sinh có nói Lâm Ngọc Tân nổi danh, tự nhiên cũng có thể từ không sinh có nói chút ít nói lao đến lừa gạt bọn họ đối với đại sở sứ thần thành tín bày tỏ hoài nghi. Tống Tinh ngẩn ngơ, hắn chẳng qua là nhìn thấy mỹ nhân nhịn không được thuận miệng nói một câu, làm sao lại kéo đến thành tín đi lên. Ngồi tại Cơ Nguyên bên cạnh hắn như cũ vung thong đôi mắt nhìn chén rượu trên bàn, không nói một lời, tựa như không thấy bọn họ chính sứ đang bị người nhằm vào một chút. Đứng sau lưng Tống Tinh thuộc Liêu nhịn không được âm thầm giật giật Cơ Nguyên vào áo, khẩn cầu nhìn hắn. Cơ Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn vào áo, như cũng ngậm chặt miệng không nói. Trên đường đi hắn chỉ điểm qua, thân là sứ thần, nên nói lúc muốn nói, nhưng không nên nói lúc ngậm kín miệng, dù sao đối phương còn trẻ, lại chỉ như vậy mấy đoạn ngoại giao kinh nghiệm, tại đại lương sân nhà, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Thế nhưng đối phương không nghe, chơi hắn chuyện gì? Có thể nhắc nhở một câu kia đã là hắn lớn nhất nội bộ. Cơ Nguyên dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, thái độ của hắn đại lương vua quan đều nhìn thấy, không nói lương đế, chính là đám đại thần đều tinh thần chấn động, lại liên hợp lại ép buộc Tống Tinh. Tống Tinh vẫn là có mấy phần thông minh, lại một miệng lanh lợi, bằng không thì cũng sẽ không bị bổ nhiệm làm sứ thần, nhưng hắn rốt cuộc trẻ tuổi, luận mưu lược tâm cơ không sánh bằng những đại lương này lao thần, bởi vậy không có hai cái hiệp liền bị bại không muốn không muốn. Hắn giang chống đỡ nghiêm mặt lên không được biến sắc, nhịn không được đi lườm Cơ Nguyên. Cơ Nguyên như cũng nửa buông thõng đôi mắt không nói, Tống Tinh thấy, trong lòng không khỏi một trận tức giận. Hoàng Dượng còn tưởng rằng người này sẽ tận tâm phụ tá hắn giúp đỡ đại sở, kết quả đây, mắt thấy hắn bị làm khó vậy mà một câu nói đều không nói. Làm nhân thần lại không hết thần trách, tính là gì dạy học chồng người tiên sinh. Cái này rất nhiều chuyện đều là đại sở xâm chiếm đưa đến, thấy đại sở sứ thần bị ép buộc, hoàng đế tâm tình rất tốt liền uống ba chén rượu, sau đó cũng có chút cấp trên. Để tránh thất lễ, hoàng đế quả quyết mở miệng thay Tống Tinh đánh cái giảng hòa, sau đó mọi người tiếp tục ăn ăn uống uống, nhìn một chút múa, nghe một chút ca, hoàng đế nhắm mắt dưỡng thần. Tống Tinh liếc qua Lâm Ngọc Tân, nếu không cảm thấy nàng động lòng người, lại liếc qua Lâm Thanh Uyển, lại lần đầu tiên cảm thấy mỹ nhân cũng có thể ác. Nhìn đối hạ Tống Tinh, Lâm Thanh Uyển liền đủ hài lòng vui chơi giải trí. Chẳng qua là cái ngoại thích bên trong hoàng hố, còn dám tiêu nghĩ bọn họ nhà Ngọc Tân, Lâm Thanh Uyển thấy hắn ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tân, hận không thể đem tròng mắt của hắn móc ra. Trung Như Anh hiển nhiên rất có đồng cảm, tiến đến bên thai Lâm Thanh Uyển nói thật muốn đem cái kia con người đào xuống. Tiến hội thời gian dần trôi qua bung ra, trong điện người tại nâng chén lại chúc phúc qua hoàng đế sau liền đi động, Lưu Chân liền dẫn đầu cầm ly rượu lên đi về phía Cơ Nguyên. Cũng có thanh niên tài tuấn đi đến Lâm Ngọc Tân mấy cái nữ hài bên người, nâng chén mời các nàng rượu, cũng nói chuyện với nhau. Đây là mỗi một lần yến hội đều có hạng mục, chưa lập gia đình nam nữ nhóm cùng nhau tương thân a. Lâm Thanh Uyển bỏ mặc Lâm Ngọc Tân cùng mấy nữ hài tử cùng một chỗ đi chơi, khỏe mắt quét nhìn lại một mực đánh giá mấy cái kia nam hài, cùng Lâm Ngọc Tân vẻ mặt. Thấy mấy cái kia nam hài nhìn thấy Lâm Ngọc Tân trong mắt cũng đều lóe lên kinh diễm, nhưng ánh mắt trong sáng, không thấy một tia bị uội. Lâm Thanh Uyển âm thầm gật đầu, chỉ cần không giống vừa rồi Tống Tinh đồng dạng mạo phạm là được. Lâm Thanh Uyển thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện đang nói chuyện Lư Chân cùng Cơ Nguyên, nghĩ nghĩ, đứng dậy bưng chén đến rượu. Cơ Nguyên nhìn đến, hơi ngồi ngay ngắn. Lâm Thanh Uyển nâng chén kính hắn Cơ tiên sinh, gia huynh từng tại tiên sinh nơi đó đã nghe qua khóa, tính ra ngài cùng gia huynh có nửa sư tri ân, một chén rượu này ta thay gia huynh mời ngài. Cơ Nguyên trong lòng thở dài một tiếng, bưng chén rượu đứng lên nói lệnh huynh ở dân tại thế đều có đại ân, ta so với kém xa, nào dám chịu hắn kính, phải làm ta kính lệnh huynh mới phải. Dứt lời đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Cơ Nguyên lần nữa thở dài nếu lệnh huynh còn sống. Nếu Lâm Giang còn sống, thực lực của đại lương kia khẳng định sẽ mạnh hơn, Giang Lăng chỉ sợ sẽ là một loại tình huống khác, Cơ gia bọn họ khả năng cũng sẽ cùng bây giờ thì khác. Lâm Thanh Uyển đồng dạng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đối với Cơ Nguyên khẽ vuốt cằm lui về phía sau mở. Trước khi đi đối mặt bên cạnh Tống Tinh ánh mắt, nàng nhịn không được chọn lấy môi cười một tiếng, khẽ vuốt cằm nói Tống Chính khiến cho cần phải ăn ngon uống say, để đại lương chúng ta lấy hết một tận tình địa chủ hữu nghị. Tống Tinh đã lãnh giáo qua vị quận chúa này lợi hại, giật giật khóe miệng nói Lâm quận chúa khách khí, ta sẽ tận tâm thưởng thức. Song phương quẹt người mà qua, ngày này trừ chúc thọ cùng thỉnh thoảng bận tiệu phía dưới đại sở sứ thần bên ngoài không còn nói ra và nói chuyện. Thật sự Cơ Nguyên xuất hiện quá mức đột nhiên, song phương tin tức không xếp hợp lý, cho nên bọn họ trước tiên cần phải điều tra thêm. Cho nên hoàng đế rất buộc đồng làm điện tuyên bố hắn qua đại thọ muốn cùng dân cùng hoan, không chỉ có khiến người ta trong thành quan trọng địa phương thả pháo hoa pháo, còn nhiều thêm phóng đại thần nhóm 2 ngày nghỉ, để bọn họ về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao trước mặt hơn 1 tháng mọi người lại muốn đánh trận, lại phải cho hắn chuẩn bị thọ lễ cũng rất mệt mỏi, không gặp thôi thượng thư đều mệt đến chúng do sao. Thế là các thần vui sướng đáp lại, nhưng ra điện vẫn là được âm thầm làm thêm giờ, đủ loại con đường đều đã vận dụng, cần phải tốc độ nhanh nhất đem Cơ Nguyên vì sao chạy đến đại sở, còn ra sĩ chuyện trà rõ ràng. Có thể đó cũng không phải nhất thời có thể tra được, nhưng bọn họ không thể một mực như thế kéo lấy không vào chiều. Cho nên từng đến Giang Lăng cầu học qua triều thần còn lấy thân phận học sinh đến cửa bái phòng Cơ Nguyên, nói bóng nói gió nguyên nhân. Chỉ tiếc Cơ Nguyên miệng rất quấn, lại mưu lược tâm trí đều không dưới bọn họ căn bản không dò ra. Chính là Lư Chân cũng giống vậy, nhưng hắn dù sao đối với Cơ Nguyên hiểu nhiều một ít, bởi vậy hỏi nhiều đôi câu Cơ tiên sinh, tôn tử của ngài năm nay hẳn là cũng cấp quan, không biết bây giờ là tại Giang Lăng, vẫn là đại sở. Cơ Nguyên dừng một chút sau nói hắn tại đại sở. Lư Chân hơi kinh ngạc, sau đó cả cười hỏi cái kia lệnh tôn nữ. Cơ Nguyên phong xuống đôi mắt nói nàng cũng tại đại sở. Lư Chân liền lo thầm nghĩ tiên sinh nếu có khó tả chỗ không bằng nói cho học sinh có lẽ có thể giúp ngài. Hắn cũng có chút hoài nghi sở đế đem người nhà họ Cơ làm con tin uy hiếp Cơ Nguyên, nhược quả đúng như đây, Giang Lăng phủ các học sinh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Cơ Nguyên lại lắc đầu, thở dài nói ngươi suy nghĩ nhiều, sở đế đối với ta rất lễ ngộ, không có hiếp bức. Cơ gia chuyện phức tạp cực kỳ, Cơ Nguyên nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng Lư Chân nói, lại bọn họ giao cạn không tốt nói sâu, dù sao bọn họ hiện tại sở thuộc quốc gia chính là đối địch, coi như hắn không phải cam tâm tình nguyện ra làm quan. Cũng không nguyện đem đại sở nội chính bại lộ trước mặt đại lương. Cơ Nguyên không muốn nói sâu, nhưng Lư Chân bao nhiêu có chút ít suy đoán, khóa chặt mới hướng về sau liền tốt tra xét, ra cửa không bao xa liền phân phó thủ hạ đi dò tra Cơ tiên sinh cháu trai cùng cháu gái, nhất là cháu gái của hắn. Thủ hạ thấp giọng đáp ứng, mới đi ra lại vẩy rèm tiến đến nói đều bảo vệ, phía trước là Lâm quận chúa xe ngựa. Lư Chân vén lên rèm nhìn sang, Lâm Thanh Uyển cũng đang vẩy rèm nhìn đến, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Thanh Uyển cười nói Lư đại nhân nếu không bận rộn, uống chung chén trà. Được. Hai người lân cận chọn một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm quán trà tiến vào, tìm cái bao xương về sau. Lâm Thanh Uyển tự mình cho hắn pha trà cũng đúng dịp, còn tưởng rằng không thể tại trước khi đi gặp mặt ngài một lần. Lư Chân cười nói ta khó được trở về một lần kinh thành, cho nên lần này cùng bệ hạ thường xuyên mời mấy ngày giả, lại so với trong kinh các đồng liêu nhàn hạ công phu còn nhiều thêm, quận chúa nếu có chuyện tìm ta, một mực đi Lư ra tốt. Cho nên quận chúa không cần cố ý trên đường chặn lại ta. Lâm Thanh Uyển nhíu mày cười nói nếu như ta nói thật là đúng dịp, Lư đô hộ cũng không tin a. Tin Lư Chân nâng chén cười nói hạ vũ em gái ruột, chút này tín dự vẫn phải có. Lâm Thanh Uyển cười lên ha hả, sau đó nói ta còn thực sự là cố ý ở chỗ này chặn lại Lư đô hộ. Dù sao người ta quen biết bên trong, liền ngài cùng Cơ tiên sinh quen nhất, cho nên có mấy lời tự nhiên cũng chỉ có thể hỏi ngài. Lư Chân nhíu mày hỏi không biết quận chúa muốn hỏi cái gì. Ta muốn hỏi hỏi Cơ tiên sinh đi đại sở, vậy hắn cất chứa những sách kia. Lâm Thanh Uyển nói bệ hạ thưởng ta một ngôi lầu, ta dự định làm hết sức nhiều cất chứa thiên hạ thư tịch, làm một gian duyệt thư lâu, ngài nhìn hắn lại sẽ nguyện ý cho ta mượn chút ít sách tín ấn. Lư Chân sững sờ, hắn cho rằng Lâm Thanh Uyển muốn hỏi chính là Cơ tiên sinh vì sao đi đại sở, không nghĩ đến nàng đúng là vì sách. Thật ra thì Lâm Thanh Uyển hôm qua trong hoàng cung liền muốn hỏi Cơ tiên sinh, nhưng lần đầu gặp mặt liền cùng người cho mượn đồ vật không tốt, nàng không làm gì khác hơn là dặn xuống. Nhưng đến hôm nay lại đột nhiên phát hiện nàng cùng Cơ Nguyên không có giao tình, tùy tiện đến cửa cũng không nên, còn phải muốn cái người tiến cử. Lâm Thanh Uyển đem nàng người quen biết nghĩ một vòng, vẫn cảm thấy Lư Chân thích hợp nhất. Chương 239, tiến tối lưỡng nan. Lư Chân trong mắt suy nghĩ một chút nói Cơ tiên sinh suốt đời đều tận sức ở giáo dục, ta muốn hắn sẽ không cự tuyệt, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy nói cảm ơn, vậy ta trước tiên ở nơi này cảm ơn Lư Đô hộ. Tìm cái thời gian, Lư Chân lại đi bãi kiến Cơ Nguyên, cùng lần trước không giống nhau, lần này hắn trong phòng dừng lại thời gian rất dài ra, hơn nữa chạy còn đem Cơ Nguyên mang đi. Vốn đang bình yên ngồi trong phòng uống trà Tống Tinh nhịn không được giật mình, đặt chén trà xuống kinh ngạc hỏi hắn theo Lư Chân đi. Đi làm cái gì? Chúc quan nào biết được bọn họ đi đâu? Hắn chẳng qua phụ mệnh vừa đi vừa về bẩm mà thôi, chẳng qua hắn không dám trả lời như vậy, tìm cái cớ nói cái kia bên người Lư Chân theo không ít hộ vệ, hạ quan đợi không được dám đi theo. Tống Tinh lũng lông mày nghĩ nghĩ hỏi Cơ Tiên Sinh hẳn là sẽ không phản bội đại sở ta a. Trúc Quan nghĩ nghĩ lắc đầu nói Cơ Tiên Sinh không phải loại người như vậy, hắn hoặc là hai bên không dựa vào, không giúp đại sở, cũng không sẽ giúp đại lương, thật muốn hai nước chọn một nước, cũng nên là đại sở chúng ta. Cơ tiểu thư nhưng là muốn làm chúng ta thái tử phi. Tống Tinh lông mày khẽ buông lỏng, gật đầu nói vậy cũng tốt, chờ Cơ Tiên Sinh trở về nói cho ta biết một tiếng, mặc dù không nghi ngờ hắn cùng trong đại lương thông bên ngoài hợp, nhưng cũng muốn biết chút ít đại lương tình hình, cái này tại chúng ta đàm phán có chỗ tốt. Trúc Quan đáp ứng. Cơ Nguyên là cùng Lư Chân đi gặp Lâm Thanh Uyển, hắn đối với Lâm Thanh Uyển duyệt thư lâu rất có hứng thú, mặc dù biết chuyến này làm không tốt sẽ bị người hoài nghi, nhưng hắn vẫn là đi. Để người trong thiên hạ đều biết sách biết lễ là hắn suốt đời lý tưởng, hắn nguyện ý vì hai đứa bé lấy lễ, lại không muốn từ bỏ cái lý tưởng này. Lâm Thanh Uyển duyệt thư lâu này thật ra thì cùng thư viện của hắn có dị khúc đồng công, cũng không biết đối phương là thật tâm muốn làm duyệt thư lâu này, vẫn là vì đón mua lòng người. Nếu loại thứ nhất đương nhiên tốt, nhưng Cơ Nguyên hy vọng cả hai đều có, như vậy nhà này duyệt thư lâu mới có thể dài lâu. Có lý tưởng, có lợi ích, một chuyện mới tốt làm. Ví dụ như hắn tại Giang Lăng làm cái kia chỗ Thiên Hạ thư viện, lúc trước có thể thiết lập đến là bởi vì ngay lúc đó hoàng đế lòng mang thiên hạ, trong lòng có lý tưởng, cũng muốn lúc lấy hết thiên hạ nhân tài, cho nên hắn mới làm được. Mà bây giờ, Mạnh thị trong lòng chỉ có lợi ích, đã không còn cùng hắn đồng dạng lý tưởng, Thiên Hạ thư viện cũng giải tán. Lâm Thanh Uyển nhận được Lư Chân tin tức sau trong Trạng Nguyên lâu định vị trí, Cơ Nguyên đến lúc đó nàng đã trước thời hạn đợi lại trong bào xương. Thấy Lư Chân xe ngựa đứng tại dưới lầu, Lâm Thanh Uyển liền dẫn Lâm Ngọc Tân cùng Lâm Hữu đi xuống tiếp người. Cơ Nguyên xuống xe ngựa thấy cùng sau lưng Lâm Thanh Uyển một nam một nữ, nhịn không được sững sờ. Lâm Thanh Uyển không cho bọn họ giới thiệu, mà là nghiêng người cười nói Cơ Tiên Sinh mời vào bên trong. Cơ Nguyên hơi chắp tay hành lễ Lâm quận chúa khách khí, ngài trước mời. Hai người cùng nhau đi lên lầu, Lâm Hữu và Lâm Ngọc Tân lại mời Lư Chân đi trước, lúc này mới một mực cung kính theo ở phía sau lên lầu. Trong Trạng Nguyên lâu coi như náo nhiệt, lại phần lớn là kinh thành nhân sĩ, mọi người không nhận ra Lâm Thanh Uyển cùng Cơ Nguyên, lại bao nhiêu cảm thấy Lư Chân quen mặt, nhất thời không khỏi nhìn đến. Lâm Thanh Uyển mắt nhìn thẳng đem Cơ Nguyên mời đến bao sương, Lâm Hữu cơ trí cùng Lâm Ngọc Tân cùng nhau cho mọi người pha trà. Sau đó liền cung tay thối lui đến phía sau Lâm Ngọc Tân đứng ngay ngắn. Đang ngồi ba người chỉ có phía sau Lâm Thanh Uyển đứng hai người, đổ nổi bật lên nàng thế lớn. Nàng hiển nhiên cũng không ngờ đến điểm này, nhịn không được vui lên, đối với hai đứa bé nói các ngươi cũng ngồi xuống đi, Lư Đô hộ cùng Cơ Tiên Sinh cũng không phải người ngoài. Lư Chân mỉm cười đúng là, các ngươi tất cả ngồi xuống đi, không phải vậy các ngươi cô chỉ sợ không cần tự do. Lâm Thanh Uyển liền đối với Cơ Nguyên cười nói để Cơ Tiên Sinh chê cười. Lâm Thanh Uyển hào phóng như vậy, Cơ Nguyên đương nhiên sẽ không nhỏ bụng gà rồi ngại, khẽ cười nói quận chúa khách khí, bọn họ vẫn là hài tử, quả thực nên mang ra ngoài thấy chút việc đời. Đúng là đạo lý này, Lâm Thanh Uyển gật đầu cười nói còn có một điểm lại là bởi vì sau này duyệt thư lâu cũng cần giao cho bọn họ quản lý, cho nên có một số việc bọn họ vẫn là ngay từ đầu biết là được, đổ miễn cho tương lai ta lại một chút dạy bọn họ. Lâm Thanh Uyển để hai người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói lần này mời Cơ Tiên Sinh đến là vì trong duyệt thư lâu sách, ngài cũng biết, thiên hạ thư tịch sao mà nhiều, ta có nhưng có một hai phần mới coi như phong phú, cho nên Lâm thị ta tàng thư tuy nhiều, nhưng cũng có thật nhiều không hết, lúc này mới cần Cơ Tiên Sinh hỗ trợ. Cơ, là của họ. Còn giữ vững loại này dòng họ gia tộc đều so sánh cổ xưa, không nói bọn họ tàng thư, đã nói Cơ Nguyên dạy học qua nhiều năm như vậy chậm rãi góp nhặt liền không biết có bao nhiêu. Chưa chắc có Lâm thị nhiều lắm, nhưng cũng khẳng định không ít. Cơ Nguyên gật đầu, thật sự là hắn có không ít sách, bây giờ còn lưu lại Giang Lăng phủ. Chẳng qua những sách kia đều không làm người khác chú ý, sẽ không có người đi đoạt hoặc đoạt lấy, cũng an toàn cực kỳ. Hắn tò mò hỏi Lâm Thanh Uyển Lâm quận chúa tòa duyệt thư lâu này định làm như thế nào. Người nào khả quan, lại như thế nào kinh doanh. Bất kỳ kẻ nào đều có thể xem, bất luận là vương tử vẫn là tên ăn mày. Chỉ cần hai tay sạch sẽ đều có thể vào lâu xem sách. Lâm Thanh Uyển nói tiền kỳ tự nhiên phải dựa vào đầu nhập vào để duy trì kinh doanh, nhưng ta hy vọng tương lai nó có thể tự cấp tự túc, thậm chí có lợi nhuận phóng to duyệt thư lâu quy mô. Tự cấp tự túc, lấy cái gì vì thu nhập? Bán sách. Lâm Thanh Uyển nói tuy là duyệt thư lâu, nhưng nó cũng bán sách. Một quyển sách hay, chung quy có muốn có người của nó, có thể tùy thời tùy chỗ là xem, lúc này có người muốn mua, chúng ta liền bán. Đây là mặt khác, một phương diện khác, ta còn hy vọng duyệt thư lâu có thể trợ giúp một chút nghèo khó học sinh, có người mua sách, vậy chúng ta liền phải ấn sách, nhưng in ấn giá vốn quá cao. Trừ phi đối phương cần đại lượng sách, không phải vậy chỉ một quyển hai quyển, điều khác sách bản liền không có lợi, cho nên chúng ta cần người chép sách. Thật ra thì hiện tại trên thị trường lưu thông sách đại đa số đều là dò xét, trừ một chút nhu cầu tương đối lớn thư tịch sẽ in ấn bên ngoài, phần lớn tiệm sách càng thích thư mời môn sinh chép sách. Giá vốn thấp, tốc độ còn nhanh hơn. Phải biết một quyển sách mới, hết bản khắc liền có khả năng muốn đi một tháng kế tiếp à, ngắn cũng cần hơn 10 ngày. Mà ngắn văn chương, một người thư sinh có lẽ chỉ cần dò xét 1-2 ngày liền đi. Thân là thâm niên giáo dục người Cơ Nguyên tự nhiên biết điều này, nhưng hắn là không cho được thiếu học sinh đều giới thiệu qua chép sách việc. Có thể đây là hắn dạy học rất nhiều năm sau mới biết đạo lý, dù sao hắn từ nhỏ áo cơm không lo, trước kia mặc dù cũng biết có bằng hữu thường xuyên cho tiệm sách chép sách, nhưng theo thể thế nào thao tác hắn cũng không biết. Chờ hắn biết lúc hắn sớm đã làm thầy người, hắn thế mới biết, bần hàn học sinh rốt cuộc trôi qua có bao nhiêu khổ. Hắn không nghĩ đến Lâm Thanh Uyển một cái nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong cô nương lại đang tuổi như vậy liền thể ngộ đến bọn họ vất vả, còn chuyên môn vì bọn họ cung cấp một con đường. Lâm Thanh Uyển đưa nàng Định Duyệt thư lâu quy củ đưa cho Cơ Ngân nhìn, đây là nàng căn cứ kiếp trước thư viện cùng một chút tiệm sách quản lý quy tắc kết hợp với thời đại này đặc thù định, nàng hy vọng Cơ Nguyên có thể giúp nàng nhìn một chút phải chăng còn không đủ chỗ. Cơ Nguyên thấy trong mắt dị sắc liên tục, đặc biệt là tại Lâm Thanh Uyển tiêu chú nhiều hơn nghề nghiệp phát triển nơi đó dừng lại lâu hơn một chút nhi. Hắn kích động đến đứng lên tại chỗ chuyển hai cái vòng, cao hứng nói với Lâm Thanh Uyển chiếu quận chúa như vậy thiết trí, Duyệt thư lâu chỉ cần tồn tại trên dưới trăm năm, thiên hạ lo gì không giống nhau chỉ huy, bách tính lo gì không ấm no. Lư Chân nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Cơ Nguyên sổ trong tay, lại quay đầu đi xem Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển thì cười nói Cơ tiên sinh quá khen, Duyệt thư lâu này có thể hoàn thành dạng gì còn chưa nhất định. Nhất định có thể làm tốt, Cơ Nguyên nghiêm túc nói với nàng quận chúa cần phải cố gắng. Lâm Thanh Uyển cũng thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng cùng đối phương nói Cơ tiên sinh yên tâm, Thanh Uyển sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cơ Nguyên hít sâu một hơi nói quận chúa yên tâm, ta những kia tàng thư quay đầu lại đều đưa đến ngươi nơi đó đi, hy vọng có thể cho ngươi chút ít trợ giúp. Lâm Thanh Uyển vui mừng đa tạ Cơ tiên sinh, ngài yên tâm, những sách kia ta chỉ dùng làm nguyên bản, đối đãi ta ấn ra phó bản đến đem nguyên bản trả lại. Lâm Thanh Uyển còn cười nói ngài sách quá nhiều, ta là không thể nào từng quyển mua, cho nên ta sẽ cho người nhớ kỹ muốn ấn thư tịch, sau này phạm là bán ra một quyển, ngài đều có thể được phân cho trong đó ba thành lợi nhuận. Cơ Nguyên lại lắc đầu nói không cần, những sách kia lưu lại trên tay ta cũng là một đống trang giấy mà thôi, đưa đến trên tay ngươi mới xem như sách. Lâm Thanh Uyển cười cười, trong lòng cũng đã quyết định được chủ ý, những số tiền kia hẳn là muốn cho đối phương, nàng cũng không cùng đối phương nói cái gì văn nhân khí tiết cùng hơi tiền mùi. Những sách kia ta thế nào lấy? Nếu đối phương đã đáp ứng cho mượn, Lâm Thanh Uyển tự nhiên muốn lo lắng lấy vấn đề Duyệt thư lâu Tô Châu bên kia đã tại chuẩn bị, sang năm đầu xuân có lẽ có thể xây xong, cho nên ngài nhìn. Cơ Nguyên cười nói quận chúa một mực an tâm tại Tô Châu bên kia chờ, sách tự nhiên sẽ đưa đến trong tay của ngài. Lâm Thanh Uyển thấy hắn vô tình nói chuyện nhiều, cũng không hỏi nữa, giơ lên chén trà cười nói đa tạ Cơ tiên sinh tương trợ, ta lấy trà thay rượu mời ngài, hôm nào tìm tốt thời gian, ta phải thật tốt cảm ơn một chút ngài. Cơ Nguyên mỉm cười, nâng chung trà lên đến uống. Lư Chân ánh mắt không khỏi rơi vào Duyệt thư lâu quyển sổ kia bên trên, Duyệt thư lâu thật có tốt như vậy, đáng giá Cơ tiên sinh phí sức như thế. Cơ Nguyên ánh mắt hắn là tin tưởng, thế nhưng là Duyệt thư lâu không hãy cùng cái cửa hàng sách giống nhau sao? Chỉ có điều lớn hơn một chút, sách càng toàn một chút mà thôi. Hiện tại cửa hàng sách cũng không ngăn cản thư sinh vào xem sách, mặc dù ngẫu nhiên có chút trắng mắt, nhưng chủ quán cũng không đổi người. Chép sách, từng cái tiệm sách không đều như vậy sao? Cho nên rốt cuộc có cái gì đáng được Cơ tiên sinh tôn sùng như vậy? Lư Chân đưa tay mỏ về sách, Lâm Hữu tiến lên rót cho hắn trà, vừa vặn chặn lại động tác của hắn, chờ đợi ra, Lâm Ngọc Tân đã đem sổ thu lại. Lư Chân kéo ra khóe miệng, trả lại cho hắn giữ bí mật, có thể chờ Duyệt thư lâu hoàn thành hắn không giống nhau sẽ biết sao? Cơ Nguyên đem cái này một đôi tiểu nhi nữ động tác để ở trong mắt, không khỏi xem xét cẩn thận Lâm Hữu và Lâm Ngọc Tân, thấy một cái thông minh anh tuấn, một cái biết điều thông tuệ, nhịn không được hâm mộ nói Lâm quận chúa hảo phúc khí. Lâm Thanh Uyển theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhịn không được khỏe miệng hơi vểnh, Cơ tiên sinh không cần hâm mộ ta, ngài không phải cũng có một đôi biết điều hiểu chuyện cháu trai cháu gái sao? Nụ cười trên mặt Cơ Nguyên hơi phai nhạt, không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là nói bọn họ so với ngươi chuyện này đối với cháu trai cháu gái có thể kém xa. Lâm Thanh Uyển nhịn không được liếc mắt Lư Chân một cái, vừa vặn cùng tầm mắt của đối phương đối mặt, hai người rời đi chỗ khác ánh mắt đều có chút ít suy đoán. Xem ra Cơ Nguyên xuất hiện tại đại sở, vấn đề thật xuất hiện tại cái kia song cháu trai cháu gái trên người. Tại Trạng Nguyên lâu dùng qua cơm, Lư Chân liền đem Cơ Nguyên đưa về đến trạm dịch. Tống Tinh nhìn bên ngoài mặt trời đều sắp xuống núi, khuôn mặt xanh mét, chẳng qua thật đối mặt Cơ Nguyên lúc hắn vẫn là thu liễm vẻ mặt, cười tiến lên nên tiếp nói Cơ tiên sinh trở về. Nhanh mời vào bên trong. Cơ Nguyên nhịn không được dừng bước lại nhìn đối phương một cái, khẽ gật đầu sau nói chính sứ trước mời. Tống Tinh mỉm cười sâu hơn, hắn không người cười nói Cơ tiên sinh khách khí, ta là Văn Bối, ngài gọi ta tiểu Tống liền tốt, huống hồ Văn Bối về sau còn phải theo thái tử phi gọi ngài một tiếng ra ra. Cơ Nguyên nói với giọng thản nhiên chính sứ khách khí, chúng ta bây giờ là bên ngoài vì công, tự nhiên là ấn triều đỉnh chức quan đến luận tôn ti, nếu đều lấy giải quyết riêng luận, đây chẳng phải là lộn xộn. Tống Tinh cũng không cùng hắn tranh luận, cười cười nói Cơ tiên sinh nói đúng, tư là tư, công là công, chúng ta thực sự không dễ lan luận hảo. Đúng, ngày hôm nay đây là đi đâu đây? Ngày mai đại lương in ấn, ngài nghĩ kỹ cái này cùng nói chuyện làm như thế nào nói chuyện sao? Ngài là chính sứ, hạ quan tự nhiên là nghe ngài. Tiên sinh lại cùng sinh sau khách khí, bệ hạ phái ngài đến chính là nghĩ ngài tài hoa hơn người, ăn nói hơn người, nhất định có thể chúc ta một lần hành động đem đại lương bắt lại. Cơ Nguyên trong lòng một cười, nhịn không được dạy hắn nói Tống đại nhân, và nói chuyện cùng nói nước không giống nhau, và nói chuyện đầu tiên phải có chính là thành ý, huống hồ đại sở mới đánh bại lui binh, không nên quá mức trưng dương, để tránh trọng đại lương bất mãn. Tiên sinh năm đó có thể bài trừ muôn vàn khó khăn thuyết phục Tam Quốc từ bỏ thành kiến tương trợ Giang Lăng, hôm nay sẽ không có năng lực nói một chút đại lương. Tống Tinh không vui nói ta xem ngài không phải là không thể, mà là không muốn. Cơ Nguyên hé miệng không nói. Tống Tinh trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngược lại hỏi đúng, ngài hôm nay cùng Lư Đô hộ đi làm cái gì? Cơ Nguyên đối với hắn tìm hiểu ánh mắt không thích, nói với giọng thản nhiên đi gặp Lâm của chúa. Bọn họ lại không lánh người, muốn tra xét cũng rất dễ dàng. Tống Tinh kinh ngạc, hỏi thấy nàng làm cái gì? Vốn không có gì không thể đúng người nói Cơ Nguyên ngẩng đầu nhìn đến hắn tìm hiểu ánh mắt hoài nghi, có chút dừng lại, sau đó nói nàng là con gái của cố nhân, ngày đó tại trên đại điện không thật sâu nói chuyện, hôm nay liền đi gặp nàng một lần, nhớ lại một chút tổ tiên. Thế nào Cơ Nguyên liếc hắn một cái hỏi Tống đại nhân ngay cả ta thấy ai cũng muốn xen vào hay sao? Tống Tinh trong lòng máy động, cười nói dĩ nhiên không phải, chẳng qua là Văn Bối tò mò mà thôi. Cơ Nguyên thấy hắn lấn yếu sợ mạnh, không khỏi càng chán ghét, xem ra thiên hạ này phải chăng có thể nhất thống vẫn là phải xem đại lương. Đại sở. Cơ Nguyên trong lòng thở dài, cháu gái rốt cuộc chọn sai. Thật có chút đường một khi chọn lựa, muốn lui về phía sau cũng rất khó khăn, phía sau cũng là vực sâu vạn trượng, một cái không tốt cũng là thịt nát xương tan, cho nên hắn cũng không nói được rốt cuộc là lui tốt, vẫn là đi đến tốt. Cơ Nguyên lông mày cau mày đều nhíu thành khe rãnh, hắn tuổi trẻ lúc không có gặp khó khăn, không nghĩ đến phút cuối cùng già lại phải đối mặt lựa chọn như vậy. Tiến thối lưỡng nan, đi đến, hắn đã thấy đỉnh, không có thấy hy vọng, mà lùi về sau. Chương 240, thang đường. Cơ Nguyên đi đâu, thấy người nào, cho dù Tống Tinh không có phái người cố ý theo, muốn hỏi thăm cũng dễ dàng, bởi vì bọn họ không có tránh người. Phải biết hắn thấy người nào dễ dàng, cần phải biết rằng bọn họ nói chuyện cái gì lại khó khăn. Tống Tinh rất khó tin tưởng bọn họ sống ở đó trong xương phòng lâu như vậy cũng chỉ là ôn chuyện, có thể Cơ Nguyên không nói, hắn cũng không thể cưỡng bức a. Hoàng Dượng đối với hắn lễ ngộ tôn kính cực kỳ, cháu gái hắn tương lai vẫn là đại sở thái tử phi, cho dù biết đối phương đối với đại sở trái tim không thành, hắn cũng không dám đem đối phương thế nào. Lập tức có chút quan đề nghị không bằng từ Lâm Thanh Uyển bên kia hạ thủ. Nàng dù sao cũng là nữ tử, nghe nói mới lên kinh không lâu, có lẽ có thể từ quận chúa phủ hỏi thăm chút ít tin tức. Tống Tinh rất không thích Lâm Thanh Uyển, nhưng cũng không dám khinh thường nàng, lần trước tại trên điện cũng bởi vì nàng, hắn mới có thể bị Lương Quốc triều thần nắm được cán công kích, nếu người của đại sở bị nàng bắt lại, vậy hắn thật là có miệng đều nói không rõ. Cho nên phất phất tay nói được, chẳng qua một phụ đạo nhân ra mà thôi, Cơ tiên sinh luôn không khả năng nói với nàng quốc gia đại sự à. Chúc quan lường thượng quan một cái này giọng nói khinh miệt nha, nếu biểu hiện trên mặt chẳng phải để phòng là được. Trong những ngày kế tiếp, Cơ Nguyên không tiếp tục đi gặp Lâm Thanh Uyển, thậm chí liền Lư Chân cũng sẽ không tiếp tục gặp, trừ và nói chuyện thời điểm theo sứ thần nhóm tiến cung đàm phán, hắn gần như không ra trạm dịch đại môn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng rất ít trong đại điện mở miệng, cho dù bị Tống Tinh nhìn chăm chú, hắn cũng lo liệu lấy im lặng là vàng nguyên tắc. Đại sở là chiến bại, tăng thêm Tống Tinh trẻ tuổi, phía trước lại rơi xuống nhược điểm, Cơ Nguyên lại không chịu hỗ trợ, điều này làm cho bọn họ liên tục bại lui. Tống Tinh sắc mặt một ngày so với một ngày khó coi, cũng may và nói chuyện không phải mỗi ngày đều cử hành, điều này làm cho hắn có cơ hội thở dốc. Và nói chuyện tuy nặng muốn, nhưng đại lương nội chính trọng yếu giống vậy, lại đang đổi kịp ngày mùa thu hoạch, hộ bộ công việc lưu bù lên, cái khác năm bộ cũng đều có chuyện có thể làm, không thể nào đem tất cả tinh lực đều đặt ở và nói chuyện. Cho nên Lâm Thanh Uyển mặc dù sai người kéo lấy Tạ Dật Dương vụ án, tại rời trung thu còn có 6 ngày, vụ án này vẫn là nên bắt đầu thẩm tra xử lý. Tạ Dật Dương bị nhốt hơn phân nửa tháng, mặc dù có Tạ gia chuẩn bị, hắn không bị hình, có thể trong lao sinh hoạt với hắn mà nói vẫn là vô cùng lớn hành hạ. Ăn không tốt, trừ người trong nhà ngẫu nhiên có thể đưa vào đến ăn uống, hắn đại đa số thời điểm vẫn là cùng mọi người đồng dạng ăn tiêu mất bát cháo. Nhà tù trên giường trải chính là ngọn cỏ, chăn mỏng là tản ra mùi thối, vừa nghe biết đã lâu chưa từng tắm chăn mền, nằm ở trên giường, ngẫu nhiên còn sẽ có con chuột bò qua mặt hắn, mà trừ con chuột bên ngoài, cái khác lung ta lung tung côn trùng cũng không ít, chẳng qua mới 3-4 ngày hắn liền ố uế được không ra bộ dáng, đến bây giờ hắn đã có thể bình tĩnh từ trong quần áo cầm ra một cái con rắn đến ném xuống. Đây đều là hắn không thể nhịn được, song hắn chịu được. Một cái giá lớn cũng là to lớn, Tạ Dật Dương tiến đến trước vẫn là cái phong thái tiêu sái, hình dạng tuấn lãng tiểu bạch kiểm, hiện tại mặt hắn vẫn là rất uy, nhưng mà lại là trắng bệnh, nhìn người trong cặp mắt tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Cùng hắn ở cùng một chỗ lũ tù phạm thấy hắn bị đưa ra, đều phát ra không giống bình thường ý vị tiếng cười, có một cái ken két câm lấy âm thanh cười nói chớ thừa nhận a, thừa nhận coi như rốt cuộc không ra được, ta nghe nói ngươi đánh người chết, giết người nhưng là muốn đền mạng. Kỳ hì, sợ cái gì, ghê gớm đến cùng chúng ta làm bạn như thôi, coi như giết người muốn đền mạng, chờ qua hình bộ xét duyệt, lại báo cho bệ hạ trả lời, cái này không sai biệt lắm liền đi một năm, có thể sống đến năm tiếp theo thu về, so với chúng ta mạnh. Tạ Dật Dương toàn thân phát run lên, thẳng băng mặt đi về phía trước, không ngừng trong lòng an ủi mình nói, sẽ không, cha hắn là tứ phẩm quan nhi, tổ phụ hắn cũng là quan tam phẩm, chẳng qua là mấy cái dân đen, cho dù là chết hắn cũng không cần đền mạng, đây đều là bọn họ lừa hắn, đều là lừa hắn. Xong đến công đường, thấy bên cạnh quỷ thôn dân, thấy bọn họ ngẩng mặt một mặt hận ý nhìn hắn chằm chằm, mà hình bộ Tả thị lang tại công đường hung hăng vỗ kinh đường mục, Tạ Dật Dương bị âm thanh này sợ hết hồn, cũng không kịp nhìn đợi ở một bên đại quản gia bay nhảy một tiếng liền quỳ xuống, kêu lên không phải ta đánh người, là Trường Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa cùng, là bọn họ dẫn đầu dẫm đạp hoa màu, cũng là bọn họ đánh người. Cảm ơn đại quản gia sắc mặt đại biến, nhịn không được kêu một tiếng đại gia. Hình bộ Tả thị lang sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng vỗ kinh đường mục nói yên lặng, cái này há lại ngươi có thể mở miệng địa phương. Còn không mau lui xuống. Cảm ơn đại quản gia quỳ xuống, há mồm liền yêu cầu tha, thuận tiện thay bọn họ công tử phân biệt một chút, ai biết hắn còn chưa kịp mở miệng liền bị nha dịch xin đi ra. Trong lòng hắn trầm xuống, mắt nhìn nội đường, xoay người liền chạy ra ngoài, xảy ra chuyện, là quan Đồng Liêu, hình bộ Tả thị lang như thế nào vì mấy cái lớp người quê mùa như vậy không nhớ Đồng Liêu tình nghĩa. Nhất định phải nhanh nói cho láo ra. Trong đường, Tạ Dật Dương đang một thanh nước mắt một thanh nước mũi nói chính mình oan khuất, đại lâm thôn các thôn dân nghe được căm tức, phân đua đại nhân, chúng ta không biết Tạ Dật Dương nói mấy vị kia công tử, nhưng khi trời chính là hắn mang theo đầu, cũng là hắn trước cưỡi ngựa dẫm đạp hoa màu, chúng ta cha cùng nhị thúc đi ngăn cản, hắn giơ roi đánh, ngay lúc đó phía sau hắn có vị công tử khuyên một câu, nhưng hắn cũng không nghe, ngược lại còn rìm ngựa cất vó, trực tiếp đem phụ thân ta đá đến trên mặt đất, còn muốn ngựa dẫm đạp phụ thân ta đầu, nếu không phải nhị thúc ta kéo một cái, phụ thân ta liền muốn mệnh chết mất tại chỗ. Hình bộ Tả thị lang sắc mặt càng lạnh hơn, hắn từ trước đến nay ghét ác như kiểu, nghe vậy không khỏi nổi giận đập kinh đường một Tạ Dật Dương, trang đại sở nói ngươi có gì dị nghị không? Có, hắn Tạ Dật Dương đầu đầy mồ hôi, cuối cùng lung tung kêu lên hắn là bị người đón mua vu ham ta ngay lúc đó chính là đi theo Trường Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa cùng phía sau làm việc, căn bản không phải cố ý muốn dẫm đạp hoa màu cùng đả thương người, ta tối đa cũng liền dương mấy lần roi, đó cũng là hai người bọn họ hiếp bức ta. Lũ tù phạm nói đúng, tội danh này tuyệt đối không thể nhận, không phải vậy hắn thật sẽ bị phán quyết chém hình, hắn như vậy trẻ tuổi, còn không muốn chết. Hình bộ Tả thị lang nói với giọng lạnh lùng người đến, tuyên Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa. Nhân chứng trong phòng Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa cùng bị nói đến, bọn họ đến cho Tạ Dật Dương làm chứng, bởi vì nhân chứng phòng rời nội đường có chút viễn nhi, bọn họ cũng không biết chuyện bừa. Cho nên tại hình bộ Tả thị lang hỏi đến chuyện ngày đó về sau, hai người chiếu dự định tốt giải thích chậm rãi mà nói. Ngày đó Tạ Dật Dương ngựa chẳng biết tại sao bị kinh sợ dọa, mãnh liệt vọt đến liền lẹn đến trong ruộng, trực tiếp giẫm đạp hoa màu. Tôn Nghĩa cùng nói tiếp ta thấy hắn không khống chế nổi ngựa, sợ hắn bị ngựa bị thương, liền đến đã không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào, Đại Lâm thôn thôn dân thấy lại đến ngăn cản chúng ta. Trương Trinh Liêu tiếp lời mấy thôn dân kia hung hãn vô cùng, trong đó có hai cái lớn tuổi trực tiếp hỏi chúng ta phải bồi thường, lại chào giá khá cao, hắn cau mày nói chúng ta tuy có sai ở phía trước, nhưng cũng là có duyên do, bồi thường có thể, lại không thể nào làm đoan đại đầu, cho nên nhất thời không thể đồng ý, lúc này mới nổi xung đột. Cũng không biết là ai ra tay trước, vậy mà đụng phải Tạ Dật Dương ngựa Tôn Nghĩa cùng lườm mấy thôn dân kia một cái, thử một tiếng nói cái kia ngựa vốn là bị kinh sợ dọa, bị đụng phải tự nhiên giận dữ, đều không bị Tạ Dật Dương khống chế, trực tiếp cất vó đem hai cái kia lớn tuổi một chút thôn dân đá ngã trên mặt đất, những thôn dân kia thấy liền vây công chúng ta. Chúng ta cấp tốc bất đắc dĩ mới tự vệ phản kích lao ra ngoài. Bên cạnh các thôn dân nghe được trận mắt hốt mồm, dùng nhìn đồ đần đồng dạng con mắt nhìn bọn họ. Hình bộ Tả thị lang thì cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hiểu vừa rồi cảm ơn đại quản gia không ra khỏi miệng, đây là cùng sớm cùng Trương Tôn hai nhà thương định giải thích, chuyên môn hố nguyên cáo đến, thế nhưng không có cùng Tạ Dật Dương trao đổi tốt, trình diễn băng hà. Bên cạnh Tạ Dật Dương cũng đã sớm ngây người, hắn theo bản năng cảm thấy chính mình gây đại họa, thấy lạnh cả người không ngừng từ cổ sống bên trong đi lên bốc lên. Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa cùng nói xong, đại đường một mảnh an tĩnh quỷ dị, không chỉ có hình bộ Tả thị lang, chính là quý các thôn dân cũng không ổn nào, cái này cùng bọn họ trong dự đoán không giống nhau, hai người đầu góc mơ hồ lẫn nhau, đều có chút ít nghi ngờ, đây là thế nào? Hình bộ Tả thị lang châm chọc chớp chớp bờ môi, nhàn nhạt hỏi hai người các ngươi xác định lời nói tất cả đều là thật. Đại Lâm thôn các thôn dân yên lặng ngẩng đầu nhìn hai vị này quan n lời, hai người trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu nói ta không chờ được mảnh nói láo, nói tự nhiên là thật. Hình bộ Tả thị lang liền cười lạnh nói thế nhưng vừa rồi Tạ Dật Dương cũng không phải nói như vậy, Tạ Dật Dương, đem ngươi vừa rồi giải thích nói lại trần thuật một lần. Tạ Dật Dương run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất run lên lấy bờ môi nói ta quên. Quên. Hình bộ Tả thị lang kêu hắn tức giận nở nụ cười ngươi quên, công đường những người khác lại đều còn nhớ rõ, thư ký viên, ngươi đến thuật lại một lần. Thư ký viên âm thầm liếc mắt, hắn ghét nhất gặp loại này náo tản, không biết nói chuyện rất phí nước bọt sao. Hắn cầm lên trên bàn ký thuật đứng dậy, không mang một tia tình cảm thanh bằng thẳng thì thầm Tạ Dật Dương quỳ xuống nói, không phải ta, không phải ta đánh người, là Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa cùng, là bọn họ dẫn đầu giẫm đạp hoa màu, cũng là bọn họ đánh người. Hoàn toàn đem hắn lời mới vừa nói không sót một chữ thuật lại đi ra, có thể Tạ Dật Dương kêu là tuyệt vọng ôn tồn tê kiệt lực, vị này thư ký viên lại thanh bằng chiếu độc, một điểm tình cảm chập trùng cũng không có, nghe được mọi người đau răng. Đám nha dịch đứng thẳng lên đứng, con ngươi vẫn không khỏi động động, có chút nhàm chán ngửa đầu nhìn thoáng qua nóc nhà. Các thôn dân tiếp tục ngơ ngác nhìn chăm chú thư ký viên, bọn họ lần đầu tiên vào công đường, cho dù từ đại phu nói bọn họ chỉ cần nói thật đã có người cho bọn họ làm chủ, nhưng vẫn là nhịn không được thất vọng, nhưng bây giờ nhìn như vậy thư ký viên, bọn họ khẩn trương một chút liền toàn bộ tiêu tán, lúc đầu triều đình là như thế thẩm ăn a. Hình bộ Tả thị lang mặt không thay đổi nghe, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa cùng, thấy hai người sắc mặt đại biến, đều trợn mắt trừng mắt về phía trên đất Tạ Dật Dương, không khỏi lạnh lùng chế giễu một tiếng, hỏi lần nữa Trương Trinh Liêu, Tôn Nghĩa cùng, đối với Tạ Dật Dương lời nói này, các ngươi có lời gì để nói? Hai người chỉ cảm thấy mặt bộ đau, sắc mặt đỏ bừng lên, vừa thẹn lại giận, nhưng vẫn là được phản cùng, không phải vậy chẳng lẽ bọn họ đúng là nhận dưới tay tội hay sao? Chương 241, khốn cảnh, Đại Lâm thôn thôn dân một mặt hỉ khí dương dương đi ra hình bộ đại đường, hôm nay thấy chuyện đủ bọn họ khoác lác cả đời. Vẫn là quý công tử, liền cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ cũng không có, nói nói láo liền nói láo, nói phản cung liền phản cung, làm những này chuyện vô sỉ liền cùng biến sắc mặt đồng dạng đến dễ dàng. Bọn họ về đến Đại Lâm thôn, lập tức bị những thôn dân khác vây, hình bộ đại đường, bọn họ trước kia thế nhưng là liền huyện nha cũng không dám đi chủ nhân. Đi hình bộ thôn dân căn bản không có cái gì ý thức giữ bí mật, tăng thêm cũng không có người cùng bọn họ nói a, cho nên bọn họ liền lớn tuổi đặc biệt tuổi, lúc trước ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng Tạ Dật Dương trở nên như thế nào chật vật khó coi, cùng hai vị khác quý công tử là thế nào trở mặt thành thủ. Hai vị kia quý công tử lại bởi vì làm chứng giả bị hình bộ Thanh Thiên Đại lao ra đánh đánh vậy, nghe nói liền Tạ Dật Dương cái kia đại phôi đản lớn nhất chỗ dựa đều bị lấy ảnh hưởng luật pháp công chính làm lý do vạch tội. Về phần cái gì là vạch tội bọn họ không hiểu, dù sao giữa trận lúc nghỉ ngơi những kia nha dịch chính là nói như vậy, nghe bọn họ ý tứ, đây là một món rất lợi hại chuyện, làm không tốt toàn bộ Tạ gia đều muốn bởi vậy bị hoàng đế lao ra tử hỏi tội. Đại Lâm thôn thôn dân cao hứng không được, liền cùng qua Tết như vậy, chủ yếu người bị hại nhà cái người một nhà quyết định mua đầu thịt trở về chúc mừng. Cùng Đại Lâm thôn các thôn dân khác biệt, Tạ gia quả thật một hồi gió tanh mưa máu. Tạ Diên một mặt mồ hôi đem Trương đại nhân cùng Tôn đại nhân đưa tiễn, sau đó liền ngã ngồi trên ghế, không núp đích. Tạ gia rơi vào tử cục bên trong. Trương Tôn hai nhà là không thể nào lại đổi giọng thay cho, lại sửa lại, Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa cùng đang bị ngồi vững tiểu nhân lặp đi lặp lại tội danh, đời này si đổ liền vô vọng. Lần đầu tiên còn có thể dùng trọng nghĩa khí giải thích bọn họ vì sao muốn làm giả thay cho, lại phản cung, lại nên cùng lý do gì. Trương Tôn hai nhà là không thể nào bỏ hài tử nhà mình tiền đồ đến bảo đảm Tạ Dật Dương, Tạ gia cũng không bỏ ra nổi điều kiện như vậy. Cho nên Tạ Dật Dương không chỉ có muốn nhận tội, còn phải tiếp nhận bêu xấu bằng hữu chỗ bẩn, lại có mấy năm trước lờ mờ thí đệ nghe đồn, hắn đời này coi xong. Tạ Diên cười khổ, Tạ Dật Dương xưa nay không am hiểu đi học, hắn một mực ưu tâm không dứt, lần này tốt, rốt cuộc không cần ưu tâm, bởi vì hắn thật không cần thiết đi học. Cần phải chờ đến cháu trai trưởng thành phải đợi đến khi nào? Tạ Diên tâm phúc thật giống như bị hỏa thiêu đốt khó chịu giống nhau, nếu nhị lang còn tại là được. Nghĩ đến ưu tú nhất con trai thứ, Tạ Diên trong lòng càng là khó chịu, chống đất đứng lên, kết quả mắt tối sầm lại bay nhảy một tiếng liền té lăn trên đất. Một mực tận lực rút nhỏ chính mình cảm giác tồn tại bọn hạ nhân giật mình, sửng sốt trong chốc lát mới kêu sợ hãi một tiếng kịp phản ứng, xông lên trước đem Tạ Diên ngẩng lên. Tạ Diên mơ hồ ở giữa có chút ý thức, lại cảm thấy váng đầu hồ hồ, một dòng nước nóng trượt đến trên cổ, khiến người ta rất khó chịu. Tạ Diên là bị đau tỉnh, hắn chưa mở mắt đã cảm thấy toàn bộ đầu đều đau phải nổ tung, đối đãi mở mắt thấy trước giường mơ hồ đang ngồi một người. Hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới thấy rõ là phụ thân, bỏ dậy muốn hành lễ. Tạ Hồng lại một thanh đè xuống hắn nói ngươi nằm. Hắn nhìn con trai đầu thở dài nói ngươi đụng phải cái hốc, chảy không ít máu, nghỉ ngơi thật tốt. Tạ Diên vận khí bây giờ không hề tốt đẹp gì, người ngã sấp xuống lúc trực tiếp mang theo lật ra cái ghế, một đầu liền túi tại bên cạnh góc bàn, cũng may mà liền trà sát một chút, không phải vậy. Tạ Hồng chỉ là suy nghĩ một chút liền sợ không thôi. Tạ Diên lại nằm không được phụ thân, đại lang còn tại trong lao, tuy rằng hắn đáng hận, nhưng hắn cũng là ta huyết mạch duy nhất, ta không thể không còn hắn. Tạ Hồng nhíu chặt lông mày nói ta đã viết thư kêu ngươi nhị đệ trở về, đại lang chuyện không đổi, ta sẽ phái người cùng hình bộ nói một tiếng, lại kéo dài một chút đi, ta lại để cho người đi tìm người của Đại Lâm thôn, nhanh chóng hòa giải, bỏ ra nhiều một ít bạc cũng không có gì, trước tiên đem người vớt ra đến lại nói. Tạ Diên thở phào nhẹ nhõm, cha hắn chịu quản liền tốt, liền sợ cha hắn không chịu quản. Vợ ngươi đi ra thời gian cũng đủ lớn, Tạ Hồng không vui nói ta sẽ cho người đi đón nàng trở về, chờ nàng trở về, các ngươi hảo hảo sinh hoạt, đại lang. Tạ Hồng ngừng một chút nói để hắn trở về Dương Châu đi giữ mộ, coi như là cho nhị lang bồi tội. Tạ Diên phóng xuống đôi mắt đáp ứng, hiện tại đại lang cũng chỉ có hồi hương một con đường này. Tạ Hồng lần này phải cảm ơn đại quản gia, cùng dị vãng khác biệt, lần này cảm ơn đại quản gia hướng Tạ phu nhân làm ra hứa hẹn, chỉ cần nàng trở về, Tạ gia sẽ nghiêm trị Tạ Dật Dương, đưa đối phương trở về Dương Châu giữ mộ. Thân thể Tạ phu nhân vừa dưỡng hảo, ngăn cách đã lâu, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe thấy cảm ơn đại quản gia như thế hứa hẹn, nàng quả thực sửng sốt một chút. Dương ma ma cũng không phải ăn chay, gần đây nàng ở nhà xem trò vui thế nhưng là thấy rất sung sướng, nàng âm thầm thọc Tạ phu nhân, đối với cảm ơn đại quản gia cười nói đại quản gia nói đùa, đại gia lại không làm chuyện xấu gì, nói cái gì nghiêm trị không nghiêm trị. Huống hồ phu nhân chúng ta rốt cuộc là mẹ kế, đối với đại gia cũng không tốt quản, cho nên chuyện này a vẫn là lao thái gia cùng lao gia quyết định là được. Về phần phu nhân chúng ta Dương ma ma cười nói ngài cũng nhìn thấy, phu nhân thân thể này còn chưa tốt đầy đủ, coi như phu nhân chúng ta muốn đi trở về, nhị mãi mãi cũng không sẽ đáp ứng. Đang nói, nụ cười trên mặt Dương ma ma càng tăng lên, đối với cổng hành lễ nói nhị mãi mãi ngài đã đến, trong phủ phái đại quản gia đến đón phu nhân đâu, ta đang nói phu nhân bệnh còn chưa hết đâu, ngài hẳn là không chịu thả người. Lâm Thanh Uyển từ ngoài cửa tiến đến, gật đầu nói mâu thân thể còn chưa tốt đâu, nàng chính là trở về cũng không thể lo liệu việc nhà, cảm ơn đại quản gia không bằng trở về cùng thái công công nói một chút, chờ mẫu thân thể tốt ta đưa nữa nàng trở về. Cảm ơn đại quản gia quỳ xuống hành lễ, đứng dậy lúc âm thầm mắt liếc Tạ phu nhân, thấy nàng so với lúc trước gầy chút ít, hắn lại mơ hồ ngửi thấy một luồng mùi thuốc, biết Dương ma ma không có nói láo, chỉ sợ phu nhân thật là bệnh, có thể nghĩ cho đến bây giờ trong phủ loạn tượng, hắn vẫn là nhắm mắt nói tiểu nhân cũng biết phu nhân mệt nhọc, có thể trong phủ bây giờ thật cần phu nhân trở về chủ trì đại cục. Lão gia sinh bệnh, đại gia lại tại trong ngục, đại mãi mãi mấy ngày trước đây nuôi lớn thiếu gia nhị thiếu gia về nhà ngoại, bây giờ Lâm Thanh Uyển đưa tay đánh gãy lời của hắn nói vậy cũng không thể để mẫu thân vất vả, vạn nhất lại bệnh làm sao bây giờ? Nàng cười nhạt nói không bằng ngươi đi về hỏi một tiếng thái công công, ta tạm thời đợi đại tẩu quản gia như thế nào. Cảm ơn đại quản gia làm kinh sợ, dừng, Lâm Thanh Uyển quản gia. Lâm Thanh Uyển giống như cười mà không phải cười nhìn hắn nói đại quản gia chẳng lẽ quên, ta cũng là Tạ gia con dâu, nếu đại tẩu bất tiện, vậy ta liền tạm thay thế nàng quản gia tốt, dù sao cũng so để mẫu thân mang theo bệnh vất vả tốt ta. Tạ phu nhân mặc dù không biết Tạ gia xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tự nhiên đứng ở Lâm Thanh Uyển bên này, bởi vậy rất tán thành gật đầu nói Uyển tỷ nhi nói không sai, nàng là nhị lang cưới hỏi đàng hoàng thế tử, tuy là ở góa, nhưng trong nhà không người nào. Nàng thay quản gia cũng hợp tình hợp lý. Cảm ơn đại quản gia giật giật khoe miệng, cứng cười nói cái này, chuyện này quá mức trọng đại, nhỏ, tiểu nhân cần bẩm báo lao thái gia mới được. Tìm cái cớ nhanh chuẩn. Lâm Thanh Uyển cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Tạ phu nhân mẫu thân yên tâm, cho dù ngươi không trở về, Tạ gia tối đa cũng chỉ có thể đem Tạ Dật Dương xung quân trở về Giang Nam giữ mộ. Tạ phu nhân ngạc nhiên hỏi Tạ gia xảy ra chuyện gì. Dương ma ma sớm nhịn không nổi, lườm Lâm Thanh Uyển một cái, thấy nàng không phản đối, lập tức triệt để gần đến chuyện phát sinh đều nói hết. Sau đó hạ giận giọng căm hận nói phu nhân lại nhìn đi, làm không tốt Tạ Dật Dương là bị phán án hình ngồi tù. Nói không chừng còn bị lưu đày. Tạ phu nhân ngây người một hồi lâu, sau đó liền che miệng khóc. Lâm Thanh Uyển bước lên phía trước đỡ bả vai của nàng nói mẫu thân, đây vẫn chỉ là bắt đầu, bọn họ đã làm sai chuyện cũng nên bỏ ra chút ít một cái giá lớn mới được. Tạ phu nhân bôi nước mắt nước nở nói hài tử, ngươi so với mẫu thân tài giỏi, so với ta mạnh hơn, nhị lang, nhị lang. Tạ phu nhân có phải hay không không nghĩ đến phương pháp như vậy, có thể nàng ở bên ngoài dùng người có hạn, nhà mẹ đẻ bên kia lại không thể giúp nàng bí mật tính kế Tạ Dật Dương, để tránh bị Tạ gia bắt được cái chồi đấu nhau. Nàng không thể làm, không có nghĩa là không nghĩ. Tạ phu nhân giờ khắc này cảm thấy, phụ thân nàng ánh mắt thật là không tệ, cho con trai của nàng định hôn sự này. Con trai của nàng càng tốt hơn, tuổi con nhỏ liền đem con dâu cho khóa lao, ai cũng đoạt không đi không nói, còn như thế tài giỏi. Tạ phu nhân giờ khắc này hùng tâm trang trí, trong mắt dị sắc liên tục nói hài tử, nhưng có cần mẹ làm cái gì, mẹ giúp ngươi, ta không được liền đi tìm ngươi nhị cứu, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Lâm Thanh Uyển liền cười nói thật là có cần nhị cứu địa phương, chẳng qua không phải lúc này, đối đãi cần hắn, ta sẽ cùng mẫu thân nói. Ly hôn là nhất định người nhà mẹ đẻ ra mặt, điểm này tất không thể thiếu. Dương gia bên kia, ngoại tổ cùng đại cứu có thể sẽ có ý kiến, mà nhị cứu, mặc dù nàng mới thấy qua đối phương ba lần, lại có thể xác định đối phương nhất định sẽ đồng ý vừa vặn, bớt đi nàng không ít phiền toái. Cảm ơn đại quản gia vô công mà sẽ, Tạ Hồng khá hơn nữa nhẫn mại tính cũng không nhịn được nổi giận Dương thị đây là đem Tạ gia ta xem như cái gì, muốn đi thì đi, nghĩ trở về thì trở về. Ngươi đến, chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Dương gia. Hắn không tốt quản người con dâu này, chẳng lẽ Dương Nghi cũng không quản? Hắn cũng phải hỏi một chút hắn cái này thân gia, Dương gia rốt cuộc là dạy thế nào con gái. Tạ Hồng nổi giận đùng đùng đi Dương gia, cũng quả thực đi vào Dương gia, chẳng qua Dương Nghi cũng không ở nhà, tại Tạ Hồng đến thăm trước một khắc, Dương Nghi đi ra kết bạn, song không ai nói rõ được hắn đi đâu. Chẳng qua là hắn nói có một bạn tốt đến ngoại ô kinh đô, hào hứng chạy đến. Là Tạ phu nhân nhị ca Dương giác tiếp đãi Tạ Hồng, thật có chút nói Tạ Hồng có thể nói với Dương Nghi, hai người lúc trước dù sao đã là mấy chục năm hảo bằng hữu, lại không tốt đối với Dương giác cái này một tên tiểu bối nói. Hơn nữa Dương giác mỗi lần thấy hắn đều là một bộ Tạ gia các ngươi đám này giết cháu trai ta hung thủ biểu lộ, để hắn bây giờ không cùng hắn nói chuyện với nhau dục vọng. Thế là hắn đầy bụng tức giận, đầy bụng buồn bực mà quay về. Đối đãi trở về nhà, đi trước thăm tù hạ nhân cũng sẽ đến, bẩm báo nói lao thái gia, đại gia tại trong lao bệnh, bây giờ đang phát ra sốt cao, nhỏ ngàn cầu vạn cầu tài cầu ngục tốt cho mời đại phu, có thể đại phu nhìn, tình hình hình như không tốt lắm. Thấy lao thái gia mặt như phủ băng, hắn liền bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất nói lao thái gia, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, trễ nữa đại gia nói không chừng thật muốn không được. Chương 242, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tạ Dật Dương là không thông minh, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa cùng vừa mở miệng là hắn biết xong, là hắn sắp xong. Mà sau này thẩm án bên trong, hắn còn nghe được một cái mang tính then chốt tin tức, hai cái kia lớp người quê mùa không chết. Bọn họ còn sống, mặc dù trọng thương, nhưng người cũng không có tắt thở. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn sẽ không bị phán quyết tử hình, thậm chí liền lưu này cũng sẽ không bị phán án, tối đa ngồi tù. Có thể ngồi tù nhà hắn là có thể dùng tiền chuộc tội. Tạ Dật Dương đi học nếu không tốt, làm quan lại con em hắn vẫn là biết, sĩ hầu dân, không chỉ có sẽ nhẹ phán quyết, còn có thể dùng tiền chuộc tội. Thế nhưng là, đó cũng là có điều kiện. Đầu một đầu chính là muốn nhận tội thái độ tốt. Mà hắn vừa rồi không chỉ có không có nhận tội, còn nêu xấu người khác, nhất hô chính là còn gọi người tại chỗ vạch trần. Có thể làm cho Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa cùng cho hắn giả mạo chứng, trong nhà hiển nhiên bỏ ra không ít một cái giá lớn, song hắn đem hết thảy đó đều làm hư, để ba nhà trở mặt thành thù. Hắn biết hắn xong, đời này đều xong. Tạ Dật Dương là bị kéo trở về hình bộ đại lao, toàn thân hắn như nhũn ra, liền quỵ đều quỳ không ngừng, chớ nói chi là đi. Hắn bị kéo trở về lúc đầu nhà tù, thấy hắn cùng phòng tù bạn, nhịn không được trong mắt lóe lên hận ý, là hắn, đều là hắn nói hai cái kia lớp người quê mùa chết, hắn muốn đền mạng, tại trên đại sảnh hắn mới nhịn không được vu Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa. Đây không phải là bản ý của hắn, đều là người này bức, chính là người này bức. Nổi giận hận bên trong, Tạ Dật Dương theo bản năng đoán được chân tướng người này nhất định là bị thu mua, cố ý lừa dối ta, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Nghĩ xong, toàn thân Tạ Dật Dương bên trong hình như đổ đầy lực lượng, hắn đột nhiên bạo khởi một thanh bóp lấy tù bạn cái cổ, nghẹn ngào gào lên nói là ngươi hại ta, là ngươi đang hại ta. Hắn cho rằng hét lên chẳng qua là thì thào nhỏ nhẹ, nhưng bị hắn đè lại tù phạm vẫn là nghe được, trong mắt hắn lóe lên ngoan ý, xác định ngoài hắn ra không có người nghe thấy, một tay lấy ngón tay hắn đẩy ra, trực tiếp một cước đem người đạp đến một bên. Lớn tiếng reo lên ngươi phát cái gì thần kinh, chính mình ra tòa không thuận tiện tìm ta chút giận, khi ngươi lại ra ta là dễ chê ở. Trong phòng giam người khi nhìn thấy Tạ Dật Dương bạo khởi lúc cũng đã tò mò đi đến, rồi rít cách lan can ngắm nhìn. Mặc dù cùng Tạ Dật Dương khác biệt nhà tù, nhưng gian này ở giữa ô nhỏ từ cách nhau lại không xa, nhất là đối diện, cửa chính đối, mọi người lời nói và việc làm liếc qua thấy ngay. Vị này quý công tử vừa bị đưa trở vào lúc vẫn rất kiêu ngạo, không phải một người mở gian, ngục tốt cũng rất lớn mới an bài cho hắn phòng đơn, còn có mới vỏ chăn, cái bàn, thậm chí còn có đồ uống trà những vật này. Thế này sao lại là tiến đến ngồi tù, rõ ràng là đến hưởng thụ. Cho nên mọi người ngay từ đầu đều nhìn hắn không quen, nhưng không ai dám trêu chọc hắn. Cái này hình bộ trong đại lao chỉ có hai loại người không thể chọc, một là không nhà không cửa tử tù phạm vào, không hề cố kỵ, liền sinh ra cơ hội cũng không có, bọn họ thì sợ gì. Hai chính là Tạ Dật Dương loại này có núi dựa người. Không chỉ có thể đón mua người đối phó bọn họ, còn có thể bên ngoài uy hiếp đến người nhà của bọn họ, cho nên cho dù không quen nhìn hắn, cũng không có người xuống tay với hắn. Rất nhanh, hắn liền bị nộp tiền bảo lãnh đi ra. Mọi người trái tim tưởng tượng, quả là thế, quan lại con em đãi ngộ chính là cùng bọn họ không giống nhau, đều mau đưa người đánh chết còn không có việc gì, đổi lại bọn họ, chỉ sợ táng ra bại sản cũng không ra được. Có thể sự thật đánh bọn họ mặt, Tạ Dật Dương mới đi ra không bao lâu lại bị bắt vào đến, lần này đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Mặc dù bị đánh mặt, nhưng bọn họ thật là cao hứng có hay không? Lần nữa vào lao, Tạ Dật Dương được an bài vào phòng đôi, trực tiếp cùng một cái tử tù phạm vào ở cùng một chỗ. Bình thường chỉ có phạm vào trọng tội, thậm chí tội chết người mới sẽ cùng tử tù phạm vào giam chung một chỗ. Mọi người biết hướng gió thay đổi, quả nhiên, hắn mới chăn mền không có, mới cái bàn không có, đồ uống trà cũng không có, thậm chí người của Tạ gia đều phải ngẫu nhiên mới có thể đi vào đến đưa tiễn đồ vật. Tạ gia hạ nhân mỗi lần tiến đến đều phải cho ngục tốt lấp rất nhiều tiền, ngục tốt mới miễn cưỡng có chút sắc mặt tốt, đám tù nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu, Tạ gia nói không chừng cũng sẽ ra chuyện, hoặc là chọc hình bộ các đại nhân không cao hứng, Tạ Dật Dương lúc này mới bị cứ vậy mà làm. Mọi người hưng phấn, mặc dù bọn họ cũng không phải người tốt lành gì, nhưng bọn họ vui với thấy được Tạ Dật Dương như vậy quan lại con em nhà giàu nhận lấy pháp luật nghiêm trị. Thế là, đám người không chút kiêng kỵ, kể từ phát hiện cùng Tạ Dật Dương cùng phòng tử tù phạm vào thỉnh thoảng hù dọa hắn về sau, mọi người liền đi theo ồn ào lên, tóm lại làm sao có thể sợ nói như thế nào. Bọn họ cao hứng nhất thấy Tạ Dật Dương bị dọa đến run lẩy bẩy, núp ở góc phòng nơi đó sắc mặt ngây người. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy Tạ Dật Dương bạo khởi, đều hiếu kỳ không dứt. Tử tù phạm vào lại không muốn để mọi người nghe thấy Tạ Dật Dương ngoài miệng nói, cho nên không lưu tình chút nào đánh hắn, hùng hùng hổ hổ nói ta bảo ngươi khinh suất, têu ngươi khinh suất. Hắn người đánh người rất có kỹ xảo, không lưu lại vết thương, lại khiến người ta rất đau đớn, ngay từ đầu Tạ Dật Dương còn có thể nhớ kỹ hắn lúc đầu, đến cuối cùng đau đến sẽ chỉ nói cầu xin tha thứ. Tử tù phạm vào lúc này mới buông tha hắn. Tạ Dật Dương hôm nay vừa sợ lại dọa, lại bị đánh một trận, còn sinh lòng tuyệt vọng, chậm rãi phát động sốt cao. Một mực lưu ý hắn tử tù phạm vào ngay từ đầu phát hiện, chẳng qua nghĩ đến hắn khách hàng, nhắm mắt lại giả bộ như không nhìn thấy. Mặc dù khách hàng không muốn cầu giết chết hắn, có thể nghĩ cũng biết Tạ Dật Dương cùng hắn có thủ, Tạ Dật Dương kia mà chết, hắn chẳng phải là sẽ càng hài lòng hơn. Mãi cho đến xế chiều, phụ mệnh đến trước thăm kiêm khiển trách Tạ Dật Dương Tạ gia hạ nhân đến, Tạ Dật Dương sốt cao chuyện mới không có che giấu. Tử tù phạm vào hơi có chút đáng tiếc. Người làm kia vốn đang đọc lấy lao ra khiển trách đại gia, đối đãi thấy đại gia thiêu đến thần trí không rõ, sắc mặt đỏ bừng dáng vẻ, lập tức ba hồn liền dọa không có hai, lão gia coi như chỉ còn lại đại gia một đứa con trai. Mặc dù hắn luôn luôn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng mọi người đều biết, không quan tâm đại gia sông hỏa lớn, lao ra cũng không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Hạ nhân lập tức liền đem tiền trên người đều móc ra cầu nha dịch cho mời cái đại phu, nhưng cái kia đại phu là phụ cận y quán, sờ một cái Tạ Dật Dương nhiệt độ đã nói không cứu nổi, cuối cùng chỉ miễn cưỡng mở một bộ hàng nóng lên thuốc. Hạ nhân không dám thất lễ, lộn nhào chạy trở về đến bẩm báo, chính là tìm đến lao thái gia tìm danh y đi qua. Thân thể Tạ Hồng lung lay một chút, tại chỗ đứng trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị xe, đi trường quá thời thuốc. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Uyển cũng nhận được Tạ Dật Dương sốt cao tin tức, nàng sửng sốt một hồi lâu mới gật đầu nói ta biết. Lâm An tiến lên hai bước, nói nhỏ cô nãi nãi, ngài nhìn muốn hay không người kia động một chút tay chân. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt nói không cần, thuận theo tự nhiên đi, đừng để hắn lộ ra trận tướng. Lâm An không cam lòng lúc này chỉ cần hơi động một chút cô ra thủ liền báo, cô nãi nãi, ta sẽ dọn sạch cái đôi, coi như người kia bị phát hiện cũng không sợ, hắn vốn là tử hình, tự vẫn cũng là. Người nhà của hắn nhỏ hai ngày trước đã đưa tiền an trí xong, Tạ gia cha không được. Lâm Thanh Uyển bóp bóp nắm tay, vẫn lắc đầu nói ta là muốn báo thủ, song người sống càng trọng yếu hơn. Tạ Dật Dương nếu chết, nàng lấy cái gì đến cùng Tạ Diên Hòa đàm giải chuyện. Nàng hơi tiếc hận nói nếu là hắn chê nữa mấy ngày lại bệnh là được. Lâm An thở dài, không người lui xuống. Tạ Hồng tại hình bộ trong đại lao giữ một buổi tối, cho đến Tạ Dật Dương hạ sốt sau hắn mới bị hạ nhân giúp đỡ đi ra. Vừa đi ra ngoài thiếu chút nữa không chịu nổi quẳng xuống đất, tuổi tác hắn rốt cuộc lớn, mặc dù tại trong lao cũng ngủ một giấc, nhưng đến ngọn nguồn không thể cùng trong nhà so sánh với. Hắn lắc lắc cú ám đầu, trầm giọng nói đi thôi, đi về nhà. Hạ nhân đem hắn nâng lên xe ngựa, đến cửa chính miệng, cảm ơn đại quản gia liền bên cạnh trước dìu hắn, vừa bẩm lao thái gia. Đã chiếu phân phó của ngài đi nhờ người, lao ra trên trán thương lành chút ít, sáng nay còn hỏi lên đại gia, nhỏ không dám nói đại gia sinh bệnh chuyện. Ta không gật đầu, trở về phòng mê đầu ngủ, lại không biết hôm nay triều đình đang nói chuyện xong tất cả quan trọng chính sự sau tiến nhập quan viên tác phong và kỷ luật kiểm sát lúc tất cả đều là vạch tội Tạ Diên tấu chương. Cùng lần trước chủ yếu vạch tội Tạ Hồng, tiện thể Tạ Diên khác biệt, lần này Tạ Diên là bị đối tượng trọng điểm chú ý Trương đại nhân cùng Tôn đại nhân đều sợ hết hồn, hắn liền mời hai ba người bằng hữu hỗ trợ, thế nào nhiều người như vậy đồng thời vạch tội Tạ Diên. Hai người oán trách nhìn lẫn nhau một cái, đều cho rằng là đối phương ra tay. Thủ bút này cũng quá lớn, hắn chẳng qua là muốn cho Tạ Diên một bài học, để hắn nhiều bước lui, cũng không phải muốn cùng Tạ gia hoàn toàn kết thủ. Lẫn nhau đều nghĩ như vậy, cho nên đều trợn mắt nhìn đối phương một cái. Thấy đối phương còn không chịu phục trợn mắt nhìn chính mình, Trương đại nhân, Tôn đại nhân càng tức giận hơn. Nhưng còn có một người so với bọn họ còn muốn tức giận, hoàng đế giận dữ hỏi Tạ Diên ở đâu. Liên tiếp hỏi hai tiếng không người nào trả lời, Tạ Diên bên trên ti bất đắc dĩ bước ra khỏi hàng nói bệ hạ, cảm ơn thị lang bệnh, cho nên không có đến vào triều. Hoàng đế liền cười lạnh nói nếu thân thể như vậy không tốt, vậy đừng lại đến. Cũng miễn cho làm trễ nải trong chiều sự vụ không nói, còn ảnh hưởng hắn giữa bệnh. Trong điện Dương Nghi nghe giật mình, có chút lo lắng, đây là để con rể hắn nếu không lên hướng y tứ. Song so với đây càng nguy chính là, hoàng đế trực tiếp hạ lệnh ngự sử đái tra do Tạ Diên bị vạch tội chuyện. Lần trước để các ngươi tra xét, bây giờ tra được như thế nào? Ngự sử đài xấu hổ cúi đầu, bày tỏ tạm thời không có tiến triển. Hoàng đế liên tục cười lạnh nếu như ngay cả các ngươi đều không tra được ra, vậy chấm xem ra chỉ có thể đại lý tự ra mặt, thôi khanh thần tại. Đại lý tự khanh ra khỏi hàng. Hoàng đế lên đường ngươi tự mình đi tra xét, nhược quả thực sự có người thu hối lộ thay người mưu quan, tất nghiêm trị không tha. Nặng. Dương Nghi trong lòng trầm hơn, mới hạ triều, hắn căn bản không có trở về con nhà, trực tiếp đi về phía Tạ gia. Tạ Dương hai nhà một mực tương hỗ là đồng minh, cho dù hai năm này quan hệ của bọn họ không tốt lắm, nhưng vẫn như cũng là một vinh thì vinh, một tổn thất thì tổn thất quan hệ. Dương Nghi tự thân lên cửa, cảm ơn đại quản gia tự nhiên không dám ngăn cản, vội vàng đem người đi đến mời, nói khẽ nhà ta lão thái gia mới trở lại được, ngài nhìn. Đi mời hắn Dương Nghi ngừng một chút nói đem Tạ Diên cũng kêu đi ra. Cảm ơn đại quản gia thấy sắc mặt hắn không tốt, biết chỉ sợ xảy ra chuyện lớn, phải biết, kể từ nhị gia sau khi chết, thân gia lão thái gia liền không lại đến cửa, hắn không dám thất lễ, vội vàng hướng hậu viện. Chương 243, ngả bài. Tạ Hồng mới nằm xuống, lại vội vã từ trên giường bỏ dậy, sắc mặt tái nhợt đi gặp Dương Nghi. Dương Nghi nhìn thấy sắc mặt hắn, hơi nhíu mày, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, mà là trực tiếp đem hôm nay Lâm Triều bên trên vạch tội sự kiện nói một lần, sau đó nhìn thẳng Tạ Diên hỏi bọn họ vạch tội chuyện là thật hay không. Tạ Diên sắc mặt trắng bệch, quả quyết phủ nhận nói tự nhiên là giả, nhạc phụ, ngài nên biết con rể ta nào có bản sự kia giúp nhiều người như vậy mưu quan. Dương Nghi hừ lạnh một tiếng nói tốt nhất là giả, nếu là thật sự, vậy liền sớm làm từ quan, để tránh liên lụy càng nhiều người. Dứt lời đứng lên nói ta nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tạ Diên sắc mặt càng thêm khó coi, Tạ Hồng thì đứng dậy đưa hắn Dương Minh, ta đưa ngươi đi ra. Không cần, ta đến không được qua là nể tình hai nhà tình nghĩa bên trên, nhưng cũng chỉ có thể nhắc nhở một câu mà thôi. ý là càng nhiều hơn chính là sẽ không hỗ trợ. Cho dù hai nhà vẫn là thân gia, Dương Nghi vẫn là đúng Tạ Diên bao che Tạ Dật Dương có chút ý kiến. Dương Nghi phất tay áo, mới trở lại quan nha thấy hắn con thứ hai từ giữa đi ra, hắn nhíu nhíu mày hỏi sao ngươi lại đến đây. Dương Giác một mặt lo lắng phụ thân thế nào không tại nha nội, là con trai lại có tiêu thế bá tin tức. Dương Nghi tinh thần chấn động, hỏi hắn ở đâu. Có người thấy hắn đi về phía Từ Châu, con trai đang muốn xin nghỉ đuổi theo, nhưng lại ghi nhớ lấy phụ thân không biết, cho nên đến trước báo cho ngài một tiếng. Phía sau Dương Giác người hầu quỳnh lên, nhịn không được nhỏ giọng nói nhị lao ra, ngài hạ tuần không phải muốn ra công sai sao? Ngài lại mời giả, chỉ sợ. Dương Giác trợn mắt nhìn hắn nói bậy bạ gì đó, ai nói với ngươi ta muốn ra công sai? Tốt, hắn tiếp thân theo ngươi, chẳng lẽ còn có thể nhớ sai? Dương Nghi nhíu nhíu mày, nghĩ đến quan nha gần đây cũng không có chuyện gì, mà trong triều, nghĩ đến cái kia hố con rể, hắn nhịn không được niết miệng, lập tức nhân tiện nói không cần ngươi đi, ta tự mình đuổi theo. Dương Giác do dự. Dương Nghi liền đưa tay ngừng lại hắn muốn khuyên bảo, nói ngươi cho dù đuổi kịp hắn, cũng không khuyên nổi hắn trở về, có làm được cái gì? Vẫn là ta tự mình đi thôi. Cái kia vị bạn tốt Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, tính tình lại cố chấp, hắn con thứ hai khẩu tài khá hơn nữa cũng đã nói chẳng qua hắn, cho nên còn không bằng hắn. Cho dù không thể đem người khuyên trở lại kinh thành, tốt xấu hắn cũng có thể gặp được mặt của hắn, hôm qua hắn ra khỏi thành vô hụt, lần này dù như thế nào muốn đem người đuổi kịp. Không phải vậy bỏ qua lần này, ai biết lần sau lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn. Nghĩ như vậy, Dương Nghi cũng không muốn đi làm, trực tiếp tiến vào đánh cái giấy nghỉ phép, hào hứng đón xe chạy. Hắn chỗ quan nha là nước sạch nha môn, thanh nhàn cực kỳ, rất nhiều chuyện đều có thể giao cho phụ tá đến làm, cho nên hắn chạy, đúng là không có người ngại. Mọi người làm từng bước làm việc nhi là được. Dương Giác cùng ngày liền đem cha hắn đưa ra thành, lúc này mới xoay người lên ngựa đi quận chúa phủ, đi theo phía sau hắn người hầu thấp thỏm không dứt nhị lao ra, nếu lao thái gia biết chúng ta lừa hắn. Dương Giác liền trợn mắt nhìn hắn nói bậy bạ gì đó, chúng ta lúc nào lừa hắn? Tiêu thế ba đích thật là tại Từ Châu một vùng. Người hầu mắt du di một chút, còn nói không phải gạt người, hôm qua chính là an bài người ở ngoài thành giả trang tiêu lao thái gia, cho nên hắn cảm thấy lần này Từ Châu chuyện đoán chừng cũng là mông lao thái gia. Chẳng qua nhị lao ra làm gì không phải đem lao thái gia chi đi. Vấn đề giống như trước, Dương Giác cũng muốn hỏi Lâm Thanh Uyển. Thấy được Lâm Thanh Uyển, Dương Giác đi thẳng vào vấn đề mà hỏi quận chúa lần này có thể nói vì sao nhất định phải đem phụ thân ta chi đi. Nhị cứu cứu trước tạm ngồi xuống Lâm Thanh Uyển cười rót cho hắn một chén trà vấn đề này thật có chút nhiều, muốn nói rõ phải chút thời gian. Dương Giác nhíu mày, nhưng vẫn là tại đối diện nàng ngồi xuống. Lâm Thanh Uyển để bình trà xuống, xoay người từ trong tay Bạch Mai lấy qua một chồng đồ vật đưa cho hắn ngài nhìn một chút. Dương Giác nghi hoặc lật ra, sau đó kinh ngạc há to miệng. Hắn bám một chút khép lại đồ vật, ác liệt nhìn về phía Lâm Thanh Uyển quận chúa đây là ý gì? Uy hiếp ta Dương gia. Lâm Thanh Uyển liền cười nói nhị cứu cứu suy nghĩ nhiều, ngài là nhị lang cứu cứu, lại từ trước đến nay thường hắn, vậy liền cũng là cứu cứu ta như thế nào lại uy hiếp ngài cùng Dương gia? Đây chẳng qua là có người đang tra Tạ gia lúc thuận tay tra được, ta thấy được cầm đến. Nhị cứu cứu không bằng nhìn một chút phía dưới đồ vật. Dương Giác cao mày lại lật ra, đối đãi lật đến phía dưới đồ vật, trong lòng đã sóng to gió lớn. Nếu như nói phía trên cái kia hai tấm liên quan đến Dương gia đồ vật chẳng qua là giọt mưa lớn nhỏ, cái kia dưới đáy những chứng cơ kia ở Tạ Diên, thậm chí toàn bộ Tạ gia nói đều là cuồng phong mưa rào. Cái này hiển nhiên không phải người bình thường một sớm một chiều có thể tra được. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, ngươi nghĩ làm cái gì? Nhị cứu cứu là một hảo ca ca, ta cũng muốn làm ân huệ tức Lâm Thanh Uyển nói mâu thân tại Tạ gia qua ngày mấy ngày nghĩ đến cũng biết, nhìn thoải mái, Tạ gia không người dám bạc đãi nàng, nhưng không nhìn, đề phòng cũng là một loại tổn thương. Huống hồ nơi đó đầu người ở cùng mẫu thân đều có mối thù giết con, ngài cảm thấy mẫu thân sẽ vui vẻ sao? Lâm Thanh Uyển nói ngài nhìn mẫu thân nuôi Tạ Huyên làm những chuyện kia, nàng là đem Tạ gia huyên náo không thể an tâm, có thể trong nội tâm nàng cũng đồng dạng không có tốt hơn đi nơi nào, ngài nhất định không biết đi, từ nàng sau khi trở lại kinh thành sẽ không có ngủ nữa qua một lần cảm giác tốt. Dương Giác hỏi ngược lại cho nên ta muốn để nàng ly hôn. Lâm Thanh Uyển nhìn chằm chằm Dương Giác mắt nói. Dương Giác mở to hai mắt nhìn nàng, sau đó chậm rãi đem ánh mắt rơi vào văn kiện trên bàn bên trên, hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi bằng cái này. Lâm Thanh Uyển chớp chớp bờ môi nói đương nhiên không chỉ, còn có tại trong lao Tạ Dật Dương, Tạ gia con đường sống cùng Tạ Dật Dương con đường sống, đổi một cái ly hôn, ngài nói Tạ gia có phải hay không kiếm lời. Dương Giác trầm mặc, nhưng trong lòng như biển rộng sôi trào chập trùng, hắn cũng nghĩ qua để muội muội ly hôn, nhưng vậy cũng chẳng qua là nghĩ đến mà thôi, muội muội cự tuyệt, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng, cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể để cho Tạ Diên cùng muội muội ly hôn. Bởi vì hắn trong tiềm thức biết, cái này quá khó khăn, quá khó khăn. Không nói Tạ gia sẽ không đồng ý, chính là cha hắn chỉ sợ cũng không sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Uyển vậy mà làm được bước này, hắn không thể tưởng tượng. Lâm Thanh Uyển là phí hết khí lực lớn đến đâu mới tra được những chứng cứ này, lại là dùng như thế nào trong ngục Tạ Dật Dương uy hiếp Tạ gia. Nhưng giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu vì sao muội muội hắn chết sống không cho Lâm Thanh Uyển nhúng tay Tạ gia chuyện, tình nguyện chính mình một người tại Tạ gia trả thù. Cái này, đây thật là quá động lòng người đau. Dương Giác nắm chặt quả đấm, mí môi một cái hỏi ta có thể làm những thứ gì. Hoa Đàm rời lúc cần ngài ở đây, lại ký tên đồng ý sách. Ly hôn, không phải vợ chồng hai người quyết định là có thể. Dương Giác gật đầu cái này không thành vấn đề, còn có đây này. Tạm thời không có Lâm Thanh Uyển cười cười nói còn lại để cho ta đến thuận tiện. Lâm Thanh Uyển nói để nàng, Dương Giác vẫn thật là không xen tay vào được, nàng một cái không xuất sĩ tiểu cô nương, cũng không biết ở đâu ra năng lượng lớn như vậy, vậy mà so với hắn cái này làm quan tại triều người còn muốn lợi hại hơn. Đầu tiên là khiến người tập trung bạch tội Tạ Diên, cho Tạ ra một loại mưa gió nổi lên cảm giác cấp bách, sau đó đại lý Tự Khanh còn mang người đặt câu hỏi Tạ Diên. Nha, đây là thần kỳ nhất một chuyện, đại lý Tự Khanh một cái quan to tam phẩm vậy mà lại nghe nàng ý kiến. Thôi đại nhân dĩ nhiên không phải nghe nàng, mà là nghe Thôi thượng thư. Vị Thôi đại nhân này cũng xuất từ Thanh Hà Thôi thị, cùng Thôi thượng thư cũng không quen, có thể Thôi thượng thư bởi vì đối phương cùng họ, lại cùng hướng làm quan, đối với nhưng hắn là trợ giúp rất nhiều. Cho nên Thôi thượng thư chẳng qua là mời hắn dẫn người đi Thôi ra đi một chuyến, hỏi một chút Tạ Diên mà thôi, Thôi đại nhân vẫn là rất nguyện ý ra sức. Không nói Tạ Diên, ngay cả Tạ Hồng đều dọa sợ, bắt đầu nghĩ hắn rốt cuộc đắc tội cái nào nhân vật, đối phương đây là muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Đúng vào lúc này, hình bộ truyền đến tin tức, hình bộ Tạ thị lang dự định lần nữa thẩm vấn Tạ Dật Dương, đồng thời, Đại Lâm thôn bên kia cũng trở về nói, bọn họ là không khuất phục ở ác thế lực phía dưới, ra nhiều hơn nữa tiền cũng vô dụng. Tạ Hồng biết, Tạ gia đây là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thân thể Tạ Dật Dương còn chưa tốt, lần nữa bị kéo đến công đường, nếu lại chịu chút ít làm kinh sợ. Nếu như nói đây là liên quan ở thân thể lo lắng, như vậy còn có một việc càng làm cho Tạ Hồng phiền não. Qua lần này đường, chưa đến một lần có thể phán quyết. Tạ Dật Dương nói dối vu người, lại không đạt được người bị hại tha thứ, phán quyết lúc chỉ sợ sẽ xử nặng, hơn nữa còn không thể dùng tiền chuộc tội. Chờ hắn ngồi tù đi ra, hắn còn có thể làm một cái quý công tử sao? Ngay vào lúc này, có người cho Tạ Hồng đưa đến một chồng đồ vật. Tạ Hồng mở ra xem, lập tức đứng lên, mặt như hàn băng nhìn chằm chằm trước mắt một thân áo xanh ăn mặc hạ nhân, ngươi là nhà ai người, ngươi chủ tử là ai? Người áo xanh nói với giọng thản nhiên, chủ tử nhà ta nói, Tạ đại nhân muốn biết, ngày mai trước buổi trưa nhưng đến ngoài thành Tê Hà xem, nàng ở nơi đó lặng chờ ngài. Tạ Hồng nắm chặt ở trong tay đồ vật, bình thản vuốt cằm nói cho ngươi ra chủ tử, tại hạ nhất định đến đúng giờ. Hắn ngược lại muốn xem cái này một mực nhằm vào hắn người của Tạ gia là ai. Đối phương là địch không phải bạn, Tạ Hồng đương nhiên sẽ không chính mình, hắn để một đám gia đinh hộ tống hắn đi qua, kết quả đến Tê Hà xem lại phát hiện nơi này bị giới nghiêm, bên trong đều đứng đầy hộ vệ, gần như 10 bước một trạm canh gác. Tạ Hồng tập trung nhìn vào, phát hiện không biết cái nào, trong lòng không khỏi trầm hơn, người này lai lịch cũng không nhỏ. Hôm qua cái kia áo xanh hạ nhân đón ra cửa, lui đến một quyển cười nói Tạ đại nhân mời đi, làm phiền ngài mang đến người trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Tạ gia gia đinh nhóm do dự nhìn về phía Tạ Hồng. Tạ Hồng liền đối với cảm ơn đại quản gia khẽ hất cằm, đứng dậy theo áo xanh hạ nhân đi vào trong. Áo xanh hạ nhân trực tiếp dẫn hắn đi lại điện, trong điện thuốc lá lờ lờ, ngẫu nhiên có âm thanh tụng kinh truyền đến, hắn không khỏi hơi dừng bước, cái này hình như siêu độ vong hồn kinh văn. Tạ Hồng theo áo xanh hạ nhân bước vào đại điện, thấy quỷ gối trung tâm trên bồ đoàn một cái bóng lưng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này, đúng là nữ tử. Lâm Thanh Uyển nhắm mắt lại đọc xong một đoạn này trải qua, lúc này mới mở mắt ra nhìn phía trên đạo tôn một cái, dập đầu cái đầu mới đứng dậy, quay mặt mình hướng Tạ Hồng. Tạ Hồng nhíu mày, mắt nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy trong điện còn có hai cái đạo sĩ tại niệm kinh, không khỏi kinh ngạc hỏi nơi này chỉ có một mình ngươi. Chương 244, nữ nhân điên. Lâm Thanh Uyển yên lặng nhìn hắn một hồi, quay đầu nhìn về phía hai cái kia đạo sĩ, nói khẽ bọn họ đang cho nhị lang siêu độ, cầu nguyện hắn đời sau có thể khỏe mạnh trường thọ. Tạ Hồng trong lòng nhảy một cái, một luồng linh cảm không lành nắm chặt trái tim hắn. Vừa vặn, hai cái đạo sĩ đọc xong kinh văn, đứng dậy xa xa đối với Lâm Thanh Uyển cùng hắn hơi thi lễ, xoay người lui xuống. Lâm Thanh Uyển liền vê thành ba nén hương, đốt lên đưa cho Tạ Hồng ngài nếu đến, cũng cho nhị lang cắm nén nhang đi, tốt xấu các ngươi cũng tổ tôn một trận. Tạ Hồng nhận lấy hương, đưa mắt lên nhìn thật sâu nhìn nàng một cái mới quay về đạo tôn hơi không người chào. Tiến lên đem hương cắm lên. Không có cái nào trưởng bối sẽ cho vạn bối dâng hương tế bái, nhị lang thời điểm chết, Tạ Hồng thương tâm tại trong từ đường đứng hai canh giờ, thế nhưng không cho hắn dâng hương, xoay người còn phải đi cho Tạ Dật Dương chửi đít. Sáng nay đồ vật là ngươi đưa đến trong phủ ta. Lâm Thanh Uyển khẽ bước cằm, quay đầu đối với hắn lộ ra nụ cười, nói khẽ vốn ta là muốn đem những thứ này trực tiếp giao cho đại lý tự, như vậy, tất cả hại nhị lang người, bao che hung thủ người đều chiếm được nghiêm trị, vậy cả đời ta cũng coi như đủ hài lòng. Có thể đêm qua, ta phút cuối cùng giao ra trước, mẫu thân lại mất ngủ. Tạ Hồng trong lòng không ngừng trầm xuống. Mím chặt khỏe miệng nói chúng ta cảm ơn rừng hai nhà là thân gia, ngươi đây là không có ý định nhớ hai nhà nhiều năm tình nghĩa. Lâm Thanh Uyển giật giật khỏe miệng nói loại chuyện như vậy sẽ là đại ca ta quan tâm, ta lại không cần thiết. Trong lòng ta, cảm ơn rừng hai nhà tình nghĩa đều ta cùng nhị lang hôn sự lên, hắn còn sống, ngài là tổ phụ của hắn, Tạ Diên là ta công công, Tạ Dật Dương là đại ba ta, hắn chết, Tạ Dật Dương là hung thủ, ngài cùng Tạ Diên lại bao che hung thủ đồng lõa. Lâm Thanh Uyển hướng về phía hắn cười hỏi ngươi cảm thấy trong lòng ta là phu quân của ta hôn, vẫn là các ngươi những này giết người hung thủ hôn. Tạ Hồng nhìn nụ cười của nàng, chỉ cảm thấy một luồng ác ý đập vào mặt, hắn biết chuyện này không có cứu vãn đường sống. Lâm Thanh Uyển không phải Lâm Giang, nàng sẽ không để ý gia tộc gì lợi ích tình nghĩa, càng sẽ không quan tâm triều chính lợi hại, nàng muốn chẳng qua là báo thủ. Nữ tử rốt cuộc kiến thức thiệt cận, không thể cùng yêu. Tạ Hồng thong xuống đôi mắt, đáng tiếc trong tay nàng chứng cứ quá toàn, nàng cũng không phải là hắn có thể tùy ý nắm cháu dâu, nàng là đại lương của chúa, vẫn là Lâm thị quy tông nữ, căn bản không tại Tạ gia trong phạm vi khống chế. Lúc trước nếu không đồng ý nàng quy tông là được, đang ở Tạ gia tự nhiên được nghe Tạ gia, cũng tự do Tạ gia trong khống chế. Tạ Hồng ngược lại nhưng lại nghĩ đến lúc trước nếu không phải đồng ý quy tông, Lâm Giang cũng sẽ không để nàng gả cho nhị lang. Nhưng khi đó ai có thể nghĩ đến nàng một cái mới cập kê tiểu cô nương có thể đang không có phụ huynh giúp cầm dưới tình huống làm được hiện tại quyền thế địa vị. Tạ Hồng hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng hỏi ngươi nghĩ như thế nào? Nếu nàng không có đem đồ vật cho đại lý tự, mà là trước cho hắn xem qua, vậy nàng nhất định là muốn từ hắn nơi này lấy được cái gì? Song phương cừu hận không thể điều khúc, nếu như thế, thì không cần phí lời nữa. Lâm Thanh Uyển đối với hắn dứt khoát rất hài lòng, quả nhiên, tìm Tạ Hồng so với Tạ Diên hữu dụng nhiều, nếu Tạ Diên nói không chừng lại muốn bày ra công công cái giá dây dưa một phen, phiền chết. Ta muốn mâu thân cùng Tạ Diên ly hôn, lý do ta đều nghĩ kỹ, đã nói mâu thân giả không chốt theo, muốn tự lập nữ hội như thế nào? Lâm Thanh Uyển cười nhìn về phía Tạ Hồng. Tạ Hồng sắc mặt đại biến, nói với giọng tức giận đây không có khả năng. Nha Lâm Thanh Uyển cười nói chuyện kia thì tốt hơn làm, thật ra thì còn có một biện pháp có thể để mẫu thân đạt được tự do. Ừm, để ta muốn nghĩ. Lâm Thanh Uyển điểm cằm cười nói, bên trong sách thị lang Tạ Diên bởi vì hối lộ, bán quan, làm giả bị lưu đày Định Châu, tại bị tù lúc gặp phải cố nhỏ con Liêu, không lắm nội hại. Tạ Hồng căng thẳng quay hàm, Định Châu là địa bàn của Đông Bắc quân, Lâm gia cho dù đã giao ra binh quyền, sai khiến thần không biết quỷ không hay diệt trừ Tạ Diên thật sự quá dễ dàng. Lâm Thanh Uyển tiếp tục cười nói, lại để cho ta muốn nghĩ, Đại Lâm thôn thôn dân không đồng ý tha thứ, Tạ Giật Dương lại có vu cáo người cùng giảo hoạt thay cho hành vi, xử nặng cũng không phải không thể nào lưu đày, vừa vặn hai cha con có thể biên quan làm bạn. Chồng chết, con trai ruột vong, lần này liền con riêng đều chết. Lâm Thanh Uyển nhíu mày nói, lúc này mẫu thân thương tâm gần chết, tự xin quy tông, tổ phụ ngài cảm thấy thiết kế này như thế nào? Tạ Hồng cắn răng nói, ngươi dám. Lâm Thanh Uyển cầm lên thay cho trong bàn quả táo liền hướng hắn đập đến, Tạ Hồng hiển nhiên không ngờ đến nàng sẽ có cử động lần này không có tránh thoát, quả táo trực tiếp đập vào trên trán hắn, để trước mắt hắn tối sầm. Nhưng hắn như cũ thấy Lâm Thanh Uyển trong mắt hận ý cùng trên khuôn mặt dữ tợn, ta có cái gì không dám? Phu quân ta bị các ngươi hại chết, nếu không phải vì mẫu thân, ta sớm bảo các ngươi phía dưới địa ngục. Không tin, không tin chúng ta liền chơi một chút tốt, mặc dù phiền phá điểm, nhưng ta vui lòng phục bồi. Nàng điên. Đáy lòng Tạ Hồng bốc lên một luồng hơi lạnh, hắn rút lui hai bước, tay chống tại trên cửa giữ vững thân thể, hồi lâu mới không lưu loát nói, ly hôn có thể, nhưng lý do được đổi một cái. Lâm Thanh Uyển gần như điên nói, không đổi, liền phải viết như thế, ta muốn người đời đều biết Tạ gia các ngươi vô tình vô nghĩa, bẩn thỉu bẩn thỉu. Lâm Thanh Uyển cười ha ha nói, ngươi cho rằng trên tay ta chỉ có những thứ này sao? Đại ca ta lưu cho ta đồ vật có thể nhiều, ngươi đoán đúng hắn còn tra được cái gì? Tạ Hồng trong lòng nhảy một cái. Lâm Thanh Uyển liền hướng hắn ác liệt nháy nháy mắt nói, thật ra thì trực tiếp đưa Tạ Giật Dương chết đi đồ vật không phải là không có, có thể ta cùng mẫu thân sống chịu khổ nhiều như vậy, hắn sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Ta phải để hắn còn sống, chỉ có sống mới có thể cảm nhận được loại đó tuyệt vọng thống khổ. Nhưng nếu như ngươi bức ta, ta lập tức có thể để hắn chết, càng có thể để cho Tạ gia thân bại danh liệt. Lâm Thanh Uyển mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn nói, Lâm Thanh Uyển ta không phải Dương gia, cùng Tạ gia các ngươi không có nhiều như vậy quan hệ lợi ích, đừng nói là để các ngươi thân bại danh liệt, chính là để các ngươi Chu Cửu tộc ta cũng vui vẻ đi làm. Tạ Hồng cổ họng ngọt ngọt, cắn răng hỏi, đây cũng là mẫu thân ngươi ý tứ? Mẫu thân bệnh. Lâm Thanh Uyển cười nói, nàng nơi nào còn có công phu cân nhắc là con trai quan trọng, vẫn là nhà mẹ đẻ quan trọng. Tạ Hồng thật sâu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, thấy nàng trong mắt lóe hận ý, nhịn không được nhắm lại mắt, hắn không sợ cùng trong triều những kia cáo già người đấu, bởi vì những người kia lý trí sẽ quyền hành lợi ích, có thể Lâm Thanh Uyển hiển nhiên người điên, bây giờ trừ báo thủ, liền Dương thị có thể kiểm chế một chút nàng. Có thể Dương thị nghĩ đến con dâu hơn một năm nay đến hành động, Tạ Hồng biết muốn nàng từ bỏ cừu hận đồng dạng muôn vàn khó khăn. Quả nhiên, tha đắc tội 10 cái quân tử, cũng không cần trêu chọc một nữ nhân. Tạ Hồng hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi đưa ra điều kiện. Làm trao đổi, ta sẽ không đem trên tay ta phần này đồ vật giao cho đại lý tự, ta cũng không gặp nhau đại lý tự tiếp xúc, chuyện này như vậy thôi. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn nói, còn có, Đại Lâm thôn tha thứ sách ta có thể giúp ngươi lấy được, cũng không sẽ lại cắm tay Tạ Giật Dương thẩm phán, chẳng qua, ngài hiếu động nhất làm nhanh một chút, bởi vì lần thứ 2 thăng đường đã kết thúc, lần thứ 3 sẽ phải tuyên án. Tạ Hồng thế mới biết, lúc đầu Tạ Giật Dương cục diện bây giờ còn có bút tích của nàng. Khó trách mặc kệ hắn ra bao nhiêu tiền, Đại Lâm thôn thôn dân cũng không chịu viết tha thứ sách, rõ ràng là một đám lớp người quê mùa, nhưng cố thành có đức độ, thà chết chứ không chịu khuất phục nghĩa sĩ. Nghĩ đến Tạ Giật Dương án bức mặt, Tạ Hồng nhịn không được hỏi, đại lang tại công đường hầu ngôn loạn ngữ chuyện có phải hay không cũng là ngươi làm? Lâm Thanh Uyển khẽ mỉm cười nói, ta không biết ngài nói ý gì, hắn lung tung liên quan vu cáo vu người không phải là bởi vì hắn sợ hãi bị phạt, cho nên trốn tránh trách nhiệm sao? Tạ Hồng mím môi một cái, không tiếp tục hỏi, trong lòng đã có hoài nghi, hắn sau khi trở về cẩn thận tra một chút biết. Tạ Hồng xoay người liền đi, ra đại điện lúc hắn nhịn không được lảo đảo một chút, lưng cong hơn, hình như già hơn 10 tuổi. Lâm Thanh Uyển đứng ở bên trong cửa nhìn bóng lưng hắn biến mất, trên khuôn mặt hận ý chậm rãi thu lại, nàng thở ra một hơi nói, khẽ đây vẫn chỉ là bắt đầu, ta ngược lại muốn xem, gặp nhiều như vậy đả kích ngươi còn có thể nhịn bao lâu. Lâm Thanh Uyển mệt mỏi về nhà, mới về nhà chỉ nghe thấy hậu viện một mảnh náo nhiệt, mơ hồ sáo trúc âm thanh truyền đến. Nàng theo tiếng, thấy Tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân đang tương đối đang ngồi lau nước mắt, nàng mời đến linh người ngay tại hát nàng viết ra màn kịch, một mặt hận ý ngập trời biểu lộ cùng vừa rồi nàng giống nhau như lúc. Lâm Thanh Uyển kéo ra khóe miệng, tiến lên ngồi bên người Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân đang khóc bù lu bù loa, một đôi mắt hồng thông thông, nàng quay người lại nhào vào trong ngực Lâm Thanh Uyển, khóc ròng nói, cô, Thanh cô thế nào đáng thương như thế, cái này gãy hí ngại là từ chỗ nào được? Bên cạnh Tạ phu nhân nghe thấy hỏi, nước mắt chảy được càng hùng, nàng đối với Lâm Thanh Uyển ngáp hải tử, khổ ngươi hải tử. Lâm Ngọc Tân không nhận ra, đó là bởi vì Lâm Thanh Uyển sửa lại rất nhiều đồ vật, lại cái này gãy hí vẫn là từ Thanh cô khi còn bé bắt đầu diễn lên, nàng khó tránh khỏi không biết. Có thể Tạ phu nhân, Dương ma ma cùng Lâm ma ma bọn họ lại biết, Thanh cô lưng đeo huyết hải thâm cửu cái kia một đoạn cùng báo thù cái kia một đoạn là làm sửa đổi. Có thể khi còn bé những kia hí nhưng đều là huyện tỷ nhi cùng Tạ Giật Minh khi còn bé chuyện. Ví dụ như hai đứa bé mới đính hôn lúc đều còn nhỏ, nhưng Tạ Giật Minh lại nhớ kỹ mẫu thân nói, sau này huyện tỷ nhi sẽ là vợ hắn. Thế là hắn đặc biệt chạy trong vườn hoa đi leo bên trên cây ăn quả cho nàng hái được táo, kết quả xuống không nổi, làm cho dưới cây huyện tỷ nhi sợ quá khóc. Thời điểm đó nhưng làm Tạ phu nhân cười đến không được, cho nên linh người một diễn nàng liền biết đây là viết huyện tỷ nhi cùng nhị lang chuyện xưa. Lâm Thanh Uyển bất đắc dĩ vỗ lưng của nàng an ủi, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Nàng ngay từ đầu vì để chuyện thuận lợi hơn chút ít, mới mời linh người đến dạy nàng một chút bộ mặt biểu lộ, có thể nàng lại không thể không duyên cớ học cái này. Liền đem Uyển tỷ nhi cùng Tạ Giật Minh chuyện xưa tăng thêm giảm một chút viết ra giao cho linh người hát, nàng xem lấy nhớ kỹ nét mặt của nàng, quay đầu lại nhìn vào tấm gương luyện tập một phen là được, nàng có thể ở lại kinh thành thời gian không dài, cho nên Tạ phu nhân ly hôn chuyện được tốc chiến tốc thắng, nàng còn muốn đem nàng mang về Tô Châu đi. Có thể Tạ gia xưa nay không là dễ dàng giải quyết, đến làm cho Tạ Hồng nhận thức được nàng trừ báo thù cùng ly hôn bên ngoài cái gì đều không để ý, như vậy mới càng có nói chuyện đường sống. Lại không nghĩ rằng hai người này sẽ tìm đến linh người nghe hí, làm cho chính mình cho khóc. Lâm Thanh Uyển nhìn thời điểm cũng khóc, nhưng dù sao nhìn đến mức quá nhiều, nếu so với các nàng tự chế nhiều lắm, lúc này mặc dù cũng lòng chua xót, lại cũng chỉ là đỏ cả vành mắt mà thôi. Bộ dáng này rơi vào Tạ phu nhân cùng hai vị ma ma trong mắt lại nàng giấu ở trong lòng, dáng chống đỡ lấy không có biểu lộ. Ba vị nữ tính trưởng bối khóc đến lợi hại hơn, ôm Lâm Thanh Uyển không chịu buông tay đứa nhỏ đốc, trong lòng ngươi nếu khó chịu nói ngay, nhưng cái khác giấu ở trong lòng nhịn hỏng thân thể mình. Chương 245, ly hôn. Lâm Thanh Uyển phí hết lớn công phu mới đem người trấn an rơi xuống, bày tỏ nàng sẽ không kìm nén, khẳng định muốn khóc liền khóc. Tạ phu nhân các nàng một mặt không tin, nhưng đến ngọn nguồn không có lại ôm nàng khóc đến thở không ra hơi. Lâm Thanh Uyển âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cái này gây hy quá hại người trái tim, sau này vẫn là để linh người chớ diễn. Chân chính thương thân thương tâm Tạ Hồng về đến Tạ gia nôn một ngụm máu ngã xuống, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn trước hết để cho người đem Tạ Diên tìm đến, nằm trên giường cùng hắn nói khiến người ta viết cái ly hôn sách, ngươi cùng Dương thị ly hôn. Tạ Diên ngẩn ngơ ly hôn. Phụ thân, vậy ta chẳng phải là sẽ trở thành chê cười? Đại Lương lại là dân phong mở ra, cũng không khả năng giống như Đại Đường có nhiều như vậy ly hôn người, cho nên chỉ cần có nữ tử ly hôn, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là trượng phu nguyên nhân. Nếu nữ tử có vấn đề, vậy hẳn là bị bỏ mới đúng. Huống hồ hắn làm quan tại triều, nếu ly hôn các đồng liêu muốn làm sao nhìn hắn? Tạ Diên run lên, há mồm muốn cự tuyệt, Tạ Hồng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói chuyện này đã mất cứu vãn đường sống. Lâm Thanh Uyển hiện tại cầm trong tay Tạ gia mệnh môn, nàng giống như Dương thị, bây giờ đã người điên, nàng hiện tại còn nguyện ý cùng chúng ta giao dịch, chọc giận nàng, chỉ sợ nàng đúng là sẽ cắn chặt chúng ta Tạ gia không thả. Mấu chốt nhất chính là, trên tay hắn không có quan hệ với nàng tương đối nhược điểm, tình huống bây giờ khẩn cấp, trong lúc nhất thời, hắn đã không có thời gian đi tra, cũng không có cơ hội chế tạo, chỉ có thể mặc cho Lâm Thanh Uyển nắm trong tay. Đã đến ngày còn dài. Tạ Hồng nhắm mắt lại đối với Tạ Diên khoát khoát tay nói mau đi đi, đuổi tại Đại Lang lần thứ ba mở đường trước đó. Tạ Diên thanh lấy khuôn mặt lui xuống, cảm ơn đại quản gia tiến lên đem ngày hôm qua đến hôm nay chuyện cẩn thận cùng hắn nói, mục đích chỉ có một cái, ngài đừng suy nghĩ lấy đi tìm Lâm quận chúa hoặc Tạ phu nhân, không, dùng, chọc giận bọn họ, lao thái gia phía trước nén giận hoàn toàn uổng phí. Những này hiển nhiên đều vượt ra khỏi dự đoán của hắn, hắn tại chỗ đứng đã lâu, đối lại lấy lại tinh thần câm lấy âm thanh hỏi Lâm Giang rốt cuộc cho Lâm Thanh Uyển lưu lại bao nhiêu thứ. Cảm ơn đại quản gia thong xuống đôi mắt, mặc kệ Lâm đại nhân cho Lâm quận chúa lưu lại bao nhiêu thứ, hắn cảm thấy Lâm quận chúa có thể tại ngắn ngủi thời gian hơn 3 năm bên trong nắm giữ những thứ này dễ tính rất có bản lĩnh. Bọn họ cũng không biết, những thứ đó là tứ hoàng tử giúp Lâm Thanh Uyển tra được. Song phương đang quyết định được chủ ý ly hôn, muốn làm thủ tục thật ra là rất nhanh, Tạ Diên biệt khuất dựa theo ý của Lâm Thanh Uyển viết xong ly hôn sách, sau đó đến cửa tìm Tạ phu nhân. Tạ phu nhân đêm qua đã bị Lâm Thanh Uyển báo cho, nàng bao nhiêu có chút ít trong lòng chuẩn bị, nhưng chân chính thấy ly hôn sách lúc nàng nhưng vẫn là có chút hoảng hốt. Đây là, liền rời đi Tạ gia. Thấy Tạ phu nhân một mặt ngẩn ngơ, Tạ Diên liền khẩu khí không tốt lắm hỏi thế nào, còn có gì vấn đề? Vấn đề nhiều, Dương Giác từ ngoài cửa tiến đến muội muội ta những kia đồ cưới. Tự nhiên là do nàng mang đi. Tạ Diên nhíu mày nhìn về phía Dương Giác, chuyện này người Dương gia vậy mà biết. Hắn dừng một chút vẫn là không nhịn được hỏi ly hôn chuyện nhạc phụ biết không. Dương Giác cười lạnh nói nếu không phải Tạ gia quá mức hèn hạ, lúc trước các ngươi bao che Tạ giật Dương thời điểm Dương thị ta liền muốn muội muội cùng ngươi ly hôn, chẳng qua Dương cảm ơn hai nhà một mực góc cạnh tương hỗ, cháu trai chuyện chúng ta nhịn xuống, thật không nghĩ đến các ngươi lại được voi đòi tiền, muội muội ta ở xa Giang Nam, các ngươi đều có thể xuống tay với nàng. Tạ Diên sắc mặt đỏ bừng lên, run lên bờ môi không lên tiếng, bất kể là phía trước một chuyện, vẫn là sau một chuyện, đều lại lang tự mình gây nên. Hắn cùng phụ thân là chân thực không biết rõ tình hình. Có thể những lý do này tại người Dương gia trước mặt hiển nhiên nói không thông, bởi vì bọn họ đích xác bao che Đại Lang, nhưng hắn có biện pháp nào, hắn chỉ có cái này một đứa con trai. Dương Giác lấy qua ly hôn sách quét mắt, chọn môi cười lạnh một tiếng, từ dưới nhân thủ bên trên rút ra một chồng giấy đến đưa cho Tạ Diên, đây là liên quan ở phân chia tài sản. Tạ phu nhân dĩ nhiên không phải chỉ dẫn theo đi chính mình đồ cưới mà thôi, không phải vậy 20 năm qua không phải liếc vì Tạ gia vất vả. Trước Tạ Diên cũng là hiểu qua ly hôn luật pháp, biết Dương gia khẳng định sẽ đưa ra bồi thường, cũng tâm bình khí hòa tiếp nhận. Phụ thân thật sớm dặn dò hắn, chỉ cần Dương gia không phải rất quá đáng, có thể đồng ý Dương Giác cũng nghĩ đến phút, nhưng lại sợ hang quá hóa dở, đến lúc đó Tạ Diên không ly hôn làm sao bây giờ. Sở dĩ nói ra bồi thường vẫn là rất hợp lý, song phương rất nhanh nghị định, sau đó cầm ký tên tốt văn thư đi hộ bộ làm. Không tệ, ly hôn chuyện như vậy chiếm đi hộ bộ làm, địa phương thì ngay tại chỗ huyện nha làm. Làm Tạ phu nhân người nhà, Dương Giác cùng đi đến, còn muốn làm người nhà mẹ đẻ ký tên, biểu lộ Dương gia là biết ly hôn chuyện này cũng đồng ý hộ bộ đám quan chức toàn bộ hành trình đều là một mặt ngây người bối rối, đây là bản triều người đầu tiên ly hôn quan viên, nha. Quay đầu lại được điều tra thêm, nói không chừng còn là toàn quốc đôi thứ nhất ly hôn vợ chồng. Đối đãi coi lại đó cùng rời lý do, mọi người ánh mắt nhìn về phía Tạ Diên đều do dị, không khỏi nhớ lại hơn 3 năm trước ngầm trộm nghe đến lời đồn đại. Chẳng lẽ, thứ tử chết quả nhiên cùng con trai trưởng có liên quan. Tạ Diên là nghiêm mặt xong xuôi thủ tục, cùng nhau đi ra hộ bộ sau hắn liền không tiếp tục chờ được nữa, hắn nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói hy vọng Lâm quận chúa có thể giữ lời nói. Một cọc tâm sự rơi xuống, Lâm Thanh Uyển sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, nàng gật đầu nói Tạ đại nhân yên tâm, ngài sau khi trở về khiến người ta đi Đại Lâm thôn tìm thôn dân hòa giải. Tạ Diên nửa tin nửa ngờ. Đám kia điêu dân sẽ đồng ý. Nếu là điêu dân, đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý, có thể từ đại phu tự mình ra mặt một giọng nói, bọn họ vẫn là nghe khuyên, chẳng qua Tạ gia trả giá cao cũng không thiếu. Là trước kia bọn họ hứa hẹn cho bồi thường gấp hai, không chỉ có bị ổ trọng thương nhà cái, liền đại lâm thôn các thôn dân đều phải chút ít bồi thường, bởi vì bọn họ bị kinh sợ dọa. Đây quả thực là trà sát Tạ gia một lớp da, Tạ Diên có lòng muốn mài, có thể nghĩ đến sắp lần nữa mở đường con trai, hắn khẽ cắn môi vẫn là bồi thường. Bồi thường Dương thị, lại bồi thường đại lâm thôn thôn dân, lấy thêm ra tiền đến cho Tạ Giật Dương đi lại một chút, cho dù Tạ gia chưa từng thiếu tiền, lúc này cũng không khỏi có chút cố hết sức. Cũng may tổn thất phần lớn là vàng bạc, làm bất động sản ruộng đồng tòa nhà không lúc ních. Tạ Diên tự cho là có thể buông lòng một hơi thời điểm, đại lý tự cuối cùng là tra được chút ít đầu mối, theo đầu mối tra được, rất nhanh tra được Tạ Diên thu hối lộ chứng minh thực tế. Cho nên Tạ Giật Dương bên này mới dịu đi một chút, Tạ Diên bị đại lý tự triệu hỏi cũng bắt giam. Hai cha con một cái tại hình bộ đại lao, một cái thì tại đại lý tự ngục giam. Tạ Hồng tra được đại lý tự là từ Tạ Diên đã giúp một chỗ quan vào tay, cũng không phải từ Lâm Thanh Uyển nơi đó lấy được tin tức, có thể Tạ Diên vẫn bị nhốt, chỉ có điều tội danh nếu so với Lâm Thanh Uyển trên tay có phần kia đồ vật muốn nhẹ hơn nhiều. Hắn cũng không biết là nên cao hứng, vẫn là tức giận ảo não, nhưng hắn biết, con trai cùng cháu trai cái này hai bối xem như đều hủy. Trừ phi Tạ Diên có thể ở tương lai bị bất kể hiểm khích lúc trước bắt đầu dùng, không phải vậy Tạ gia xem như đứt gãy, mà hắn chưa chắc có thể chống đến chắc trai ra làm quan. Chương 246, nước đục. Dương Giác đem muội muội đồ cưới cùng đoạt được bồi thường đều kéo đến quận chúa phủ, thấy nàng Dương Dương tự đắc dạy Lâm Ngọc Tân cầm nghệ, lời đến khỏe miệng biến đổi muội muội khi nào về thăm nhà một chút. Ta xem trường phụ thân cũng sắp trở về. Dương phu nhân vỗ vỗ ưu tâm nhìn về phía Lâm Ngọc Tân của nàng, ngẩng đầu đối với hắn nói chờ phụ thân trở về ta lại đi đi, đến lúc đó vừa vặn muốn cùng phụ thân nói từ biệt. Dương Giác ngẩn ngơ muội muội muốn đi đâu? Dương phu nhân cười nói tự nhiên là cùng Nguyễn tỷ nhi trở về Giang Nam. Dương Giác hiển nhiên không có dự liệu được điều này, hắn để hòa hợp rời sau muội muội cho dù không trả lời nhà mẹ đẻ ở, cũng sẽ tìm rời nhà mẹ đẻ đến gần địa phương sống một mình, như vậy Dương gia cũng tốt chiếu cố nàng. Có thể nghe nàng ý tứ này, nàng đúng là muốn về Giang Nam. Dương gia ở kinh thành, chỉ sợ ngoài tầm tay với. Dương phu nhân xem xét nhị ca sắc mặt biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói nhị ca yên tâm đi, ta theo Huyện tỷ nhi trở về Tô Châu, ở nơi đó không người dám khi dễ chúng ta. Ta nhàn rỗi còn có thể thay nàng quản quản việc nội bộ. Dương Giác mắt nhìn Lâm Ngọc Tân, nhịn không được tự mình nói với Dương phu nhân nàng rốt cuộc là quy tông nữ, cho dù các ngươi là mẹ chồng nàng dâu, đó cũng là sống nhờ, chỉ sợ có nhiều bất tiện, không bằng ở lại kinh thành, ngươi muốn cảm thấy tịch mịch, vậy về nhà cùng chị dâu ngươi làm bạn, có ta cùng phụ thân ở bên cạnh nhìn, chúng ta cũng an tâm. Dương phu nhân nói với giọng thản nhiên nhị ca đa tâm, Huyện tỷ nhi là con dâu ta, giống như con gái đồng dạng, chỉ bằng lần này nàng vì ta làm những việc này, ngươi cảm thấy ta cùng nàng trở về Giang Nam trở về chịu ủy khuất. Dương phu nhân nói chính là chịu ủy khuất, vậy cũng không thể nào là nàng cho ta chịu được, mà là người khác. Đến lúc đó ca ca sẽ giúp chúng ta. Cha là cha nàng, ca cũng là anh của nàng, nhưng nàng trở về nhà mẹ đẻ mới là người ngoài. Trong lòng bọn họ, có thể xếp lại nàng người phía trước rất rất nhiều, nhưng tại Huyện tỷ nhi nơi đó, trừ Lâm Ngọc Tân, chỉ sợ là nàng. Cho nên tự nhiên vẫn là theo Huyện tỷ nhi tự do chút ít. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng muốn lân cận canh chừng nhị lang mộ, nếu có thể giúp đỡ đến Huyện tỷ nhi thì tốt hơn. Cho nên từ lấy được ly hôn sách một khắc kia trở đi nàng liền quyết định muốn theo Lâm Thanh Huyện trở về Giang Nam. Mắt nhìn nhị ca, Dương phu nhân nhịn không được nói ra câu nhị ca, ngươi cũng biết, ta cũng chỉ có nhị lang một đứa con trai. Huyện tỷ nhi một cái con dâu, cho nên ta những thứ đó sau trăm năm trừ cho các ngươi lưu lại chút ít tưởng niệm, ta muốn toàn bộ lưu cho nàng. Dương Giác hơi sững sờ, sau đó đương nhiên gật đầu nói đó là muội muội đồ vật, tự nhiên do muội muội đến làm chủ. Dương phu nhân liền thở phào nhẹ nhõm, nàng ly hôn sau nhị tẩu chỉ ghé qua một lần, vẫn là mang theo tiểu chất tử, mặc dù nàng không lộ xương, nhưng Tạ phu nhân vẫn là hiểu dụng ý của nàng, đây là coi trọng nàng tài vận. Nếu vài ngày trước phạm vào tính tình kỳ quái Dương phu nhân nói không chừng sẽ làm trận náo động lên, đem người đuổi ra ngoài, nhưng bây giờ nàng cố kia tức giận tiết, tâm tính bình hòa không ít. Chỉ coi nghe không hiểu nhị tẩu nói. Nàng lần này nhắc lên chuyện này chính là vì nói cho Dương Giác, tương lai nàng nếu chết, lưu lại di chúc là muốn đem tài vật cho Lâm Thanh Huyền, đó chính là xuất từ bản ý của nàng. Dương Giác còn không biết vợ hắn chuyện, thấy muội muội hạ quyết tâm muốn về Giang Nam, khẽ thở một hơi, trở về cùng thê tử nói chuẩn bị hai phần phong phú trình nghi, chờ muội muội cùng Lâm quận chúa trở về Tô Châu lúc đưa đi. Dương nhị thái thái sững sờ, hỏi tiểu cô cũng muốn đi Tô Châu. Dương Giác khẽ gật đầu nàng muốn đi theo Lâm quận chúa qua, tự nhiên là trở về Tô Châu. Dương nhị thái thái nhịn không được mím môi một cái nói ngươi cùng phụ thân đều ở kinh thành. Đại bá nói không chừng lúc nào cũng triệu hồi kinh thành, cả nhà đều ở nơi này, tiểu cô thế nào không phải trở về Giang Nam đi. Nàng quen thuộc Giang Nam, lại nhị lang mộ ở bên kia, nàng cũng nên tự mình nhìn mới an tâm. Vậy nàng những cửa hàng kia điền trang làm sao bây giờ? Dương nhị thái thái hỏi nàng ở xa Giang Nam, chỉ sợ không tốt quản. Năm đó Dương Nghi rất đau con gái, chuẩn bị đồ cưới lúc trừ tại Giang Nam một vùng mua chút ít sản nghiệp, kinh thành bên này cũng không ít. Chính là vì mặc kệ nàng là tại Giang Nam lo liệu tổ nghiệp, vẫn là đi theo trượng phu ở kinh thành nhậm chức đều có đồ cưới dựa vào. Dương Giác nói trước kia thế nào quản, hiện tại liền thế nào quản chứ sao? Hắn lườm thê tử một cái nói muội muội là quản gia hảo thủ, cái này bên ngoài chuyện cũng chưa hề khó không được nàng, ngươi yên tâm đi. Nàng yên tâm? Nàng làm sao khả năng yên tâm? Chẳng qua thấy trượng phu ánh mắt kia, nàng biết trong lòng mình đăm chiêu nghĩ là không thể nào thực hiện, nàng sụp đổ phía dưới bả vai, buồn buồn không vui quay lưng đi. Cũng không biết tiểu câu nghĩ như thế nào, có tiền không giữ lại cho có liên hệ máu mủ cháu trai, đúng là muốn dẫn đi người ngoài trong nhà. Dương Giác nhíu mày mắt nhìn nàng, xoay người rời khỏi, phụ thân muốn trở về, hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm sao nói với hắn. Dương Giác có chút phát sầu, Lâm Thanh Uyển càng buồn, Tạ phu nhân là ly hôn. Có thể nàng vẫn còn không thể rời khỏi kinh thành nơi thị phi này, bởi vì sáng nay nàng tiến cung cùng hoàng hậu nương nương ám hiệu sẽ nhanh chóng chọn ngày tháng tốt lên đường trở về Tô Châu. Hoàng hậu nói thế nào vội vã như vậy, sao không chờ qua trung thu đi nữa? Hoàng hậu một mặt yêu thương nói mấy người các ngươi hài tử khó được tề tiểu, lưu lại qua cái Tết Trung Thu. Không phải vậy bỏ qua lần này, lần sau tề tụ không biết muốn đến khi nào. Nhất là ngươi cùng như anh, một cái tại Nam, một cái tại Tây, khó được có thể gặp nhau. Lâm Thanh Uyển còn có thể nói không sao. Nhưng bây giờ kinh thành nước đang sâu, lại nàng còn đem nước quấy đến càng đủ, sơ ý một chút nàng liền có khả năng bị kéo đến trong nước sâu. Nàng nhịn không được thở dài, quả nhiên là một thủ trả một thủ, ai cũng trốn không thoát. Nàng đem nước quấy đục muốn đi, coi như bây giờ còn chưa người phát hiện ngăn cản, có thể lao thiên gia cũng xem không nổi nữa. Nếu đi không nổi, nàng bình tĩnh lại chờ. Quận chúa phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, liên hạ người đều rất ít đi ra cửa, tạm trú quận chúa phủ Lư Du cùng Chu Thông đám người cũng không lại ra ngoài, bắt đầu đóng cửa khổ độc, vì tiến sĩ khoa khảo thử làm chuẩn bị. Lâm Ngọc Tân cự tuyệt tất cả mời nàng đi ra ngoài chơi bằng hữu, bắt đầu mỗi ngày đi theo cô cùng bên người Dương phu nhân học tập. Nàng theo Lâm Thanh Uyển đi học, theo Dương phu nhân học đàn, mỗi ngày đều an bài được tràn đầy, ngược lại không cảm thấy nhàm chán, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy ở nhà ngây người phiền, rất muốn ra ngoài đi một chút. Nhưng nghĩ đến cô dặn dò, lại nhịn phía dưới tính tình đến đi học tiếp tục học đàn. Lâm Ngọc Tân nhưng không biết, gần đây bên ngoài có thể vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là Tạ Diên cùng phu nhân ly hôn, cái này vốn là đã đủ làm cho người kinh ngạc, càng khiến người ta chố mắt chính là bọn họ ly hôn trên sách lý do. Mọi người đều biết ly hôn hơn phân nửa là nhà trai nguyên nhân, trừ phi đối phương là một khoan hậu nhân thiện người, không chịu để cho vợ trước mang tiếng xấu, cho nên chọn ly hôn, không phải vậy đại đa số nam nhân đều chọn bỏ vợ. Mà Tạ Diên hiển nhiên không thuộc về khoan hậu nhân thiện người, như vậy hắn là lại ly hôn, vẫn lấy lý do như vậy. Vậy khẳng định cũng bởi vì lý do là thật, lại hắn hoặc Tạ gia còn có bó lớn trôi rơi xuống trên tay Tạ phu nhân. Mọi người xem náo nhiệt đang thấy hứng khởi, rất muốn nghiên cứu kỹ 1 2 3. Đừng xem lục bộ đều là một đám đại lao ra, thật ra thì bọn họ cũng bắt quái cực kỳ, trên khuôn mặt giả bộ lại nghiêm túc, một luồng bắt quái chi tâm như cũng hừng hực nổi lên. Về nhà lại bị thê tử hỏi lên như vậy, càng muốn đánh hơn nghe. Thế là Tạ Diên đi đâu nhi đều bị bốn Chu Nhược như không ánh mắt nhìn chằm chằm, vô cùng phiền phức. Nhất là hộ bộ đám kia trẻ tuổi quan viên, bọn họ phụ trách chuyện so sánh tạp cùng nhẹ, cho nên lúc ban đầu Tạ Diên đến ly hôn chính là bọn họ làm gộc. Một đám tiểu tử đắc chí, cho rằng chính mình làm đại lương này ví dụ đầu tiên ly hôn án, sau đó liền bị các tiền bối phổ cập nói muốn nói cùng rời a, cái này đúng là không phải đầu như nhau. Dân gian bách tính chỗ ấy phải chăng có ly hôn còn phải gửi công văn đi đến các huyện hỏi thăm, nhưng ta biết, đây chẳng qua là đệ nhị lệ mà thôi. Cái kia ví dụ đầu tiên là ai? Trẻ tuổi đám quan chức liền thấy hiếu kỳ hỏi. Các tiền bối sở dâu ria cười cười, ý vị thâm trường đối với bọn họ nói cái này sao liền không thể nói, vậy đối với vợ chồng thì không người làm quan tại triều, nhưng hai nhà địa vị, chật chược, vậy coi như không phải Tạ Dương hai nhà có thể so sánh. Sở dĩ năm đó chuyện này mặc dù huyên náo lớn, lại cũng chỉ là tường cận giai tầng người mới biết, không giống hiện tại Tạ Dương hai nhà, huyên náo bách tính đều nghe nói, đầu đường cuối ngõ đều nghị luận. Mà đúng lúc này, mọi người xem náo nhiệt thấy quên cả trời đất, Tạ Diên xấu hổ phi thường, hắn bị đại lý tự bắt. Đáng người, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Lúc này, tất cả mọi người cho rằng đây là Tạ phu nhân làm, đây là ly hôn còn không buông tha tiết tấu. Mọi người yên lặng chờ Tạ gia phản ứng, đều cho rằng Tạ gia sẽ phản kích, có thể Tạ gia cũng rất tiến tĩnh. Tạ Hồng trừ chuẩn bị để Tạ Diên cùng Tạ Giật Dương tại trong lao tốt hơn điểm bên ngoài, không có ra tay đã kéo xuống Dương gia ý tứ. Điều này làm cho đám người có chút ngoài ý muốn, còn không đợi mọi người nhìn ra cái đại khái, đại lý tự theo Tạ Diên điều tuyến này liên lụy ra rất nhiều hối lộ hắn, cùng bị hắn hối lộ quan viên, liền hộ bộ đều có mấy cái quan viên liên lụy trong đó. Lần này tốt, tất cả mọi người không có xem trò vui tâm tình, đều ngưng trọng. Cũng là tại lúc này bọn họ mới sau khi nhận ra phát hiện, khả năng này không phải Dương phu nhân thủ bút. Quả nhiên, rút đi tất cả bắt quái, mọi người lúc này mới chú ý đến đại lý tự tại ở trong đó tác dụng. Đại lý tự đám quan chức lập tức hãnh diện, trong lòng cuối cùng là thoải mái. Bọn họ cố gắng phấn đấu lâu như vậy, kết quả công lao còn phải ghi tạc một vị phụ nhân trên người. Bọn họ cũng không có từ Dương phu nhân nơi đó đạt được bất cứ vật gì, Tạ Diên phạm tội tất cả chứng minh thực tế đều là bọn họ nhọc nhằn khổ sở, từng chút tra ra được. Bọn họ tự hào, lại không biết đại lý tự khanh chân mày nhíu đến cơ hồ có thể kẹp chết con muỗi, những kia hối lộ cùng nhận hối lộ danh sách nhất thống kê đi ra, hắn mơ hồ cảm thấy không bình thường, lại một nghiên cứu kỹ, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn do dự cả đêm, ngày thứ hai vẫn là cầm danh sách đi tìm hoàng đế. Sau đó cấm đoán ở nhà nhị hoàng tử lại nhận được hoàng đế khiển trách thánh chỉ, nói hắn sám hối được không thành tín, không chỉ có cách hắn 1 năm đồng lộc, còn đem hắn cấm đoán kỳ lại kéo dài. Đạo này ý chỉ mới phía dưới không có 2 ngày, liền có ngự sử vạch tội tứ hoàng tử phóng ngựa dẫm đạp hoa màu, phá hủy ngày mùa thu hoạch. Ngay cả đại sở sứ thần đều đến núng vào một cước, tại một lần và nói chuyện hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc, thống tinh vì tứ hoàng tử hướng lương đế xin tha, nói tứ hoàng tử cũng không phải cố ý dẫm đạp hoa màu, bồi thường những kia nông dân cũng là, làm gì đại động can qua. Một bộ vì tứ hoàng tử bên vực kẻ yếu dáng vẻ. Sau đó triều đình liền nổ. Mặc dù có chút ít lao thần hoài nghi Tống Tinh là cố ý hãm hại tứ hoàng tử, nhưng đối với tứ hoàng tử vẫn là không vui, gần đây tứ hoàng tử cùng Tống Tinh lui đến quá mật. Triều đình hướng do biến đổi, mọi người không chú ý nhị hoàng tử bị khiển trách chuyện, bắt đầu vạch tội tứ hoàng tử, có mấy lời không tốt nói rõ, nhưng bọn họ có thể tìm đường được bệnh. Kinh thành nhất thời thần hồn nát thần tính. Chương 247, chỉ điểm. Trung Như Anh xài bước vòng qua hòn non bộ, thấy Lâm Thanh Uyển đang tựa tại trên lan can cho cá ăn, nàng không khỏi thả chậm bước chân, đi đến bên người nàng cười nói bên ngoài bởi vì ngươi náo loạn trời, ngươi ở nhà cũng nhàn nhã. Lâm Thanh Uyển phủi tay, nhìn trong ao cá chép như cũ nết to miệng chờ không chịu rời đi, nàng liền chỉ bọn chúng nói lời này của ngươi liền cùng đám này cá tại oán trách ta gắn quá nhiều đồ ăn, để bọn chúng ăn quá no. Trung Như Anh cúi đầu nhìn đám kia choáng văng cá, kéo ra khỏe miệng nói ngươi lại tại mắng ta, thế nào, còn tức giận. Lâm Thanh Uyển đi trở về cái đình bên trong ngồi xuống, rót cho mình chén trà nói tiêu tan. Trung Như Anh liền thở phào nhẹ nhõm, giơ lên lấy lòng cười nói muội muội, hiện tại tứ ca giận không đi nổi, ngươi nhưng có biện pháp gì tốt giúp hắn? Lâm Thanh Uyển trừng mắt hắn, để ngươi hỏi đến ta sao? Không phải, là ta muốn hỏi Chung Như Anh nói chuyện này không phải ngươi dẫn ra sao? Ta liền nghĩ ngươi thông minh như vậy, có lẽ có biện pháp đâu. Lâm Thanh Uyển liền nói với giọng thản nhiên, hắn có nhiều như vậy phụ tá thần thuộc đều nghĩ không ra biện pháp, ta làm sao có thể nghĩ ra? Tỷ tỷ quá để cao ta. Chung Như Anh một mặt không tin, thật sự hết thảy đó chuyện đều thật trùng hợp. Ngay lúc đó Lâm Thanh Uyển muốn tra xét Tạ gia, cuối cùng là Lý gia rút một tay, tra ra được đồ vật không ít, vốn chẳng qua là tứ hoàng tử trở về cho Lâm Thanh Uyển thành ý, ai ngờ Lâm Thanh Uyển lại đang sửa sang lại lúc nhìn thấy trong đó mờ ám. Hối lộ Tạ Diên cùng Tạ Diên hối lộ người bên trong có mấy cái vừa lúc cùng nhị hoàng tử có liên quan, người khác khả năng nhìn không ra giữa bọn họ mờ ám, nhưng lúc đó Lâm Thanh Uyển vì đa tạ nắm chắc, không chỉ có đem những người này làm thành bảng thống kê cách, còn liệt quan hệ cây, lúc này mới phát hiện mấy người này vượt qua Tạ Diên còn có một loại như có như không quan hệ, lại một nghiên cứu kỹ, nhị hoàng tử liền xuất hiện. Lâm Thanh Uyển chẳng qua cùng tứ hoàng tử nói ra một câu, Lý gia lại lưu tâm, tìm hiểu nguồn gốc lấy được một ít chứng cứ. Có thể những chứng cứ kia là định không được nhị hoàng tử đắc tội, lại có thể để hoàng đế chán ghét nhị hoàng tử. Lý gia tiêu công phu rất lớn mới dẫn đường đại lý tự quan viên tìm được Tạ Diên nhận hối lộ bán quan chứng minh thực tế, liên lụy ra những người kia, lại phí hết không ít công phu mới cho đại lý tự khanh cũng phát hiện bí mật kia. Cái này có thể dạy vào không ít công phu, thật ra thì bọn họ cảm thấy để cho Lâm Thanh Uyển ra mặt là tốt nhất, bởi vì nàng là trong bọn họ duy nhất có lý do nói còn nghe được người. Đáng tiếc Lâm Thanh Uyển vô tình kéo nhiều như vậy cừu hận ở trên người, cho nên cự tuyệt cái này lập công cơ hội, cũng nhắc nhở tứ hoàng tử cùng Lý gia, chuyện này tốt nhất chớ cùng trong bọn họ bất kỳ người nào dính líu quan hệ. Nếu không chó cùng rất dậu, ai biết nhị hoàng tử sẽ làm ra chuyện gì. Sự thật cũng đúng là như thế, tứ hoàng tử cùng Lý gia thông minh, nhị hoàng tử cùng Tiêu gia cũng không ngu xuẩn, nhìn bây giờ tư thế, tứ hoàng tử cùng Lý gia đây là lộ dấu vết hoạt động, không phải vậy bọn họ cũng không sẽ phát điên đồng dạng cắn tứ hoàng tử. Chung Như Anh thấy Lâm Thanh Uyển chọn bờ môi trầm chọc bộ dáng, không khỏi chọc chọc nàng nói đừng quên ngươi hiện tại là bên nào, chúng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Lâm Thanh Uyển không quan trọng nói ta biết ta, chẳng qua ta muốn hiện tại những chuyện này là không làm khó được tứ hoàng tử, ta một cái không quyền không thế con gái yếu ớt thì không nên đi nhúng vào. Chung Như Anh yên lặng nhìn nàng hồi lâu, biết nàng chưa từ đáy lòng nhận định tứ hoàng tử. Bèn hỏi qua Trung Thu ngươi trở về Giang Nam, ngươi hiện tại không giúp hắn, không sợ hắn như vậy bị thua. Đó cũng là hắn bản lãnh không đủ, hơn nữa bệ hạ không phải còn có hai cái khác con trai sao? Lâm Thanh Uyển ngừng một chút nói thật ra thì làm hoàng đế chủ yếu dùng là đầu óc, muốn ta nói làm gì quan tâm cái kia một điểm dáng ngoài. Chung Như Anh kinh ngạc ngươi xem bên trong Tam hoàng tử. Ta là không hiểu rõ lắm hai vị hoàng tử, nhưng ta sẽ nhìn bọn họ đã làm chuyện, ở ta đến xem, Tam hoàng tử vì cái này quốc gia làm chuyện có thể so tứ hoàng tử nhiều hơn, lại từ hắn làm những chuyện kia đến xem, tâm tính phẩm cách đều không kém, đáng tiếc. Đáng tiếc trên chiến trường đã thương mắt. Lâm Thanh Uyển cũng không ngại hoàng đế của Đại Lương là một độc nhãn long, có thể hiển nhiên những người khác rất quan tâm, cho nên Tam hoàng tử không ở mọi người suy tính bên trong, ngay cả hoàng đế đều không nghĩ đến muốn hắn con thứ ba kế thừa hoàng vị. Lâm Thanh Uyển gõ bàn một cái nói ta sẽ ủng hộ tứ hoàng tử, cũng sẽ ta tận hết khả năng giúp hắn, có thể chuyện này ta thật không thể ra sức. Chung Như Anh phong xuống đôi mắt nói một tháng trước Tạ gia vẫn là trong kinh thành chạm tay có thể bỏ người ta, nhưng bây giờ Tạ phủ trước cửa lạnh nhạt. Cái này đều là bút tích của ngươi. Đó là âm mưu, cùng cho mượn ta đã qua đời huynh trưởng Hồ Uy. Lâm Thanh Uyển nói âm mưu rốt cuộc là tiểu đạo, có thể quy chiến. Lại không nên lấy ra trị quốc. Tứ hoàng tử muốn ngồi vị trí kia là không làm được quân tử, nhưng cũng không nên làm tiểu nhân. Chung Như Anh nhíu mày, có chút không hiểu trong đó ý, nhưng nàng theo bản năng nhớ kỹ câu nói này, đang đi ra quận chúa phủ, nàng do dự một chút vẫn là vào trong hoàng thành tìm tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử chính cùng hắn cứu cứu Lý Trình ngồi đối diện nhau, bọn họ mới đưa đi phụ tá, một mặt mặt ủ mày cho. Chung Như Anh thấy hắn sau nói tứ ca, ta mới từ quận chúa phủ, huyện tỷ nhi nói trị quốc người không làm được quân tử, cũng không nên làm tiểu nhân. Tứ hoàng tử cặp mắt mê mang thế nào đột nhiên đến một câu như vậy. Chung Như Anh không tiện đem trước mặt nói đều nói hết cho hắn nghe, chọn lấy một chút có thể nói ta mời Uyển tỷ nhi cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, dù sao nàng thế nhưng là thời gian một tháng không đến liền đem Tạ gia dạy vò thành như vậy, có thể nàng nói đó là âm mưu, tứ ca không nên học. Sau đó liền câu nói kia, ta cũng nghe không hiểu nhiều, cho nên mới đến hỏi ngươi. Tứ hoàng tử lúc lông mày suy tư. Hắn bên cạnh Lý Trình cũng nhíu chặt lông mày, hồi lâu ánh mắt hắn sáng lên, hung hăng vỗ tay một cái nói ta biết, điện hạ, ngài thượng thư tạ tội đi, muốn chân thành một chút. Hắn hai mắt sáng lên nói Lâm quận chúa nói không sai, chúng ta không nên cùng nhị hoàng tử liều mạng âm mưu. Hắn vô ích ở trị quốc, chẳng qua là đấu tranh mà thôi. Nhưng bệ hạ muốn chọn chính là trị quốc người, mà không chỉ là một cái được sủng ái yêu hoàng tử. Tứ hoàng tử như có điều suy nghĩ. Lý Trình tiếp tục nói luận được sủng ái, điện hạ trước so ra kém đã qua đời đại hoàng tử, sau so ra kém còn tuổi nhỏ ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, vậy ngài nên biểu hiện mình năng lực cùng phẩm cách. Nhưng năng lực của ngài không phải cùng nhị hoàng tử đấu thắng liền xuất chúng, bệ hạ muốn chọn chính là trị quốc người à? Triều thần cần cũng là một vị có đức có tài hoàng tử, cho nên bất luận nhị hoàng tử lấy cỡ nào thiếu âm mưu đối đãi ngài, ngài đều chỉ lấy dương mưu đối lại. Về phần âm mưu loại hình chuyện, để chúng ta đến là được. Lý Trình tiếp tục nói lần này ngài là bị người hãm hại, có thể ngực của ngài đích thật là không cẩn thận giẫm đạp hoa màu, cho nên ngài thượng thư tạ tội đi, nhận phạt sau thật lòng ăn năn, mặc kệ người nào mắng ngài đều khiêm tốn tiếp nhận. Chương 248, đầu cuốn. Tứ hoàng tử khổ não hỏi cái kia cùng Tống Tinh đi lại thân mật chuyện này làm sao bây giờ? Ta ám chỉ qua chúng ta chẳng qua là ngẫu nhiên gặp, thế nhưng không người nào tin tưởng, ta cảm thấy các vị đại thần không phải là bởi vì giẫm đạp hoa màu chuyện mới tố cáo ta, hay bởi vì Tống Tinh. Lý Trình suy nghĩ một chút nói cái này, thần cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể lâu ngày mới rõ lòng người. Chúng ta vẫn là từng cái đến giải quyết tốt. Tứ hoàng tử bất đắc dĩ đáp ứng, thật ra thì tại hai chuyện này lên hắn quả thực xui xẻo cực kỳ. Cùng Tạ Dật Dương ác ý phóng ngựa giẫm đạp hoa màu khác biệt, hắn thật không cẩn thận, hắn quay đầu lại cùng người nói chuyện, ngựa đi chệch một chút, hướng bên cạnh hoa màu bên trong đạp ba cước, thật chỉ có ba cước. Trước hai cái móng vừa đã giẫm vào, tứ hoàng tử liền đem nó ra bên ngoài kéo một cái móng sau ở bên trong rơi xuống nửa cái dấu móng mà thôi, cũng còn không có giẫm lên hoa màu. Đừng nói tứ hoàng tử không có để ở trong lòng, chính là bên cạnh thu hoạch các hộ nông dân cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái túi đầu tiếp tục làm việc nhi. Bọn họ người nhà nông cũng sẽ thường giẫm lên một hai quả hoa màu cái gì, mặc dù đau lòng, nhưng đều có thể hiểu được. Ngay lúc đó không có người đem chuyện này để ở trong lòng, kết quả ngày thứ hai tứ hoàng tử liền bị vạch tội, liền khối kia ruộng nông hộ đều bị tìm được viết đơn kiện, đây mới phải là thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Tứ hoàng tử còn không thể trả đũa, mục đích thật là bởi vì vạn chúng nhìn chừng chừng, nào dám trả đũa rơi xuống tiếng người trôi. Hai hắn cũng biết là chính mình liên lụy người ta, lấy hắn nhị ca tính tình, cái kia nông hộ nếu không theo, chỉ sợ cả nhà đều muốn mất mạng. Hắn hiểu được, cũng không đại biểu hắn không ủy khuất. Mà nhất làm cho hắn ủy khuất chính là tống tinh chuyện, nông hộ kiện hắn còn có thể nói ở trong đó có hắn nguyên nhân tại, mà đang cùng đại sở thân cận chuyện này hắn liền hoàn toàn vô tội. Tống tinh cái kia quấy chuyện tinh chính là cố ý, phía trước cũng không có việc gì chúng quy yêu chặn lấy hắn, cho dù vào triều nghị hòa, mọi người giải tán hắn cũng hầu như yêu tìm hắn nói chuyện. Người đến là khách, làm nước chủ nhà hoàng tử, chẳng lẽ hắn còn có thể nói cho tống tinh, ngươi đừng đến tìm ta, ta chán ghét ngươi sao? Không chỉ có không thể, hắn còn phải khách khí hữu lễ tiếp đãi. Chuyện này tất cả mọi người là biết, phía trước triều thần còn tự mình khen hắn có thể nhịn biết lễ, kết quả hiện tại cũng cảm thấy hắn đối với tống tinh thân cận quá mức, cũng hoài nghi hắn cùng đại sở có cấu kết. Tứ hoàng tử, hắn là có bao nhiêu não quất mới có thể cùng địch quốc cấu kết cùng một chỗ? Hơn nữa hắn có thể cùng đại sở cấu kết với nhau làm cái gì? Giết bọn họ Thạch gia thiên hạ đại lương sao? Nhưng bây giờ không có người sẽ nghĩ điểm này, cho dù mọi người đấy lòng biết hắn không thể nào cùng đại sở trao đổi, lại như cũng phản cảm hắn cùng tống tinh đi lại thân mật. Thế nhưng là hắn thật oan a, càng oan chính là, cho dù biết tống tinh trong lòng còn có không tốt, lần nữa gặp lúc hắn vẫn là được khuôn mặt tươi cười nên đón, vì đại lương mặt mũi a. Tứ hoàng tử rốt cuộc nghe khuyên, ngày thứ hai liền lên tạ tội sổ con, còn tự xin bế môn hối lỗi. Hắn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có biện pháp này có thể tạm thời tránh đi cố gắng cùng hắn bồi dưỡng tình cảm tống tinh. Hoàng đế cho phép, còn từ giải quyết riêng trong kho lấy ra một món tiền thay con trai hắn bồi thường cho bị hao tổn nông hộ, an ủi một chút đối phương. Lần này vạch tội tứ hoàng tử sổ con toàn nghỉ ngơi, hoàng đế đều bao che khuyết điểm, bọn họ nếu lại tiếp tục chính là không cho hoàng đế mặt mũi. Mà đối với hắn tạ tội, trong triều quan trọng mấy vị đại thần trong lòng đều rất hài lòng, không quan tâm nói như thế nào, hắn nhận tội thái độ tốt. Tứ hoàng tử cuối cùng là lôi trở lại một chút điểm ấn tượng, mặc dù không ít đại thần trong lòng như cũ có một vướng mắc, cảm thấy hắn cùng tống tinh quá phải tốt chút ít. Nhưng cuối cùng hắn sẽ không lại bị vây công, nhưng nhị hoàng tử lại không vận khí tốt như vậy, bị Tạ Diên dính líu ra quan viên toàn bộ bị cách chức hỏi tội không nói, liền Tiêu gia đều liên tiếp mấy ngày bị hoàng đế tìm nhầm chỗ trừng phạt. Đây đều là đến xem chung như anh của nàng nói, nàng chế nhạo nhị hoàng tử có lẽ có đại thần cảm thấy tứ ca cùng tống tinh đi lại thân mật mà có chút hoài nghi, bệ hạ lại sẽ không nghi ngờ, lão nhị lệnh cầm cái này đến công kích bốn cái, ngươi nói bệ hạ có thể không tức giận sao? Lâm Thanh Uyển mỉm cười, không nói chuyện. Chung như anh nhìn xung quanh một chút, nghe sát vách viện tử mơ hồ truyền đến tiếng đàn, nhịn không được hỏi ngươi đúng là dự định trung thu phía trước không ra khỏi cửa. Không, ngày mai muốn ra cửa một chuyến. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu đối với nàng cười nói ta muốn đưa mấy đứa bé đi thi. Nha, quên nói, ngày mai cũng là tiến sĩ khoa khảo, thi ba ngày, đã thi xong ngày thứ hai chính là trung thu, qua hết trung thu không có mấy ngày là có thể hết bảng. Vốn cuộc thi thời gian hẳn là ổn định ở đầu tháng 8, như vậy đã thi xong lấy được thành tích vừa vặn qua trung thu. Nhưng năm nay là thời buổi rối loạn, đằng trước lực chú ý của mọi người đều tại Hồng Châu trên chiến sự, chờ chiến sự kết thúc lại đụng phải hoàng đế lại thọ, không chỉ có lễ bộ, cái khác các bộ cũng quất không ra nhân thủ. Triều đình rất buộc đồng sửa lại thời gian, dù sao liền kéo dài mấy ngày mà thôi. Các thí sinh rất cao hứng à, mặc dù trung quy nói cho chính mình chết sớm sớm siêu sinh, nhưng có thể chết muộn hai ngày cũng là rất hạnh phúc, hơn nữa bọn họ cảm thấy bọn họ có thể nhìn nhiều mấy ngày sách, nói không chừng nắm chắc lớn hơn. Cho nên đối với triều đình hoãn lại cuộc thi thời gian không có người cảm thấy không tốt, tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận kết quả này. Nhưng ngày này cuối cùng sẽ đến, bọn họ cố gắng nhiều năm, ngày mai chính là bọn họ cơ hội biểu hiện. Lâm Hữu nhà ngươi không tệ, gần đây nhưng ta không ít nghe người khen hắn. Lâm Thanh Uyển hơi nhíu mày, cười nói hắn không có đi đầu quấn, người ngoài làm sao biết hắn. Lâm Hữu rốt cuộc vẫn là chọn không đi đường tắt, gần đây mặc dù theo Lư Du đi tham gia hội thi thơ, nhưng không có đầu quấn. Không đầu quấn, hắn cũng không phải nổi danh tài tử, đương nhiên sẽ không bị quá nhiều người biết. Cái gọi là đầu quấn, chính là đang thi trước, lấy chính mình làm thơ văn hoặc văn chương đầu cho chính mình thưởng thức quan viên, nhưng đó là ngay từ đầu, càng về sau đã biến thành người nào có quyền thế liền đầu cho người nào. Nếu quan viên nhìn chúng hắn văn chương, sẽ hướng các đồng liêu giới thiệu tán dương hắn, tên của hắn trong triều quan viên nơi đó có nổi tiếng. Chờ đến chân chính cuộc thi thời điểm, mặc dù cũng xem văn lấy người, nhưng muốn cân nhắc tổng hợp nhân tố có thể nhiều. Ra thế, trận doanh cùng nổi tiếng các loại, bởi vì đại lương giống như đại đường, khoa cử là không khét tên. Hai thiên không kém nhiều văn chương, một cái là bọn họ đã nghe qua người, một cái là không có danh tiếng gì người, như vậy bọn họ khẳng định chọn bọn họ đã nghe qua tên người. Thậm chí đối với nổi danh người bọn họ còn biết giảm mạnh yêu cầu tiêu chuẩn, đây cũng là đầu cuốn đại hành kỳ đạo nguyên nhân một trong. Phía trước Lâm Hữu cùng Lư Du chờ đều là ôm đầu cuốn ý nghĩ đến kinh thành, trước tích lũy nhất định danh tiếng, khoa cử lúc càng chiếm ưu thế. Thậm chí liền thí sinh bọn họ đều chọn tốt, có thể trải qua Hồng Châu, mấy đứa bé đều trầm tĩnh không ít, lần này đều không có đầu cuốn. Nhưng làm bị hoàng đế triệu kiến qua thư sinh, bọn họ trong triều đại thần nơi đó nổi tiếng đúng là không thấp. Trên dưới chung như anh hướng lúc nghe những kia đồng liêu nói đến thí sinh, trong đó liền có Lâm Hữu cùng Lư Du tên. Lâm Thanh Uyển gật đầu, trong lòng vui vẻ. Nhìn thấy nàng cao hứng, Trung Như Anh cả cười hỏi, nhưng có người cùng ngươi đầu quấn. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, ta một không là công chúa, hai không tại triều làm quan, tại sao có thể có người cùng ta đầu quấn? Đó là bọn họ có mắt không trọng, ngươi hiện tại thế nhưng là bệ hạ cùng trước mặt nương nương hồng nhân. Trung Như Anh nháy mắt ra hiệu nói chính là ta muốn lấy hết lui một bắn chi địa. Trung Như Anh cùng trưởng công chúa gần đây thu đầu quấn đều nhanh thu được phiền não, nhưng không thể cự tuyệt, ai biết trong này có hay không cất tương lai đại lương lương đống. Một là vì khám phá nhân tài, hai cũng là vì khó lường tội tương lai đồng liêu. Trung Như Anh đem mỗi một phần đầu quấn đều nghiêm túc nhìn, sau đó liền không nhịn được phiền não. Trong đó có tốt, tự nhiên cũng có không tốt, tốt nàng tự nhiên là muốn gặp người lại hướng đồng liêu đề cử, cũng không tốt càng nhiều, có chút thơ văn thật là dám chó không tê. Nàng cũng là từ nhỏ học chữ, đây là cho là nàng là võ tướng lừa gạt nàng. Trung Như Anh lấy ra mấy thiên kém đến cực điểm thơ văn cùng Lâm Thanh Uyển đoán trách, nói cũng không biết bọn họ là làm sao sống thi châu, cái này thơ văn không sánh bằng thủ hạ ta phó tướng thuận miệng làm vẻ. Cùng hậu thế văn võ phân loại hai lớp, quân nhân chỉ hơi hiểu viết văn khác biệt, hiện tại đại lương như cũ giống như đại đường, trong quân tướng lãnh cao cấp đa số văn võ song toàn, thậm chí phần lớn đều là tiên khảo tú tài khoa mới bị điều đến trong quân làm việc nhi. Chân chính từ thảo mãng bằng quân công ngồi xuống tướng lãnh cao cấp vị trí rất ít đi. Đang nói lời này, Bạch Phong bước nhanh từ bên ngoài tiến đến, thấp giọng bên thai Lâm Thanh Uyển nói, cô nãi nãi, có người đến trong phủ đầu quấn, ngài nhìn là muốn đem người đổi đi, vẫn là mời tiến đến. Lâm Thanh Uyển sững sờ, các nàng mới nói xong, đây là đã có người đến. Trung Như Anh tự nhiên cũng nghe đến, đồng dạng ngẩn ngơ, sau đó cười ha hả nói, quả nhiên đã có người đến cho ngươi đầu quấn, Uyển tỷ nhi, mau đi ra nhìn một chút là ai. Lâm Thanh Uyển lắc đầu cười nói, ngày mai cuộc thi, hôm nay mới đầu quấn, hiển nhiên đều bị người cự tuyệt mới nhớ đến ta. Chẳng qua ta cũng tò mò là ai sẽ đầu đến môn hạ của ta. Lâm Thanh Uyển nói với Bạch Phong, đem người mời đến người gác cổng bên trong ngồi, trước tiên đem hành quyển lấy ra ta xem một chút. Bạch Phong cười đáp ứng. Lâm quản gia tự mình đưa vào. Lao ra tại lúc hắn không ít thu hành quyển, không nghĩ đến Lao ra không có ở đây, đổi cô mãi mãi đương ra hắn còn có thể nhận được, mặc dù chỉ có một phần, nhưng hắn cũng cao hứng không được, tự mình cho Lâm Thanh Uyển đưa đến. Vậy được cuốn vẫn rất dày, Trung Như Anh cười hỏi, đây là đem mình làm thật tốt thơ văn đều lấy ra đầu. Thế thì khó trách sẽ bị cự tuyệt. Người nào như vậy có rảnh rỗi nhìn nhiều như vậy thơ văn. Lâm Thanh Uyển mở ra hành quyển, hơi nhíu mày, lướt qua mở đầu tiếp tục nhìn xuống, nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua thu hồi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Thế nào? Trung Như Anh tò mò tiến đến nhìn, lại phát hiện vậy được cuốn không phải thơ văn, cũng không phải thuế, đúng là một bài nói như thế nào trị thủy văn chương. Nàng nhịn không được hơi nhíu mày, người nào đầu cuốn sẽ đầu cái này? Đây là coi thường người sao? Lâm Thanh Uyển tâm thần đều tại bài thi bên trên, vô không trả lời câu hỏi, cho đến xem hết nàng mới thán phục nói, không biết có bao nhiêu người giống như ngươi ý nghĩ, lúc này mới bỏ lỡ như vậy lương tài. Nàng cầm bài thi liền đứng dậy đi ra ngoài, nói với Lâm quản gia đem Lật tiên sinh mời đến phòng khách, ta muốn đích thân thấy hắn. Trung Như Anh sững sờ theo nàng đi ra ngoài, hắn có tốt như vậy, ta thế nào không nhìn ra hắn thiên văn chương này tốt chỗ nào? Lâm quản gia không dám thất lễ, vội vàng đi ra mời người. Chương 249, trị sâu người tài. Lật Phong đang hai tay giao ác đặt ở trước bụng, rất khẩn trương cùng đợi. Sẽ đến quận chúa phủ đầu quấn, bởi vì hắn đã cùng đường mặt lộ, hắn thiên văn chương này đã đầu khắp cả kinh thành tứ phẩm trở lên quan viên, đáng tiếc không có người nhìn, có lẽ có người nhìn, nhưng không thưởng thức, đều bị lui trở về. Có thể tứ phẩm trở xuống quan viên hắn đầu cũng không có, bọn họ không có đề cử quyền lợi. Lật Phong cũng viết qua thơ văn đầu quấn, nhưng hắn vốn cũng không am hiểu cái kia, viết ra thơ bản thân hắn đều coi thường, lấy ra đi một đầu, người ta phụ tá khẽ đảo liền trực tiếp lui về đến. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đầu hắn bản này tốn thời gian 12 năm viết ra văn chương. Sẽ đến đầu Lâm Thanh Uyển, bởi vì hắn đã đầu không chỗ đầu, cùng dịch quán đồng hương nhắc nhở hắn nói ngươi không bằng đi đầu trưởng công chúa, trung tướng quân hoặc Lâm của chúa. Ba người các nàng đều bệ hạ con gái, nói không chừng có thể nói đến bên trên nói. Đồng hương nói lời này chẳng qua là nhìn Lật Phong thống khổ, lúc này mới thuận miệng nói chuyện. Nhưng Lật Phong lại nghiêm túc suy tư, trưởng công chúa yêu thích từ ngữ trau chuốt hoa lệ thi phú đây không phải bí mật, mà Trung Như Anh cũng văn võ song toàn, đồng dạng có không ít người đi đầu nàng, về phần Lâm của chúa. Vị Lâm quận chúa này mặc dù tại dân gian cũng không ít danh vọng, nhưng đến ngọn nguồn căn cơ cạn, phía trước đúng là không có người nghĩ đến phải hướng nàng đầu quấn. Lật Phong cũng rất nghiêm túc đem ba vị hoàng nữ chuyện liệt đi ra so sánh một chút, cuối cùng dứt khoát lựa chọn Lâm Thanh Uyển. Đây là một loại đánh bạc, hôm nay nếu như hắn hành quyển còn không được công nhận, cái kia một năm này tiến sĩ khoa hắn là không có cơ hội. Hắn biết bản lãnh của mình, học thức mặc dù không kém, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi, muốn đi vào đại lương 50 người đứng đầu vẫn còn rất khó khăn. Nha, đại lương mỗi giới tuyển chọn tiến sĩ nhân số không giống nhau, nhưng đều tại 50 trở lên, 100 trở xuống. Năm nay có lẽ sẽ nhiều chút, bởi vì vừa rồi đặt xuống Nam Hán hơn phân nửa Bích Giang Sơn. Có thể nhiều cũng nhiều không đến đi nơi nào, cho nên Lật Phong biết, trừ phi hắn có năm chắc tiến vào 50 vị trí đầu, không phải vậy rất khó có lấy chúng khả năng, bởi vì hắn không phải người địa phương, lại một điểm danh khí cũng không có. Hắn chỉ có thể dựa vào đầu xoắn đến để cử chính mình. Đang lo lắng bất an ở giữa, quận chúa phủ quản gia cười tiến đến, cung kính đối với hắn chắp tay nói Lật tiên sinh, nhà ta quận chúa cho mời. Lật Phong ánh mắt sáng lên, hắn mỗi lần đầu cuốn đều chỉ là đem bài thi giao cho người gác cổng được mời rời, vẫn là lần đầu tiên có thể thấy được chủ nhà. Lâm quận chúa đây là công nhận văn chương của hắn. Lật Phong sửa sang lại một chút y quan, trong mắt cung kính cùng Lâm quản gia đi phòng khách. Vào phòng khách, hắn cũng không dám lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên, chẳng qua là hơi mở to mắt, gặp được thủ đang ngồi hai người, không khỏi thấp thỏm tiến lên hành lễ tiểu nhân bái kiến Lâm quận chúa. Lâm Thanh Uyển cười hơi đưa tay nói tiên sinh mau mời lên. Lật Phong thấp thỏm đứng dậy đứng ở một bên, Lâm Thanh Uyển liền cười hỏi tiên sinh cũng quá hạn chế, ngài không ngẩng đầu lên, ta cũng không biết đầu quấn người bộ dạng dài ngắn thế nào. Lật Phong chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía thượng tọa, thấy rõ Lâm Thanh Uyển sau đang muốn túi đầu liếc đến nàng bên cạnh Trung Như Anh, lập tức sợ hết hồn. Làm đại lương đệ nhất nữ tướng quân, hắn đương nhiên quen biết Trung Như Anh, chẳng qua là Trung Như Anh không nhận ra hắn mà thôi. Lật Phong vội vàng lại phải lạy phía dưới cùng nàng hành lễ. Lần này không chỉ có Lâm Thanh Uyển, Trung Như Anh cũng xem xong hình dạng của hắn, trong mắt nhịn không được lộ ra ba phần thất vọng, đen như vậy gầy, nhìn hoàn toàn là nông thôn nhà cái đầu dáng vẻ nha. Không, hoa màu đầu dáng rất khả năng đều so với hắn tuấn. Lâm Thanh Uyển lại không thèm để ý tướng mạo của hắn, mà không đổi sắc khiến người ta cho hắn lên trà, sau đó lặng lẽ trợn mắt nhìn Trung Như Anh một cái. Trung Như Anh vội vàng thu liễm vẻ mặt, cười đối với hắn gật đầu, miễn đi hắn lễ. Nhìn Lâm Thanh Uyển đối với hắn như thế lễ ngộ, nàng cũng không khỏi tò mò. Người này rốt cuộc có gì tốt? Lâm Thanh Uyển như thường lệ lệ hỏi hắn quê quán cùng một ít gia đình tình hình, lúc này mới nâng trên bàn hành quyển hỏi xin hỏi Lật tiên sinh, văn chương này là ngài làm? Vâng, Lật Phong cúi đầu, lưng eo lại thẳng tắp, tiểu nhân một mực tại trong sông phủ nha làm chút ít văn thư việc, cái này 15 năm đến trong phủ sửa chữa hoàng hà đều có tiểu nhân tham dự, thiên văn chương này là tiểu nhân căn cứ Vương Cảnh Trị Thủy cùng gần đây 30 năm qua trong sông phủ tình hình làm. Lật Phong nói thật ra thì đây chỉ là một phần trong đó, tiểu nhân nơi đó có cụ thể hơn trị thủy phương án. Nhìn ra được Lâm Thanh Uyển đối với cái này cảm thấy hứng thú, Lật Phong nói đến mình am hiểu chuyện đến cũng hưng phấn không thôi. Lâm Thanh Uyển buông hắn xuống cuốn văn, trực tiếp hỏi trong sông phủ một đoạn hoàng hà lưu vực phút có phần nước, lạc thủy cùng bị thủy, tăng thêm chủ lưu đoạn, hết thảy tứ đoạn, thậm chí còn có một đoạn ngắn là mấy năm gần đây cọ rửa ra, mỗi lần hoàng hà hồng thủy, trong sông phủ đều đại thái khu, ngươi cho rằng mấy đoạn này cái nào đoạn nên lấp, cái nào đoạn nên sơ? Lật Phong tinh thần chấn động, kinh ngạc nhìn một cái Lâm Thanh Uyển sau nói với giọng trịnh trọng của chúa, ta chưa hề cho rằng trị thủy phải làm từ hạ du trị lên, chỉ cần hạ du sơ thông, cái kia thượng du từ không no tăng, vỡ đê hồng thủy một chuyện tự nhiên cũng có thể giải quyết. Lật Phong là trong sông phủ người, trong sông phủ chịu đủ hoàng hà lũ lụt ảnh hưởng, nó đang đứng ở hoàng hà gần nói, bất luận là thượng du xảy ra vấn đề, vẫn là hạ du có vấn đề đều sẽ lan đến gần nó. Cái kia một đoạn cũng từ trước là hoàng hà nhất lấp, dễ nhất hồng thủy chi địa. Lật Phong hắn chưa từng nghĩ đến muốn kiểm tra tiến sĩ, hắn từ nhỏ đã biết chính mình mặc dù thông minh, nhưng không phải đặc biệt thông minh, chí ít không phải thi tiến sĩ liệu. Cha hắn cũng biết, cho nên chờ hắn cập quan, cha hắn liền rất nhanh chóng từ phủ nha lui xuống, để con trai hắn thông qua phủ nha cuộc thi tiến vào đỉnh hắn văn thư vị trí. Nhà bọn họ ba đời đều là lại. Hắn cùng cha hắn mộng tưởng chính là cố gắng làm việc nhi toàn tư lịch, tương lai có một ngày có thể bỏ vào địa bàn quản lý huyện lý làm cái có phẩm cấp chủ bộ hoặc huyện thừa. Mà hắn vào phủ nha năm thứ nhất liền gặp hoàng hà lũ lụt, toàn bộ phủ thành đều bị chìm, nhà bọn họ thế hệ đều trong sông phủ người, thân bằng bạn cũ vô số, nhưng kia người chết bên trong có thật nhiều đều là hắn thân bằng. Cho dù không phải ruột thịt bằng, nhìn mỗi ngày đi lên nha đều đi ngang qua bánh nướng bày, thịt heo bày lao bản biến thành bị ngâm phát thi thể, hằng ngày tại góc đường bán thức ăn bà bị hồng thủy xông lên nóc nhà, bị chuyển xuống lúc đến toàn bộ thân thể mềm nhũn thành một đoàn, đã hay sao bộ dáng. Còn có những tiêu tiểu gì cũng sẽ bên cạnh hắn chạy đến chạy lui kêu đại ca ca, đưa tay đòi đường ăn đứa bé trở nên lạnh như băng, Lật Phong không nhịn được muốn làm những gì. Song hắn có thể làm được có hạn, ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày tìm đọc tài liệu nghiên cứu, lại lợi dụng chức vụ chi tiện điều tra, hắn từ 12 năm trước bắt đầu viết, liệt vô số loại phương án, cũng tại hàng năm hoàng hà quản lý bên trong từng chút căn cứ chính xác thật hoặc đẩy ngã quan điểm của mình, cuối cùng tại năm ngoái có một chút thành tựu. Hắn không nghĩ đến thi tiến sĩ, chỉ muốn đem đồ vật giao cho thượng quan, do hắn đưa công bộ. Nhưng đồ vật mới đệ lên liền bị đánh xuống đến, ngay cả văn thư vị trí đều suýt chút nữa không có bảo vệ. Nha, có lẽ đã giữ không được, bởi vì hắn từ năm trước bắt đầu bị ngưng chức, hết cách, hắn chỉ có thể thi qua thi châu, chạy đến kinh thành tham gia tiến sĩ thi. Trong sông phủ giáo dục không tốt, thi châu hắn còn có thể miễn cưỡng qua, nhưng tiến sĩ thi, trừ phi hắn hành quyển sang chói, trong triều có người bảo vệ hắn, không phải vậy năm nay hắn là đừng suy nghĩ. Chẳng qua bây giờ Lật Phong lại cảm thấy thi không đỗ đầu tiến sĩ cũng không có gì, Lâm quận chúa hiểu hắn à, nàng hiểu công việc, vậy hắn bản này trị thủy sách có lẽ lập tức có ngày nổi danh, vậy hắn mục đích cũng coi như là đến. Coi như không thi tiến sĩ cũng không có gì. Lật Phong nghĩ như vậy càng hưng phấn, hắn đã không vừa lòng nói, hắn còn cùng Lâm Thanh Uyển muốn một bộ bức mực, trực tiếp cho nàng vẽ lên hà đồ, nói con chúa, ta cùng ngài nói, ta dự đoán chính là ở chỗ này chế tạo đê đập, chúng ta không cần tạo, dùng gạch đá đến xây. Lâm Thanh Uyển đi đến bên cạnh hắn nghiêm túc nghe hắn nói, Trung Như Anh đứng ở một bên trận mắt hốc mồm, nhìn một chút Lâm Thanh Uyển, lại nhìn Lật Phong, nhịn không được lắc đầu trở về chỗ ngồi xuống uống trà đến chờ. Lâm Thanh Uyển không hiểu trị công trình trị thủy trình, nhưng nàng cùng đạo sư đã làm nhân vật lịch sử nghiên cứu, năm đó đạo sư có cái liên quan đến thanh triều hoàng đế Khang Hy nghiên cứu đề tài. Ngay lúc đó nàng rất an ủi một vị đại thần cũng là cận phụ, vị này nổi danh hán thần là trị thủy năng thần, bàn về trị sông năng lực cùng công hiệu, nhưng hắn là viễn siêu hiểu rõ lúc trị sông năng thần Phan Quý Thuần. Mà thanh triều một vị khác trị sông năng thần Trần Hoàng là trợ thủ của hắn, hiện tại Lật Phong đề nghị trị sông quan điểm đơn giản hai người kia tập hợp. Mà hậu thế vô số kinh nghiệm chứng minh, quan điểm của bọn họ là chính xác, lại rất có tính tương lai, chỉ có điều một cái quan điểm cùng Khang Hy trái ngược, một cái lại là không bị coi trọng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hậu thế quả thực từ quan điểm của bọn họ xuất phát triển ra tốt hơn quản lý hoàng hà thế hệ. Lật Phong tuy chỉ tại văn bên trong sơ lược, nhưng Lâm Thanh Uyển vẫn là thấy hai cái kia quan trọng nhất luận điểm. Nàng không nghĩ đến bây giờ đã có người như vậy trước xem, phải biết hiện tại tương đương với nàng kiếp trước trong lịch sử ngũ đại thập quốc thời kỳ, mà tân tiến như vậy trị sông lý niệm đạt được minh thanh lúc mới có thể xuất hiện. Lâm Thanh Uyển sợ hãi than nhìn Lật Phong, xác nhận hắn cũng chỉ là tác giả bản thân sau vung tay lên nói văn chương của ngươi ta rất thích, ta sẽ hướng công bộ thượng thư tiến cử, ngươi về trước dịch quán chờ xem. Lâm Thanh Uyển nghĩ lại nói nếu có cái gì khó khăn đã đến tìm ta. Dứt lời để Lâm quản gia cho hắn một phong quận chúa phủ danh thiếp. Lật Phong ngơ ngác nhận lấy, sau đó lui về phía sau một bước đối với Lâm Thanh Uyển cực lớn hành lễ một cái, kìm nén nước mắt một mặt cảm động nói đa tạ điện hạ. Lâm quản gia nhạy bén tiến lên đưa Lật Phong đi ra, không chỉ có an bài cho hắn lập tức xe, còn đưa hắn một ba bạc, cười nói tiên sinh lấy được uống chút trà, tiến cảm ơn đồng hương đi, cũng coi là chúng ta quận chúa một điểm tâm ý. Lật Phong quả thực xấu hổ vì trong ví tiền dấu tuyết, hơn nữa hắn biết thượng quan nếu lấy chúng hành quyền, thường sẽ chi viện một chút nghèo khó học sinh, cho nên hắn rất cảm kích tiếp nhận, sau đó hí ha hí hưởng trở về dịch quán. Hắn chạy trở về dịch quán, chuyện thứ nhất chính là đi tìm cho hắn chỉ rõ đường Đồng Hương, ôm lấy hắn nói đa tạ huynh trưởng nhắc nhở, đi, đệ đệ mời ngươi uống rượu. Đồng Hương ngẩn ngơ, hỏi hành quyền phát ra đi. Phát ra Lật Phong hưng phấn nói Lâm quận chúa lại hiểu chị rồng, nàng nói gặp nhau công bộ thượng thư tiến cử ta, cho dù không thể thi đậu tiến sĩ, sách của ta cũng không sẽ mai một. Đồng Hương kinh ngạc nói không ra lời, hắn ngay lúc đó chính là nhìn hắn sa sút tinh thần, lúc này mới thuận miệng ra cái chủ ý, vậy mà liền là được. Lật Phong đã hào hứng muốn kéo hắn đi uống rượu, Đồng Hương vội vàng kéo lại hắn nói nếu Lâm quận chúa phải hướng công bộ thượng thư tiến cử ngươi, vậy ngươi càng phải hào hào nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngày mai muốn một thân tiểu khí chính là đi gặp người. Hơn nữa ngươi ngày sau cũng phải lên trường thi. Chương 250, tiến cử. Lật Phong vừa đi, Lâm Thanh Uyển trở về phòng đổi y phục muốn đi nhậm thượng thư nhà, chung như anh đi theo sau lưng nàng thì thầm không cần vội vã như vậy à. Ngày mai liền cuộc thi, ngươi cứ nói đi. Ngươi cần phải biết chung như anh nói hắn nếu được trúng tuyển, cái kia Lâm Hữu nhà ngươi cơ hội mất đi. Dù sao nhân số là cố định. Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói Lâm gia ta còn không đến mức ngắn như vậy xem. Lật Phong là có đại tài, chí ít tại trị sông phương diện này là như vậy. Lâm Thanh Uyển cầm hắn hành quyền đi nhận trước nhà. Đảm nhiệm dừng hai nhà là thế giao, Lâm Thanh Uyển tới cửa, nhậm thượng thư con trai tự mình đến đón người, vốn nên là đi ra tiếp người nhâm thái quá yên lặng trở về hậu trạch, nhìn trượng phu nàng đem người đưa đến công công thư phòng, không khỏi cùng bên người nha đầu thở dài nói làm nữ nhân làm được trung tướng quân cùng Lâm quận chúa cái này một phần bên trên cũng là đáng. Nha đầu ngôi sao mắt gật đầu phu nhân ngài không nhìn thấy, vừa rồi đại lao ra thế nhưng là một mặt cung kính, không nhìn Lâm quận chúa mặt, còn tưởng rằng nàng là trưởng bối. Ai có thể biết bọn họ là ngang hàng. Đảm nhiệm đại lang đưa Lâm Thanh Uyển đến thư phòng, cười nghiêng người nói quận chúa mời vào bên trong, gia phụ ở bên trong. Lâm Thanh Uyển uốn gối nói lời cảm tạ đa tạ nhâm đại ca. Đảm nhiệm đại lang sở dâu ria cười nói muội muội khách khí. Hai nhà là thế giao, Lâm Thanh Uyển nếu nguyện ý kêu hắn ca, vậy hắn đương nhiên muốn nhận nàng vị này chạm tay có thể bỏng muội muội. Đảm nhiệm đại lang đem người đưa vào phía sau cửa liền không người lui xuống an bài trà bánh. Nhậm thượng thư cười híp mắt buông xuống bút trong tay, đối với Lâm Thanh Uyển ngoắc nói Uyển tỷ nhi đến xem một chút ta vẽ lên. Lâm Thanh Uyển tiến lên, thấy hắn vẽ lên chính là thanh tùng đồ, gật đầu nói không tệ, vừa vặn cháu gái cũng có một bức tranh mời bá phụ cùng nhau thưởng thức. Ồ, cái gì đồ? Lâm Thanh Uyển liền đem vừa rồi Lật Phong vẽ lên hà đồ đem ra, Nhậm thượng thư thấy cái này đồ nhịn không được giật mình cái này đồ ngươi ở đâu ra? Hắn sờ một cái phía trên mực, nhíu mày hỏi vừa vẽ lên. Lâm Thanh Uyển gật đầu ở ngay trước mặt ta nhi chống rông vẽ lên. Nhậm thượng thư cúi đầu nhìn phía trên đường sông đánh dấu, một lúc sau cao mày nói đây là chị hà đồ. Chẳng qua là cùng công bộ các vị đại nhân lý niệm không cùng. Lâm Thanh Uyển đem hắn hành quyển lấy ra bá phụ không bằng nhìn lại cái này. Thân là công bộ thượng thư, Nhậm thượng thư tự nhiên là hiểu được chị sông, phải nói hắn đã liên tục 3 lần chủ trì quá lớn tu hoàng hà, trước mắt còn chưa xuất hiện trọng đại tình hình tai nạn, song hàng năm nhỏ thai không ngừng, nơi cá biệt thậm chí gặp tai họa nghiêm trọng. Chẳng qua là bởi vì gặp tai họa diện tích tài mọn không có đưa đến đại loạn mà thôi, song hàng năm triều đình đặt ở quản lý đường sông cùng cứu tế bên trên bạc mét cũng không ít. Nhậm thượng thư cũng vẫn muốn hoàn toàn trị tận gốc hoàng hà, nhưng hắn biết đây là không thể nào, chẳng qua là tận lực giảm bớt tai hại phát sinh. Cho nên hắn cũng có chính mình trị sông lý niệm. Này văn bên trong trị sông quan điểm cũng có gần một nửa cùng hắn tương xứng, lại có gần một nửa dẫn dắt hắn, để hắn có đông nhiên tỉnh ngộ cảm giác, nhưng còn có một nửa thứ cho hắn không dám gật bừa. Thật muốn y theo hắn như vậy quản lý hoàng hà, cái kia hao tốn nhân lực vật lực cũng quá lớn, đến cuối cùng chỉ sợ hao người tốt của, vậy hạ sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, như vậy quản lý chưa bao giờ có tiền lệ, ai cũng không biết hiệu quả như thế nào, nếu không có hiệu quả, vậy người này lực vật lực không phải mất trắng phí hết. Cho nên Nhậm thượng thư xem hết văn chương sau trầm mặc không dứt. Lúc này, bên ngoài sắc trời đều mau tối. Lâm Thanh Uyển cũng không đi vội vã, khuyên hắn nói ba phụ, trước mặc kệ hắn cái này quan điểm rốt cuộc chính xác hay không, hắn ở trị thủy bên trên có thiên phú lại thật, nếu hắn không bị thu nhận, hắn lại có đại tài cũng không thi triển được. Nhậm thượng thư lúc này mới đem sự chú ý theo văn chương bên trên rời đi, sờ dâu ria hỏi cho nên ngươi đang hướng về phía ta tiến cử hắn. Lâm Thanh Uyển gật đầu người này không cần đáng tiếc. Nhậm thượng thư lại cười nói ta còn tưởng rằng ngươi biết hướng ta tiến cử Lâm Hữu. Lâm Thanh Uyển liền cười nói ta chính là tiến cử Lâm Hữu cũng không phải hướng ngài tiến cử, mà là hướng ngựa thượng thư. Đây là chắc chắn Lâm Hữu nhà ngươi ở việc đợi bên trên có thiên phú. Lâm Thanh Uyển nhưng nở nụ cười không nói. Nhậm thượng thư cười lắc đầu, khép lại hành quyển nói ngươi nói không sai, trước bất luận cái kia bộ phận sau quan điểm chính xác hay không, hắn tại trị thủy bên trên quả thực có đại tài, nếu không dùng, đáng tiếc. Lâm Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm, hành lễ nói cảm ơn. Nhậm thượng thư công nhận Lâm Thanh Uyển tiến cử, ngày thứ hai lại lên triều lúc liền đem Lật Phong hành quyển mang đến, mọi người nghị xong chính sự sau lấy ra cho mọi người nhìn qua. Hắn cười híp mắt tán thưởng Lật Phong mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng đều là hoa quả khô. Nha, ta xem một chút lễ bộ thượng thư trước đưa tay nhận lấy, nhìn cái này độ dày cả cười nói đây là làm thuế. Mở ra vừa đọc, mới quét mắt một vòng liền cảm thấy không đúng, đối đãi đọc hai đoạn nhịn không được nhức đầu đây là sách luận. Người nào đầu cuốn đầu cái này? Những đại thần khác rồi rít đến xem, trong đó mấy cái quản qua thủy lợi trong lòng khẽ động, nhận lấy cùng nhau nghiên cứu. Vậy được cuốn nếu có người đơn độc đưa đến bọn họ trên cửa, bọn họ chưa chắc có kiên trì xem, nhưng Nhậm thượng thư trước nhìn một lần lại công nhận, vậy đã nói do nó có thể lấy chỗ. Cho nên tất cả mọi người lấy nó làm công văn cẩn thận nghiên cứu, như vậy nhịn ở tính tình. Mà bản này hành quyển là Lật Phong đem hắn viết sách chủ yếu luận điểm quy nạp xuống, hoa quả khô không nên quá nhiều. Mấy vị đại thần nghiên cứu một chút, nhịn không được khẽ gật đầu, mặc dù có chút quan điểm không dám gật bừa, nhưng không trở ngại bọn họ nhìn thấy hắn trị thủy khả năng. Cho nên bọn họ cũng xem ra Nhậm thượng thư ý tứ, đây là muốn vì bọn họ công bộ tích lũy nhân tài. Mấy người nghĩ nghĩ, hỏi người này quê quán chỗ nào, họ gì tên gì. Đây là định cho hắn một cái cơ hội ý tứ. Nhậm Thượng Thư cười nói, trong sông phủ Lật Phong, nghe nói từng tại trong sông phủ nha đã làm 15 năm văn thư, chuyên quản đường sông một khối kia mà. Chẳng trách, liền không biết tuổi tác bao nhiêu. Nghe nói hắn là cấp quan sau tiếp phụ thân hắn tay. Mọi người càng hài lòng hơn, nhất là công bộ hai vị thị lang. 35 tuổi, đúng là trẻ trung khỏe mạnh nhưng lại không xúc động thời điểm, vừa vào công bộ có thể dùng. Đám người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau rời đi đề tài nói, nghe nói năm nay tham khảo thí sinh không ít ta, cái này ngày mai sắp chạy thì, ta hôm qua còn có thể nhận được hành quyển. Ta cũng vậy, liền không biết hôm nay vẫn sẽ hay không có. Cái này cỡ nào thiếu thông minh á, hôm nay còn đầu cuốn, ngày mai sẽ phải kết cục cuộc thi, hôm nay tất cả mọi người tại bắt gấp xem sách cùng chuẩn bị vào trường thi thứ cần thiết. Lư Du bọn họ lại khó được cho chính mình nghỉ nửa ngày, sau khi ăn cơm trưa xong liền cùng nhau phía trước viện đi đến tiêu thực, sau đó thiêm thiếp một lát liền đi kiểm tra thi rổ. Thi rổ là Dương phu nhân mang theo cô cháu Lâm Thanh Uyển chuẩn bị cho bọn họ, đã từng làm một cái thí sinh mẫu thân, Dương phu nhân đương nhiên biết bọn họ có thể mang theo cái gì vào sân, hẳn là mang theo cái gì vào sân, mà thứ gì là cấm kỵ. Hết thảy đó đối với Lâm Thanh Uyển nói đều là trực tiếp tư liệu lịch sử a, cho nên rất nghiêm túc học tập. Lâm Ngọc Tân phụ trách đánh xì dầu, nhưng Dương phu nhân nói được nhỏ, nàng trí nhớ lại tốt, trên cơ bản nói qua một lần liền nhớ kỹ. Cho nên Lư Du bọn họ đúng là kiểm tra không ra tật bệnh gì, cho nên bọn họ thời gian cứ như vậy không rơi xuống. Năm người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Chu Thông giơ tay đề nghị không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi. Lư Thụy hưng phấn hỏi đi đâu chơi? Chứ trong thành mấy nhà tiểu lâu quán trà, chúng ta còn có thể đi đâu? Lâm Hữu nói liền gần nửa ngày, chúng ta không dễ đi xa, càng không thể đi hỗn loạn địa phương. Muốn ta xem, còn không bằng ở nhà luyện tay một chút, phía trước vì tránh né phiền toái mới đóng cửa đi học, hiện tại cũng không biết bên ngoài là phủ định yên tĩnh. Lư Lý liền đảo đảo trong mắt nói không bằng chúng ta đi xem Minh Kiệt. Từ lúc đi đến kinh, chúng ta có thể lại không gặp mặt. Lư Du liền chụp đầu hắn nói ngươi thành thật chút ít đi, hắn bây giờ bị còn đại nhân giam lại, ngươi thế nào thấy hắn? Ta không tin ngày mai sẽ phải cuộc thi, hôm nay còn đại nhân còn có thể đang đóng hắn. Vậy cũng không thể, Lư Du nói nếu cùng thượng gia nổi xung đột, cùng ngươi cùng hắn đều không tốt. Lư Lý liền nhếch miệng nói trước kia cũng không phát hiện còn đại nhân là người như vậy. Lư Thụy liền không nhịn được thọc một chút hắn, Lâm gia thế nhưng là thượng gia quan hệ thông gia, ngay trước mặt Lâm Hữu nói thượng bình nói xấu, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Lư Lý cũng kịp phản ứng, trộm đạo lấy ngắm trộm một cái Lâm Hữu. Lâm Hữu chỉ coi không nghe thấy lời của hắn, cười nói ta cũng cảm thấy không tốt đi tìm Minh Kiệt, ngươi muốn bây giờ nghĩ hắn, chờ thi xong có thể thấy được, ta muốn sau đó đến lúc còn đại nhân hẳn là sẽ không lại đang đóng hắn. Lư Lý gật đầu, mệt mỏi nói ngươi khoan hay nói, ta còn thực sự hơi nhớ nhung hắn. Chu Thông nhịn không được đối với hắn lật ra cái cực lớn xem thường. Lư Lý không chút do dự trả lại chớ lật ra, ta cùng Minh Kiệt thế nhưng là quá mệnh bằng hữu, nào giống cùng ngươi. Quá mệnh. Chu Thông hừ hừ nói lúc trước cùng hắn cùng một chỗ chạy trối chết người là ta, ngươi khi nào cùng hắn quá mệnh? Hừ, ngay từ đầu chúng ta là 6 cái cùng một chỗ chạy trối chết, có thể không phải quá mệnh giao tình sao? Chu Thông cái kia không phải cũng có ta. Lư Lý một mặt nghiêm túc nói không, ta cự tuyệt thừa nhận cùng ngươi từng có mạng giao tình. Chu Thông liền không nhịn được vào tay đánh. Lư Du nhìn nhịn không được lắc đầu, cũng không đi quản bọn họ, mà là quay đầu cùng Lâm Hữu nói chúng ta đi bái kiến Lâm cô đi, vừa vặn có một số việc muốn thỉnh giáo nàng. Mấy ngày nay bọn họ đều đóng cửa đi học, bên ngoài tin tức liền có chút ít là hậu, cho nên vẫn là hẳn là xin hỏi một chút Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển mặc dù cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng tin tức đúng là linh thông cực kỳ, bởi vì nàng có một cái mỗi ngày đều sẽ đến báo cáo bằng hữu. Chung như anh mỗi ngày đều vào chiều, tin tức linh thông cực kỳ, có chút tin tức Lâm Thanh Uyển không muốn biết nàng đều sẽ chủ động nói cho nàng biết. Cho nên Lư Du hỏi nàng cũng hỏi đúng. Chẳng qua nàng không có hứng thú cùng bọn nhỏ thuật lại một lần, cho nên để Lâm Ngọc Tân cho bọn họ giảng thuật, đứa nhỏ này gần nhất chung quy nghe Chung Như Anh nói chuyện, nhìn nàng một cái nhớ kỹ bao nhiêu. Sự thật chứng minh, Lâm Ngọc Tân không hổ là Lâm Giang con gái, đơn giản một điểm liền rõ ràng, Chung Như Anh nói những kia thời sự, cho dù nàng ngay từ đầu có chút không hiểu, đang nghe xong cô cùng chúng cô câu ngươi đến ta đi nói chuyện với nhau mấy câu sau cũng có suy tư phương hướng. Cho nên Lư Du bọn họ vừa hỏi, nàng không chỉ có riêng là tự thuật mà thôi, nàng còn biểu đạt quan điểm của mình. Trêu đến Lư Lý và Lư Thụy liên tiếp nhìn về phía nàng. Chương 251, đưa thi. Lư Lý đặt mông ngồi trên ghế, quay đầu nói với Lư Thụy thượng Minh Kiệt thật đúng là gặp vận may, đáng tiếc thân phận chúng ta không đủ, không phải vậy ta còn thực sự muốn cho trong nhà cầu hôn Lâm đại tiểu thư. Lư Thụy liền liếc mắt nói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lư Lý không chỉ có là Lư gia bằng chi, bản thân hắn cũng là con thứ, coi như cái kia thẩm thẩm tính tốt, Lâm gia cũng là coi thường hắn cho nên ngươi tuyệt đầu kia trái tim. Lư Lý bĩu môi vậy ngươi nói ta là nhân phẩm so ra kém thượng Minh Kiệt, vẫn là tài hoa so ra kém. Bên cạnh Lư Du nghiêm túc nghĩ, nói mặc kệ là nhân phẩm vẫn là tài hoa, ngươi tựa hồ đều so ra kém. Lư Thụy nhịn không được cười lên ha ha, nhìn có chút hả hê nói Du Đường huynh nói không sai, luận hai thứ này ngươi thật sự so ra kém Minh Kiệt, ngươi cầm Du Đường huynh đến so với còn tạm được. Lư Thụy thở dài nói nhưng tiếp Du Đường huynh đính hôn. Không phải vậy lấy Lâm Ngọc Tân hiện tại kiến thức lòng dạ, nếu làm Lư gia đời tiếp theo tông phụ, ít nhất có thể bảo đảm Lư thị 30 năm không suy, hướng xuống ba đời truyền thừa không ngừng. Cùng tông chủ, mỗi một thời đại tông phụ cũng đều cực kỳ quan trọng. Lư Du nghe vậy nhấc lên mí mắt quét mắt nhìn hắn một cái, rất lý trí lắc đầu nói Lâm cô coi thường ta, cũng không sẽ chú ý Lư thị, coi như ta không có đính hôn cũng không đến lượt ta, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vì gì? Chẳng lẽ Lư thị ta không sánh bằng thượng gia? Đừng xem Lư thị tại Giang Nam chưa có xếp hạng ngũ đại gia tộc, thật là luận nội tình truyền thừa, liền Lâm thị có thể so sánh, thượng gia chẳng qua thảo mãng xuất thân, mấy đời mà thôi. Lư Du lên đường chính là bởi vì Lư thị khổng lồ, Lâm cô mới sẽ không để Lâm đại muội muội gả vào Lư thị, ngươi xem nàng xem bên trong thượng gia, thạch gia, đều là nhân khẩu đơn giản, gia đình cũng đơn giản người ta. Đặc biệt là thạch gia, Lâm cô muốn tìm là như vậy gia tộc, cho nên cái gì lưu gia, thôi gia, các ngươi cũng không muốn nghĩ. Nếu như nói thượng gia chúng tuyển bởi vì hai nhà tình nghĩa, như vậy thạch gia thì hẳn là hoàn toàn là chiếu vào Lâm Thanh Nguyện ý nguyện đã chọn được. Có nội tình, ba triều sử học mọi người, gia đình kết cấu đơn giản, chỉ có mấy phòng mà thôi, nhân số ít, ứng thủ cũng thiếu, huynh đệ hòa thuận, sẽ không giống như thượng gia minh tranh ám đấu. Từng giúp đỡ mẫu thân nghe ngóng các nhà tài tuấn, vì muội muội chọn tương lai vị hôn phu Lư Du còn mơ hồ suy đoán, Lâm Thanh Nguyện sở dĩ sẽ đáp ứng Thạch Hiền và Thạch Tuệ suy tính một chút, hơn phân nửa cũng bởi vì Thạch gia gia phong thanh chính, không nói cái này ba đời, đi lên đếm xong mấy đời, Thạch gia nam nhân cũng đều không thích nạp thiếp, trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, phần lớn tộc nhân đều là chỉ cưới chính thê. Vẹn vẹn từ một điểm này xuất phát hắn liền không phù hợp Lâm Thanh Nguyện yêu cầu. Khụ khụ, Lư Du vuốt ve ý nghĩ trong đầu, đối với hai cái đệ đệ ngu xuẩn nói vợ của bạn không thể lựa gạt, tuy rằng Lâm thượng hai nhà hôn sự chưa từng quyết định, nhưng ai cũng biết thượng mình tuyệt đối với Lâm đại muội muội cố ý. Cho nên các ngươi ít tại trong đó giày vò. Ta liền nói một chút, Lư Lý nói ta chính là có cái kia trái tim, cũng không có cái kia mật. Lời nói chúng ta thật không đến xem mình kìa sao? Lư Thụy nhịn không được hỏi. Không nhìn Lư Lý chém đinh chặt sắt nói hắn vận khí đều tốt như vậy, còn cần chúng ta nhìn. Lư Du nhịn không được lắc đầu, cười nói ngày mai có thể gặp được, hôm nay vẫn là chớ giày vò. Ngày mai quả thực có thể thấy, bởi vì tất cả mọi người muốn đi trường thi. Sáng sớm, Lâm Thanh Uyển liền tự mình đem người đưa đến trường thi cổng, thấy phụ cận đều là đưa thi thân nhân hoặc bằng hữu, đều không ngoại lệ đều tại dặn dò thí sinh, cũng cầu chúc đối phương thi đậu. Lâm Thanh Uyển cảm thấy mình cũng phải nói cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, nghĩ đến nàng kiếp trước thi tốt nghiệp trung học lúc tổ phụ cùng lời nàng nói, coi lại phụ cận thí sinh tuổi tác, rất trịnh trọng cùng năm người nói không cần khẩn trương, thi không đỗ bên trong liền đợi thêm 3 năm, dù sao các ngươi tuổi còn nhỏ, có rất nhiều cơ hội. Năm người, người phụ cận. Lâm Hữu mừng rỡ, cười nói cô nói không sai, chúng ta sẽ làm hết sức. Lâm Thanh Uyển hé miệng mà cười, đưa tay vô bờ vai của hắn nói tốt, vào trường thi. Lư Du đám người lại vượt qua bờ vai nàng nhìn về phía sau lưng nàng, rối rít dương lớn đại địa khuôn mặt tươi cười minh kiệt. Thượng Minh Kiệt từ trên xe nhảy xuống, cũng đối với mấy người triển khai cười to mặt, không lo được còn tại trên xe cha, chạy đến liền cùng Lư Du bọn họ ôm ở cùng nhau, mặc dù sớm biết bình an các ngươi, nhưng vẫn là chính mắt thấy mới an tâm, các ngươi đều không sao chứ? Không sao, không sao, cũng ngươi, thế nào gầy thành như vậy? Lư Lý sờ một cái chính mình mập hai vòng mặt, coi lại gầy hai vòng Thượng Minh Kiệt, vô cùng đồng tình nhìn hắn nói Minh Kiệt, ta thu hồi ngày hôm qua, ngươi vận khí hình như cũng không tốt như vậy. Ai đù, cái này thật là điên, hắn mẹ cả cũng không đối với hắn hư hỏng như vậy qua, cái này cần là bố dưỡng a. Thượng Minh Kiệt một mặt mê mang ngày hôm qua là gì? Lư Du cùng một mình Lư Thụy quất đầu Lư Lý một bàn tay, đem hắn đẩy ra phía sau nói ngươi đừng để ý đến hắn, bởi vì muốn kiểm tra thử, hắn gần đây có chút điên. Ngươi học tập được như thế nào? Ta cảm thấy lây không tệ. Thượng Minh Kiệt không phải truy vấn ngọn một người, nghe vậy cười nói cảm giác năm chắc lớn thêm không ít, còn lại xem vật khí. Mấy người rối rít gật đầu, khoa cử quả thực cũng được xem vật khí. Thượng Minh Kiệt lúc này mới chuyển hướng Lâm Thanh Uyển, cung kính hành lễ với hắn nói Lâm cô. Trong lòng hắn có chút xin lỗi, Tẩy Niên cùng Thị Mặc lén lén nói cho hắn biết, phụ thân bởi vì hắn lên kinh chuyện giận chó đánh mèo Lâm cô, còn dừng hai nhà hiện tại quan hệ có chút cứng ngắc. Lâm Thanh Uyển cười đối với hắn khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng vừa xuống xe Thượng Bình. Thượng Bình khuôn mặt bình tĩnh, Lâm Thanh Uyển khỏe miệng hơi nhíu, đối với hắn khẽ gật đầu nói còn đại nhân. Thượng Bình lại không thể cũng trở về một cái gật đầu, người phụ cận đều nhìn, trong đó còn có không ít trong triều đồng liêu, cho nên hắn chắp tay không lưng thi lễ nói hạ quan tham kiến Lâm của chúa. Còn đại nhân khách khí, Lâm Thanh Uyển miễn cưỡng vươn tay nói đều là đưa hải tử đến tham khảo, làm gì đa lễ. Thượng Bình giật giật khóe miệng. Lâm Hữu cũng cười tiến lên cùng Thượng Bình hành lễ, lúc này mới lui đến phía sau Lâm Thanh Uyển đứng ngay ngắn. Lư Du ba huynh đệ nhìn thấy, cũng đến trước, Chu Thông nghĩ cũng chen lên đi trước, bốn người cùng nhau hành lễ với Thượng Bình, sau đó yên lặng đứng ở phía sau Lâm Thanh Uyển. 6-2, bại hoàn toàn. Nha, còn không phải 2, bởi vì Thượng Minh Kiệt không có đứng ở cha hắn sau lưng, mà là đứng ở bên cạnh, không khéo, vừa lúc ở Lâm Thanh Uyển cùng Thượng Bình ở giữa. Đây là một loại rất quái dị bầu không khí, mặc dù song phương đều biểu hiện rất hữu hảo, nhưng mọi người chính là biết bọn họ là tại đấu, bên cạnh thí sinh các thân nhân mơ hồ có cảm giác, ánh mắt tại Thượng Bình cùng Lâm Thanh Uyển ở giữa quét một chút, trong lòng có chút quái dị. Lâm Thanh Uyển không phải vô danh người, ở đây đưa thi hơn phân nửa quan viên thân nhân đều biết nàng. Không nhận ra cũng rất nhanh bị các đồng liêu phổ cập, mà Thượng Bình mọi người càng quen hơn, cho nên đây là thân gia trở mặt. Đám người không hẹn mà cùng nhớ đến trước đó không lâu lời đồn, nghe nói Lâm quận chúa tại trước mặt hoàng đế không chỉ có tối kiện một thanh tạ gia, đồng dạng tối kiện Thượng Bình, cũng không biết hai nhà này có mâu thuẫn gì. Thượng Minh Kiệt mới mặc kệ bọn họ hai nhà có hay không mâu thuẫn, dù sao một chút cũng không ảnh hưởng hắn hoàn toàn như trước đây đối với Lâm Thanh Uyển lấy lòng. Lâm Thanh Uyển thản nhiên tiếp nhận. Thượng Bình tức giận đến không nhẹ, ngày hôm nay thời gian đặc thù, hắn không tốt dạy dỗ con trai hắn, không phải vậy ảnh hưởng tâm tình của hắn, trường thi phát huy thất thường làm sao bây giờ? Cho nên vì con trai hắn tiền đồ, Thượng Bình nhịn. Trường thi đại môn chậm rãi mở ra, có nha dịch đi ra xếp hàng đứng ngay ngắn, mọi người có thể xếp hàng kiểm tra ra trận. Mọi người cầm chắc chính mình thi rổ, Bạch Mai cũng cầm cái rổ nhỏ đi ra, cười nói các công tử, đây là chúng ta cô nãi nãi cho các ngươi chuẩn bị hương bao hết, bên trong là chút ít phòng trùng đi hế dược liệu. Dứt lời từng cái phát cho bọn họ, Thượng Minh Kiệt cũng lấy được một cái, nắm bắt hương bao hết, hắn nhịn không được trong lòng hơi động, túi đầu đi xem cái kia đường may, hắn hơi nhíu mặt mày trầm tĩnh lại, lòng tràn đầy vui vẻ đem hương bao hết treo ở trên eo, còn trịnh trọng bái chính. Lâm Thanh Uyển nhìn lướt qua Bạch Mai, đối với mấy người mỉm cười đi vào đi, hảo hảo thi. 6 người vội vàng đứng thành một hàng đối với nàng sau khi hành lễ đi xếp hàng. Chờ con trai hắn đến cùng hắn cáo biệt Thượng Bình. Hắn nhịn. Đưa mắt nhìn 6 người vào trường thi, Lâm Thanh Uyển đối với Thượng Bình khẽ hất cằm, cười xoay người rời khỏi. Bạch Mai vội vàng đuổi theo. Lâm Thanh Uyển yên lặng nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, Bạch Mai túi đầu quỳ gối trên xe, nhỏ giọng nói nô tỳ biết sai. Biết rõ mà còn cố phạm phải mới ghê tởm hơn. Lâm Thanh Uyển nói với giọng thản nhiên trở về đến Giang Nam, ngươi chuyển sang nơi khác đi, người như ngươi ta không dám dùng. Bạch Mai phát lệnh, run lên mặc trên người ghé vào trên xe nói cô nãi mãi, nô tỳ thật sai, về sau cũng không dám. Đáng tiếc Lâm Thanh Uyển không còn nghe nàng, hơi nhắm mắt lại nói ngươi đi xuống đi, đổi cỗ xe ngựa trở về. Vượt qua nàng trực tiếp quyết định, Bạch Mai đã không phải lần đầu tiên, chỉ có điều trước kia nàng đều là tiểu trường đại giới, lớn hơn nữa tính kiên nhẫn cũng sẽ bị sạch sẽ. Bạch Mai không nghĩ đến cô nãi mãi kiên quyết như thế, nhất thời như rơi vào hầm băng, trong lòng vô cùng hối hận, nàng hẳn là tại đại tiểu thư đưa hương bao hết khi đi đến bẩm báo cô nãi mãi, nàng không nên tự tác chủ trương. Bạch Phong cũng sợ hãi không dứt, nhưng thấy cô nãi mãi sắc mặt càng ngày càng lạnh, nàng chỉ có thể tiến lên giúp đỡ Bạch Mai xuống xe. Bạch Phong thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được nói nhỏ đại tiểu thư cũng không phải muốn ngươi gạt cô nãi mãi, vì sao ngươi không phải tự tác chủ trương? Ta không biết cô nãi mãi sẽ tức giận như vậy. Bạch Mai một thanh kéo lại tay nàng, liếc nghiêm mặt nói Bạch Phong, ngươi giúp ta nói cầu tình có được hay không? Bạch Phong do dự nói cô nãi mãi sẽ không nghe. Ngươi thử một chút nha. Bạch Mai khóc ròng nói ta thật sai, ta không nên sợ phiền toái liền không bẩm báo, tự tiện làm chủ. Bạch Phong liền thở dài một tiếng, gật đầu nói ta thử một chút. Nhưng trên đời này có thể để cho Lâm Thanh Uyển thay đổi chủ ý người bây giờ rất ít đi. Lâm Ngọc Tân nghe nói Bạch Mai bởi vì hương bao hết chuyện bị phạt, không khỏi nghi hoặc gãi gãi đầu, nhịn không được đi hỏi cô, ta làm sai? Lâm Thanh Uyển đối với nàng nợ nụ cười ngươi không làm sai, chuyện này không cùng ngươi muốn làm. Chuyện này quả thực không có quan hệ gì với Lâm Ngọc Tân, nàng cho Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt tự mình làm hương bao hết, bởi vì hương bao hết muốn kiểm tra trước cho nên cũng làm người ta giao cho Bạch Mai. Bởi vì tất cả mọi người đi hế hương bao hết đều là Lâm Thanh Uyển chuẩn bị, Lâm Ngọc Tân làm, đó là tâm ý của nàng, nhưng có cho hay không, cho dạng gì lại do Lâm Thanh Uyển đến quyết định. Lâm Ngọc Tân thật ra là đem cái quyền lựa chọn này cho cô nếu không thích nàng cho Thượng Minh Kiệt làm hương bao hết, đại khái có thể đổi lại, Lâm Ngọc Tân cho dù thất vọng cũng sẽ không để bụng. Đây là hai bên định sẵn chuyện, lệnh Bạch Mai muốn tự tác chủ trương gạt Lâm Thanh Uyển, chính mình vượt qua chủ tử ra quyết định. Đây là vượt qua, lại loại này vượt qua đã không phải lần đầu tiên, chẳng qua chuyện đều rất nhỏ, Lâm Thanh Uyển liền nhỏ trừng phạt một phen, lần này lại vừa vặn đụng phải nhìn thấy Thượng Bình tâm tình không tốt, tăng thêm Bạch Mai cũng đặt tuyến, lúc này mới không định nhịn nữa. Chương 252, trái tim đau. Lâm Thanh Uyển phát tác Bạch Mai, Lâm Ma Ma đương nhiên sẽ không lại để cho nàng tại bên người chủ tử hầu hạ, cho nên đều không cần chờ trở về Giang Nam liền đem nàng điều đi Kim Câu phòng, sau đó từ nhị đẳng nha hoàn bên trong nói ra một cái liếc đường đi lên. Phía trước Lâm Thanh Uyển trong phòng là Bạch Mai cầm đầu, bây giờ lại Bạch Phong tư lịch giả nhất, Lâm Ma Ma đem tất cả nha đầu đều gọi, go nói: "Hầu hạ chủ tử trừ muốn tận tâm tận lực bên ngoài, còn muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, chuyện gì là ngươi có thể quyết định, chuyện gì lại là ta không chờ được có thể vượt tuyến, cái này đều muốn nhớ ở trong lòng. Đừng tưởng rằng chủ tử khoan hậu, các ngươi lại phải dùng, tự cho là tại chủ tử trước mặt có mặt, có thể tự tác chủ trương." Lâm Ma Ma cười lạnh nói lần sau lại có người dám thay chủ tử mà quyết, vậy không chỉ điều đi đơn giản như vậy. Mọi người đều cúi đầu xuống, sợ hãi đáp ứng. Lâm Ma Ma liền đối với cầm đầu Bạch Phong cùng liếc đường nói các ngươi đi hầu hạ cô nãi nãi đi, coi chừng chút ít. Bạch Phong liếc lấy khuôn mặt đáp ứng, dẫn liếc đường đi trong vườn hoa tìm Lâm Thanh Uyển. Liếc đường cho đến đi ra thật xa, xác định Lâm Ma Ma nghe không được mới nhỏ giọng nói làm ta sợ muốn chết, tỷ tỷ, Bạch Mai tỷ tỷ không có sao chứ? Bạch Phong lắc đầu nói cô nãi nãi nhân hậu, tối đa đem người hàng đặng không cần, sẽ không có chuyện gì. Liếc đường liền thở dài Bạch Mai tỷ tỷ đây là vì cái gì? Đã là cô nãi nãi thiếp thân đại nha đầu, chỉ cần không phạm sai lầm. Chờ lớn hơn nữa mấy tuổi có thể rất thể diện gả một cái quan sự, vận khí phải tốt, nói không chừng còn có thể gả cho Lương Tịch làm đang đầu nương tử. Bạch Phong liền mím môi một cái, Bạch Mai những kia kế vật nàng có chút hiểu, lại có chút không rõ, phía trước đụng phải chuyện như vậy nàng đều sẽ nhắc nhở một câu, nhưng lần này nàng bây giờ không có chú ý, nàng liền đại tiểu thư lúc nào đưa hương bao hết đến cũng không biết. Bạch Phong cùng Bạch Mai cộng sự mấy năm, mặc dù chợt có tranh chấp, tình cảm lại không tệ, cho nên nàng là đánh trong lòng vì nàng cảm thấy nóng nảy. Gặp lại Lâm Thanh Uyển lúc sắc mặt liền có chút ít mệt mỏi, tìm cái liếc đường không tại công phu. Bạch Phong nhịn không được quỳ xuống lên tiếng xin xỏ cho cô nãi nãi, Bạch Mai nàng biết sai, ngài lại cho nàng một cái cơ hội. Ta đã cho nàng rất nhiều lần cơ hội. Lâm Thanh Uyển túi đầu nhìn nàng, nói Bạch Mai mặc dù tỉ mỉ, nhưng trong phủ này không phải là không có thích hợp thay nàng người, nàng lại vẫn cho là chính mình là không thể thay thế, cho nên làm việc không chút kiêng kỵ, nếu lần này ta còn buông tha nàng, đó mới là thật hại nàng, cũng sẽ hại ta. Cho nên cứ như vậy đi, ở lẫn nhau đều tốt. Bạch Phong thất vọng túi đầu. Yên tâm, không làm ta thiếp thân đại nha đầu, trong Lâm phủ cũng nhiều chính là những vị trí khác, nàng sẽ hữu dụng chỗ. Bạch Phong biết lại cầu đi xuống chính là vì khó khăn chủ tử, mí môi một cái cung kính có thể, đứng dậy lui xuống. Lâm Ma Ma đang cùng Lâm quản gia đoán trách mặt sau tăng lên nha đầu chính là không có ngay từ đầu dùng đến tốt. Chữ viết nhầm bối mấy cái này nha đầu đều so ra kém Lập Xuân Lập Hạ, đáng tiếc các nàng lớn tuổi, cũng lập gia đình, không phải vậy ta thật muốn cùng cô nãi nãi nói một tiếng, còn đem các nàng tăng lên. Ngươi không dụng tâm bồi dưỡng, các nàng như thế nào chi kỷ? Lâm quản gia nói muốn ta nói vẫn là ngươi không đủ dùng trái tim. Hắn do dự một chút nói ngươi lớn tuổi, nếu lực bất tòng tâm, vậy vẫn là đem sạp hàng này cho người khác đi, chớ làm trễ nải cô nãi nãi chuyện. Lâm Ma Ma nổi giận, đưa tay vặn chặt eo của hắn hỏi ngươi nói người nào lớn tuổi, ngươi nói người nào lực bất tòng tâm, ta lớn tuổi, ta có ngươi lớn tuổi sao? Ai ú Lâm quản gia hối hận không thôi ta nói như vậy nói, ngươi làm sao lại vào tay? Lâm Ma Ma vặn hắn một trận, lúc này mới hỏi ngươi nói ta không dụng tâm, ta còn nói ngươi không chú ý, ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay đều chạy đi đâu, ta trong phủ muốn tìm ngươi đều phải bảo tiểu nhân tử nhóm chạy chân gãy mới đem người tìm được. Lâm quản gia nhìn hai bên một chút, thở dài nói hôm kia muốn cho phủ hộ thiếu gia bọn họ chuẩn bị thi rổ, ta dẫn người tự mình đi mua, kết quả ngươi đoán đúng ta đụng phải người nào. Lâm ma ma trợn trắng mắt hỏi ta cũng không phải con mắt của ngươi, ta chỗ nào biết ngươi đụng phải người nào. Ta đụng phải liền nhà người, vị kia liền lão quản gia con trai, cùng tuổi của ta đến không sai biệt lắm, nhìn qua lại già hơn ta 10 tuổi không ngừng, hắn nhận nhà hắn thiếu gia người dự thi. Lâm ma ma hơi ngạc nhiên, sau đó cau mày nói không sao nói ra nhà hắn làm cái gì, đụng phải lại gặp phải, chẳng lẽ ngươi còn để cô nãi nãi đi nhận thân. Đây cũng không phải, nhưng ta xem bọn họ y phục đều là hơi cũ và đông, nhìn không tốt lắm, cho nên mới quan tâm kỹ càng một chút. Dù sao cũng là cô nãi nãi nhà ngoại. Lâm ma ma sắc mặt rất khó coi đều là hắc tâm lá gan người, năm đó suýt chút nữa không có đem lão phu nhân làm tức chết, trôi qua không tốt cũng là báo ứng, ngươi quản bọn họ làm cái gì. Lâm quản gia biết thê tử cùng lão phu nhân tình cảm tốt, cho nên đàng hoàng ngậm miệng lại không lên tiếng. Lâm ma ma nói không để ý đến, nhưng vẫn là nhịn không được để ý, liên tiếp mấy ngày đều là mệt mỏi, trêu đến cùng nàng đến gần Dương ma ma nhịn không được hỏi ngươi sao thế, mặt ủ mày cho. Lâm ma ma liền thở dài một hơi nói không sao, đoán chừng là phạm vào thu vây lại, trong phủ chuyện ngươi gần đây giúp ta nhiều nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi thôi, chờ tiến sĩ khoa khảo thử qua đang đụng phải trung thu, ngươi còn có bận rộn. Lâm ma ma nghĩ cũng phải, nằm một ngày, sau đó trộm đạo cho lão phu nhân đốt chút ít tiền giấy, lúc này mới giữ vững tinh thần đến giúp Lâm Thanh Uyển an bài trung thu chuyện. Trung thu ngày hội Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân là muốn trong cung qua, nhưng trong phủ cũng muốn chuẩn bị một vài thứ, trừ đưa cho các nhà quà tặng trong ngày lễ bên ngoài, trong phủ hạ nhân cũng muốn qua lễ. Trung thu một ngày trước, con chúa phủ nhận được thượng phủ đưa đến Tết Trung thu lễ, Lâm Thanh Uyển quét mắt danh mục quà tặng, này mới khiến người đem nàng đã sớm chuẩn bị xong quà tặng trong ngày lễ đưa đi thượng phủ. Thấy cô liền chút chuyện này đều muốn so đo tuần tự, Lâm Ngọc Tân nhịn không được hé miệng vui lên. Lâm Thanh Uyển liền điểm chán của nàng cười nói hỏng nha đầu, len lén cười gì vậy? Cô biết rõ cứu cứu khẳng định sẽ đưa quà tặng trong ngày lễ, làm gì còn không phải kéo thời gian này. Lâm Thanh Uyển liền hừ hừ nói ta liền không phải để hắn trước đưa, xem ai hao qua được người nào. Nàng dám không cho thượng gia tặng quà, thượng bình hắn dám không cho Lâm gia tặng quà sao? Thượng bình hắn đương nhiên không dám. Cái kia lễ nếu đưa cho Lâm Thanh Uyển, hắn đương nhiên chọn không tiễn, nhưng quà tặng trong ngày lễ, nhất là trung thu, ngày Tết chờ loại này trọng đại ngày lễ quà tặng trong ngày lễ là đại biểu hai cái gia tộc quan hệ đồ vật. Còn dừng hai nhà quan hệ cũng không tệ, cho dù Lâm Giang sau khi chết hắn muốn lấy Lâm gia địa vị mà thay vào, cũng một mực duy trì giữa hai bên hữu hảo lui đến. Sao có thể bởi vì một cái Lâm Thanh Uyển liền chặt đứt loại quan hệ này? Quá buồn phí. Cho nên tại chậm chạp không thu được Lâm gia Tết Trung thu lễ về sau, Thượng Bình chỉ có thể kìm nén bực bội trước đưa, hắn dĩ nhiên không phải yếu thế, hắn chẳng qua là nhắc nhở đối phương nên đưa quà tặng trong ngày lễ. Thật là nhận được phần kia quà tặng trong ngày lễ, trong lòng hắn không khỏi càng khó chịu hơn, bởi vì cái này quà tặng trong ngày lễ là theo hắn phái đi người tặng lễ trở về, cái này rất giống là hắn cầu xin phần này quà tặng trong ngày lễ. Cái này cùng khi còn bé hai đứa bé cãi nhau, song phương không ai nhường ai, cuối cùng có cái đứa bé trước đưa đối phương đồ vật, đối phương lúc này mới cố mà làm đáp lễ, liền cùng người đầu tiên đứa bé cầu cái thứ hai đứa bé hòa hảo. Thượng Bình hiện tại chính là loại cảm giác này, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật là khó chịu. Thế là, xế chiều Thượng Minh Kiệt từ trong trường thi đi ra lúc cha hắn liền bệnh, trái tim đau. Thượng Minh Kiệt sửng sốt một chút, hắn một cái đang thi trong chàng nấu 3 ngày người cũng không bệnh, cha hắn tại bên ngoài ăn ngon, mặc đủ ấm, ngủ được còn thoải mái, làm sao lại bệnh đây? Thượng Minh Kiệt nhận mệnh đi hầu tật. Thượng Bình lại không thể nào dạy vò con trai hắn, cho nên giữ vững được muốn hắn đi nghỉ ngơi ngươi mệt nhọc nhiều ngày, tăng thêm lúc trước vùi đầu khổ độc, nhưng làm thân thể nhịn hỏng. Ta xem ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, bên ngoài chuyện ngươi chớ để ý. Phụ thân yên tâm, con trai thân thể tốt đây. Hắn biết cuộc thi cần tráng kiện thể phách, cho nên tuy bị nhốt ở trong viện, nhưng mỗi ngày đều có vận động. Không phải vậy hắn hiện tại cũng không sẽ chẳng qua là thân thể mệt mỏi, đầu óc cú ám mà thôi, sớm cùng cái khác thí sinh đồng dạng té xỉu. Thượng Bình cũng không tin, hắn cũng là trải qua khoa cử, cho nên giữ vững được muốn con trai đi nghỉ ngơi, hắn thở dài nói ngươi chỉ cần có thể bên trong, cha chính là chết cũng nhắm mắt. Hắn lại nghĩ đến lúc trước Lâm Thanh Uyển dẫn Lưu Du Chu Thông bọn họ tiến cung thấy hoàng đế chuyện, vốn nhìn thấy con trai đã hóa giải trái tim lập tức lại đau. Đều là hắn lầm con trai a? Không, đều là Lâm Thanh Uyển bụng dạ hẹp hòi, hai nhà là quan hệ thông gia. Cũng bởi vì hắn nói câu không dễ nghe nói nàng liền ghi hận lấy hủy hài tử tiền đồ, đơn giản. Phụ thân, ngài thế nào? Thượng Minh Kiệt thấy sắc mặt hắn trở nên xanh mét, vội vàng lo lắng hỏi thế nhưng thân thể lại khó chịu. Ta để người kêu đại phu. Thượng Minh kéo lấy hắn nói không, không cần, chính là nghĩ đến chút ít chuyện không tốt, ngươi đi xuống trước đi, ta không sao. Thượng Minh Kiệt có chút do dự, Trường Bình liền khuyên hắn nói nhị ra đi xuống đi, lão ra nơi này có chúng tiểu nhân hầu hạ. Thượng Minh Kiệt lúc này mới đứng dậy, cùng Trường Bình cùng nhau đi ra ngoài, đến bên ngoài viện nhịn không được hỏi phụ thân như thế nào là trái tim đau. Trước kia không nghe nói phụ thân có tâm bệnh. Trường Bình ho nhẹ một tiếng nói có lẽ là gần đây quá mức mệt nhọc sở trí, nhị ra đi nghỉ trước đi, lão ra nơi này có chúng tiểu nhân nhìn. Thượng Minh Kiệt đứng dậy đang muốn đi ra, đã thấy Trường An đang dẫn một người trốn đến thiên phòng bên kia, hắn nhịn không được híp híp mắt, người kia hắn bài kiến. Thượng Minh Kiệt nhớ không nổi người kia là ở đâu bài kiến, nhưng vì sao muốn trốn tránh hắn. Thượng Minh Kiệt thong xuống đôi mắt, cùng Trường Bình gật đầu đi ra ngoài, trở ra đến bên ngoài lại trực tiếp bước chân nhất chuyển hướng mặt ngoài. Tẩy Niệm ai một tiếng, đang muốn nói chuyện liền bị Thượng Minh Kiệt trừng mắt liếc. Tẩy Niệm nháy mắt mấy cái, cùng thị mặc đối với nhìn một chút. Hai người lập tức cơ trí một cái lưu lại phối hợp tác chiến, một cái theo Thượng Minh Kiệt. Thượng Minh Kiệt đối với kinh thành thượng phủ không quen, nhưng cũng biết cha hắn cái kia phòng phía sau là có cửa sổ, bởi vì Thượng Bình thích xem sách, cho nên nội thất bên cạnh cách xuất một cái tiểu thư phòng, vì xem sách lúc không đến buồn bực, Thượng Bình khiến người ta ở phía sau tránh ra bên cạnh cửa sổ, hắn tại tiểu thư phòng xem sách lúc quen thuộc đem cửa sổ lấy ra. Tẩy Nghiễn vẫn là cái trai trai tiểu tử, nhất là nghịch ngợm chẳng qua, mặc dù mới vào kinh mấy tháng, nhưng vẫn là đem trong thượng phủ bên ngoài đều mò thấy, cái này xem xét hiểu nhị ra dự định, lập tức đi ở phía trước mở cho hắn đường. Chương 253, Hồ Cha. Từ trước viện vây quanh sau cửa sổ khoảng cách không ngắn, chờ Thượng Minh Kiệt rốt cuộc rón rén lặn xuống dưới cửa, bên trong nói chuyện với nhau đã tiến hành thời gian không ngắn. Tiểu thư phòng cửa sau trong khoảng cách thất không xa, nhưng bọn họ thả nhẹ tiếng nói, Thượng Minh Kiệt vĩnh thai cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Tẩy Nghiễn đánh bạo kéo một chút cửa sổ, vậy mà kéo ra. Hai chủ tớ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Thượng Minh Kiệt cẩn thận cửa sổ mở ra, giơ chân lên muốn đi đến bò lên, sợ đến mức Tẩy Nghiễn liền vội vàng kéo hắn, chỉ cửa sổ vừa chỉ chính mình. Đây chính là cái cửa sổ nhỏ, Thượng Minh Kiệt muốn bò vào đi khả năng, nhưng động tĩnh nhất định không nhỏ. Cho nên vẫn là hắn đến đây đi. Thượng Minh Kiệt túi xuống đầu gối cho hắn đạp, chủ tớ hai đang muốn chung sức hợp tác, nghe thấy nội thất có đi bộ âm thanh, hai người dọa cho phát sợ, lập tức nằm xuống, nhẹ nhàng đem cửa sổ cho khép lại. Nhưng sợ làm ra động tĩnh, cửa sổ vẫn cho lưu lại một đường nhỏ, hai người mồ hôi rầm rề lẫn nhau, Thượng Minh Kiệt cảm thấy nếu là hắn bị bắt lại tối đa bị đánh một trận, Tẩy Nghiễn nha, hắn dùng mình một cái, đẩy hắn, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Tẩy Nghiễn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn do dự một chút, cuối cùng thấy chủ tử trợn mắt nhìn hắn, hai tay chạm đất, nhẹ nhàng ra bên ngoài bỏ lên, đối đãi đi ra tầm 10 bước. Lúc này mới con người lên chậm rãi đi ra ngoài. Dưới cửa trong nháy mắt chỉ còn lại Thượng Minh Kiệt một cái. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quỳ trên mặt đất len lén đục lên, thông qua đầu kia khe hở đi đến nhìn. Mới vừa còn trái tim đau Thượng Bình mang theo một nam tử trung niên đi đến, Thượng Minh Kiệt vẫn cảm thấy hắn nhìn quen mắt, lại luôn nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thượng Bình đi thẳng đến trước bàn sách, từ trong ngăn kéo cầm một vật đưa cho hắn, âm thanh trầm thấp lại rõ ràng nói hiện nàng tại bệ hạ trước mặt được sủng ái cực kỳ, nàng lại còn tại kinh thành, tùy tiện ra tay có thể hay không không tốt. Chính là bởi vì nàng ở kinh thành chúng ta mới đậu thủ, Giang Nam cách kinh thành không gần. Chờ nàng nhận được tin tức, thế cục sớm định người trung niên khuyên đủ chúng ta cũng không nghĩ đến nàng lại đột nhiên rời khỏi Giang Nam, lại còn tại kinh thành dừng lại thời gian dài như vậy, sớm biết, chúng ta đã sớm động thủ. Bây giờ lại còn không chậm, chờ nàng về đến Giang Nam mới thật là chậm. Thượng Minh trầm ngâm không nói. Người trung niên không khỏi nhíu mày hỏi cô ra là còn có gì nghi ngờ sao? Thượng Minh Kiệt nghe thấy xưng hô này sững sờ, đây là nhà cậu người. Hắn nhíu lại lông mày nghĩ, lại không ấn tượng hắn tại Nhị Cứu Cứu bên người bái kiến người này, nhưng nếu như người này không phải tại Nhị Cứu Cứu bên người, chẳng lẽ còn có thể là Đại Cứu cậu bên người? Thượng Minh Kiệt run lên, hắn thấy Đại Cứu cậu số lần có hạn, lại đa số vẫn là tại tuổi tác hắn nhỏ bé thời điểm, vậy hắn rốt cuộc là lúc nào bái kiến người này? Thượng Minh Kiệt đang suy nghĩ, trong phòng nói chuyện với nhau cũng bắt đầu sống lại lần nữa, Thượng Bình đang cẩn thận suy tính sau nói Lâm Nhuận không phải còn tại Tô Châu, năng lực của hắn cũng không cho khinh thường. Ngoài cửa sổ Thượng Minh Kiệt khẽ giật mình, hơi mở to hai mắt nhìn. Yên tâm, Giang Nam đám quan chức cũng không nhận Lâm Nhuận, tác dụng của hắn có hạn, chỉ cần nàng ở lại kinh thành không ra mặt, vậy chuyện này liền có chắc chắn 8 phần 10. Tốt, Thượng Bình trong mắt lóe u quang nói ta sẽ nghĩ biện pháp để nàng lưu thêm một đoạn thời gian. Thượng Minh Kiệt căng thẳng mặt, muốn kéo mở cửa sổ tiến vào, nhưng vươn tay ra đi lại rụt trở về, hắn cắn môi đứng dậy rời đi, cẩn thận không có phát ra một chút âm thanh. Tẩy Nghiễn ngay tại lo lắng nhìn quanh canh chừng, thấy Nhị Gia đi ra vội vàng nên đón nhỏ giọng hỏi Nhị Gia, ngài thế nào? Thượng Minh Kiệt sắc mặt khó coi được có chút không bình thường. Trong lòng hắn có chút khó chịu, lắc đầu nói không sao, đem thị mặc gọi lên, chúng ta trở về. Mà trong phòng, hai người nói chuyện với nhau chưa kết thúc, nam tử trung niên đem một cái danh sách đưa cho Thượng Bình, đây là năm nay tờ danh sách. Thượng Bình triển khai xem xét, hơi nhíu mày nhiều như vậy. Lại cái này muốn cũng quá gấp. Hết cách, trên thảo nguyên đã tuyết rơi, lại còn lạnh đến không được, bọn họ muốn được gấp, chúng ta cũng muốn vội vàng làm xong, miễn cho đụng phải tuyết lớn ngập núi không tốt đi ra. Thượng Bình lại vì chẳng lẽ thứ này có hơi nhiều, ta nhất thời tiếp cận không ra cái này rất nhiều. Nam tử trung niên lại chọn lấy môi nói cô ra chẳng lẽ quên Giang Nam một khối kia. Chờ phần kia lợi nhuận đến tay, còn sợ không có tiền. Thượng Bình trong lòng hơi động nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Ngày trước tiên có thể cùng tiền trang cho mượn, chờ bên kia tiền đến trả lại bên trên là được. Tóm lại thương đội chuyện không thể kéo. Không chỉ có bên kia thúc giục phải gấp, bởi vì đại sở chuyện, gần đây biên quan giới nghiêm, bọn họ xuất nhập cũng có chút khó khăn. Thượng Bình do dự một chút, cuối cùng bị thuyết phục, nhận danh sách nói ta tận lực, không quá gần đến đại sở sứ thần tại, kinh thành đề phòng nghiêm ngặt, ta chưa chắc có thể đúng hạn chuẩn bị tốt. Chỉ cần không sai biệt lắm là được, nhỏ phía sau khiến người ta gia tăng đi đường, tận lực không lầm. Thượng Bình gật đầu, khiến người ta đưa người đàn ông trung niên đi ra, tăng trưởng Bình lưu lại, liền hỏi Nhị Gia. Nhị Gia trở về phòng nghỉ ngơi. Thượng Bình gật đầu, hai lòng nằm sẽ trên giường tiếp tục đau lòng. Về đến trong phòng Thượng Minh Kiệt làm thế nào cũng không ngủ được. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn không biết bọn họ nói đến ai, tại cha hắn điểm ra Lâm tộc trưởng tên sau còn có thể không biết sao? Có thể đây là vì cái gì? Mẫu thân đối với Lâm gia không hữu hảo bởi vì nàng cho là thủ chuyển kiếp, vậy phụ thân vì gia tộc lợi ích. Có thể quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, nếu đều lấy lợi ích làm trọng, người kia cùng xuất sinh có gì dị? Nếu đều lấy lợi ích làm đầu, cái kia quan hệ thông gia, thế giao ở giữa tình cảm thì thế nào tính toán? Mọi người vì sao còn phải tốn phí hết nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi kinh doanh? Thượng Bình cũng không biết con trai hắn nghe nửa chàng, cho nên cũng không câu lấy hắn ra bên ngoài chạy. Hắn đã thi xong, mà lại hiếu thuận như vậy, Thượng Bình đương nhiên sẽ không tiếp tục đang đóng hắn, cho nên thả hắn ra cửa. Thượng Minh Kiệt cũng không phụ hắn quyết định, sáng sớm hôm sau liền chạy ra khỏi cửa, để Thượng Bình muốn hỏi một câu hắn thi thế nào cũng không kịp. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hỏi hắn chạy đến làm gì, dù sao cũng là đi tìm Lư Du bọn họ, còn có thể đi đâu. Thượng Bình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hôm nay không cần lên nhà, nhưng hắn cũng đi ra cửa. Thượng Minh Kiệt lại trực tiếp chạy đến quận chúa phủ, đang hạ trà, vẫn là Hố Lâm cô cô ở giữa rất khó lựa chọn, nhưng tại đạo nghĩa bên trên cũng rất tốt lựa chọn. Thượng Minh Kiệt ngồi ngay ngắn ở quận chúa phủ phòng khách bên trên, đối với tò mò nhìn Lâm Thanh Uyển của nàng nói Lâm cô cô, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngài nói. Lâm Thanh Uyển liền quét Bạch Phong một cái, Bạch Phong lập tức đem người mang đi ra ngoài. Thượng Minh Kiệt lúc này mới thở dài một hơi, nói cô cô tham gia xong bên trong thu cung yến liền nhanh đi về. Lâm Thanh Uyển nhíu mày vì cái gì? Hắn mấp máy môi nói cô cô dù sao cũng là Lâm thị gia chủ một trong, cháu trai là cảm thấy ngài rời tộc quá lâu, một chút có ý khác người chỉ sợ sẽ xuống tay với Lâm thị. Có ý khác người, là Triệu gia, vẫn là Thượng gia, hoặc là hai nhà đều có. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, nhấp một miếng trà hỏi ngươi đây là nhận được tin tức xác thực cố ý đến nói cho ta biết đây này, vẫn là chính ngươi đăm chiêu suy nghĩ đến nhắc nhở ta đây này. Thượng Minh Kiệt thóng xuống đôi mắt nói cháu trai là nhận được chút ít tin tức. Hắn chưa nói thế nào nhận được, Lâm Thanh Uyển cũng không hỏi, gật đầu nói đa tạ ngươi đến báo cho, Lâm Hữu bọn họ tại khách viện bên kia, ngươi đi tìm bọn họ chơi. Lâm cô không có hỏi đến, Thượng Minh Kiệt cực lớn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lui xuống. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn rời khỏi, lúc này mới phân phó Bạch Phong nói đem Dịch Hàn mời đến. Đi thăm dò một chút thượng phủ, từ hôm qua xế chiều đến hôm nay buổi sáng, thượng gia có người nào đến cửa, tra rõ hành tích của hắn. Lâm Thanh Uyển nghĩ lại dặn dò khiến người ta tập trung vào Thượng Bình, nhìn hắn gần đây có động tác gì. Lâm Thanh Uyển cười lạnh một tiếng, nàng hiện tại không sợ còn Triệu hai nhà độc thủ, liền sợ bọn họ không độc thủ, đến mức đem hậu hoạn một mực để lại cho Lâm Ngọc Tân. Thực lực hố cha Thượng Minh Kiệt đến khách viện, một thanh bị Lư Thụy cùng Lư Lý ôm lấy, hỏi nói mau, ngươi thi như thế nào? Thượng Minh Kiệt suy nghĩ một chút nói tạm được, dù sao đều đáp lên, ta cũng tự giác đáp được là được, cũng không biết các giám khảo nhìn như thế nào. Lư Thụy cùng Lư Lý liền kêu rên một tiếng, suýt chút nữa đem Thượng Minh Kiệt cho túm trên đất đi. Lư Du cùng Lâm Hữu vội vàng đem người cứu ra, đối với một mặt bối rối Thượng Minh Kiệt nói hai người này sáng sớm cùng chúng ta đối đáp án, đối với song chính là chỗ này gạo, ngươi đừng để ý đến bọn họ. Thượng Minh Kiệt liền nhìn hai bên một chút, hỏi Chu Thông. Lư Thụy thở dài hắn càng thảm hơn, đến gần nộp bài thi lúc dơ bẩn quấn, cuối cùng lần nữa đang dò xét, căn bản không có chép xong liền đi, ngày hôm qua vừa về đến liền nằm xuống, ai cũng không để ý đến. Lâm cô cô cho hắn mời đại phu, hiện đang ở uống thuốc đi. Thượng Minh Kiệt cũng có chút lo lắng. Lư Du vô bờ vai của hắn nói đừng lo lắng, để hắn lặng lặng liền tốt, chúng ta cũng chưa chắc liền chúng phải, chính như Lâm cô nói, chúng ta còn trẻ, có rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Thượng Minh Kiệt khẽ gật đầu. Năm người tụ cùng một chỗ lại đúng một lần bài thi, Lư Du cùng Lâm Hữu nhìn Thượng Minh Kiệt làm bài thi, đều có chút ít kinh ngạc, hắn tiến bộ này cũng quá lớn. Lư Thụy cùng Lư Lý càng là kêu rên, ôm hắn nói sớm biết ngay lúc đó chúng ta cũng bế quan đi học, bây giờ không nên buông lòng như vậy. Thượng Minh mặc dù tâm ngoan, nhưng cái này hiệu quả cũng quá tốt đi. Thượng Minh Kiệt ngượng ngùng vào đầu cười một tiếng, nói cũng là vận khí ta tốt, những này địa điểm thi trước khi thi đều có thấy qua. Chúng ta cũng nhìn thấy qua a, hai người kêu lớn tiếng hơn chẳng qua là chúng ta không có nhớ kỹ mà thôi. Đại Lương khoa cử mới cử hành mấy lần a, cho nên để thi có rất nhiều, không cần phải lo lắng sẽ nặng, dưới tình huống như vậy, tăng thêm triều đình cố ý tuyển chọn càng nhiều tiến sĩ, cho nên năm nay để thi lệch đơn giản. Ra đề mục không lệch, chí ít tuyệt đại bộ phận thí sinh khẳng định nhìn thấy qua, chẳng qua là kiến thức dính đến đo rất lớn, có thể hay không đáp toàn liền nhìn mọi người tích lũy cùng bản lĩnh. Lư Thụy cùng Lư Lý hiển nhiên không có đáp toàn, thậm chí đáp được còn không lấy hết như nhân ý, cho nên mới thương tâm như vậy. Chẳng qua bọn họ cũng là kêu kêu, mặc dù thất vọng, nhưng vẫn chịu được. Chu Thông cũng có chút nghĩ không ra, nhất là khi nhìn thấy Thượng Minh Kiệt bài thi sau thật buồn bực, coi như hắn toàn bộ dò xét bên trên, đáp án của hắn cũng không kịp Thượng Minh Kiệt phần này bài thi, có thể phía trước tại thư viện, thành tích của hắn thế nhưng là trên Thượng Minh Kiệt. Chương 254, thiếu tiền. Chu Thông mím môi một cái, đem năm người đuổi đi ta còn chưa ngủ tốt, các ngươi đi ra ngoài trước chơi. Biết tâm tình của hắn không tốt, mấy người yên lặng đứng dậy rời đi, để hắn tăng thêm nghỉ ngơi. Mấy người ra phòng của hắn nhịn không được nháy mắt ra hiệu, Lâm Hữu đẩy bọn họ một thanh nói đi, chúng ta đi ra ăn cơm. Cuộc thi xong, đương nhiên phải thật tốt buông lỏng một chút nha. Thượng Minh Kiệt liền không nhịn được nhìn hậu viện một cái, Lâm Hữu thấy một thanh dựng ở vai hắn đi ra ngoài, nhỏ giọng nói muốn gặp đường muội. Thượng Minh Kiệt hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi biểu muội có ở nhà không. Không có ở đây, Lâm Hữu đánh rất hắn vọng tưởng, cười híp mắt nói hôm nay là 15, đường muội trước kia liền bồi Dương phu nhân đi ra dân hương, xế chiều còn muốn tiến cung. Thượng Minh Kiệt cũng có chút thất vọng. Hắn đã thật lâu chưa từng thấy biểu muội. Lâm Hữu trong lòng hừ hừ, lôi kéo hắn đi. Muốn gặp hắn đường muội, cửa không có, cửa sổ cũng không có. Thượng Minh Kiệt theo các bằng hữu đi ra ăn xong bữa cơm trưa, sau đó liền rũ cụp lấy đầu đi về nhà. Hôm nay là trung thu, đến buổi trưa tất cả mọi người có công việc động, Lâm Hữu bọn họ không tiến cùng, lại đã hẹn buổi tối cùng đi ra dạo phố. Thượng Minh Kiệt đáp ứng buổi tối cùng bọn họ cùng nhau đồng hành, chẳng qua xế chiều lại muốn trước về nhà một chuyến. Lâm Hữu bọn họ xế chiều cũng muốn nghỉ ngơi, cho nên mỗi người giải tán về nhà. Vừa về đến nhà, Thị Mặc liền không biết từ trong góc nào xuất hiện, lén lút nói nhị ra, hôm nay lão gia đi mấy nhà thương hội, nhỏ không dám rời quá gần. Cho nên không biết bọn họ nói chuyện cái gì. Thượng Minh Kiệt sững sờ thương hội. Bọn họ đối phó Lâm gia cùng thương hội có quan hệ gì? Hắn gãi gãi đầu, cuối cùng mở ra ngăn tủ lấy một bao bạc cho hắn ngươi không tốt cùng quá chặt, vậy đi ra mớ người. Nghĩ đến trước kia bọn họ du học lúc đụng phải chuyện, hắn nhắc nhở tìm trên đường những tên lưu manh kia vô lại, hoặc là đứa bé, nếu có thể nghe thấy lao ra nói đương nhiên tốt, nghe không được cũng không sao, đem hắn mỗi ngày thấy người nào nhớ kỹ, quay đầu lại nói cho ta biết là được. Thị Mặc há to miệng, sững sờ hỏi hai, nhị gia, ngài có chuyện gì không thể trực tiếp hỏi lao gia? Lao gia chỉ có ngài một đứa con trai, ta muốn ngài hỏi. Lão gia khẳng định sẽ nói. Thượng Minh Kiệt liền mím môi một cái không lên tiếng. Tẩy Nghiễn nhìn một chút thiếu gia, cuối cùng một bàn tay vỗ trên đầu Thị Mặc nói đạo lý kia còn cần ngươi đến dạy thiếu gia à, thiếu gia làm như vậy chính là vì tốt hơn cùng lao gia nói chuyện. Thị Mặc lấy nhìn thằng ngốc con mắt nhìn hắn. Tẩy Nghĩa liền dõng dạc nói cái này kêu biết người biết ta biết hay không, nhị gia cùng lao gia lại không quen, có mấy lời khó mà nói, đương nhiên muốn trước cha rõ ràng khá hơn nữa mở miệng. Thị Mặc bán tín bán nghi. Tẩy Nghĩa liền tiếp tục nói vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ nhìn thấy cha ngươi, ngươi biết đem nhị gia chuyện nói cho cha ngươi sao? Thị Mặc không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Cha hắn đi theo lão gia bên người hầu hạ, mà hắn 8 tuổi bắt đầu đi theo nhị gia bên người, từ đó về sau cũng rất ít gặp lại phụ thân hắn. Nói thực ra, nếu không phải lần này lên kinh, hắn gần như đều nhanh quên cha hắn dáng dấp ra sao. Mặc dù cha nghe rất thân, có thể nhìn một chút Tẩy Nghiễn, nhìn lại Thượng Minh Kiệt, hắn vẫn cảm thấy nhị gia cùng Tẩy Nghiễn càng thân cận một chút. Thị Mặc có chút tiếp nhận giải thích của hắn, hắn thở dài một tiếng, đem bạc thăm dò trong ngực nói vậy ta đi à. Thượng Minh Kiệt gật đầu, nhỏ giọng dặn dò cẩn thận chút, đừng kêu người phát hiện, nếu về sau bị bắt được liền thành thật khai báo là ta để ngươi làm, có thể tuyệt đối đừng mạnh miệng. Thị Mặc bó tay nói nhị gia yên tâm, ta nhất định không mạnh miệng. Thị Mặc mang theo bạc rời khỏi, Tẩy Nghiễn khép cửa lại sau đột nhiên kêu một tiếng nhị gia, ngài đem bạc đều cho hắn, trên người chúng ta một điểm tiền cũng không có. Hắn gấp đến độ xoay quanh ngài buổi tối còn phải cùng Lư thiếu gia, Lâm thiếu gia bọn họ tụ hội, chung quy không tốt đều gọi bọn họ bỏ tiền đi, còn có sau này ứng thủ, cái này rời tháng sau phát tiền tháng còn có hơn nửa tháng. Thượng gia bình thường là đầu tháng 3 đến đầu năm phát tiền tháng. Thượng Minh Kiệt không thèm để ý nói phái người đi phòng thu chi chỗ ấy lấy chính là, một hồi ngươi liền đi, liền nói ta muốn mua vài thứ loại tiền, trước cho ta chi 20 lượng. Tẩy Nghiễn một mặt xoắn xuýt, cái này dùng phòng thu chi bên trên tiền đi đón mua người đi theo dõi lao ra không tốt à. Song Thượng Minh Kiệt không cảm thấy có cái gì không tốt, muốn hắn nói, hết thảy đều là quyền thế gây ra họa. Nếu cha hắn đem tước vị tặng cho đại ca hắn, cái kia trong nhà này cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy tranh đấu. Nếu cha hắn có thể thấy đủ thường nhạc, hiện tại sẽ không cùng đám bọn cậu ngoại đúng vào cùng một chỗ đối phó biểu nội nhà. Với hắn xem ra, đây đều là cả nhà cốt nhục thân thích, như vậy đấu đến đấu đi có ý gì? Vì chẳng qua là chút ít vật hư vô, sinh ra không mang đến, chết không thể mang theo. Nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, cũng không phải tùy ý bị người bắt nạt người ta, làm gì như vậy dày vò. Thượng Minh Kiệt không có đem tiền để ở trong mắt, lại không biết cha hắn Thượng Bình đang là tiền buồn đến cơ hồ trắng đầu. Triệu Tiệp lần này cho tờ danh sách không chỉ có chủng loại nhiều, lại số lượng nhiều, cần tiền không ít, cho dù hắn đã chuẩn bị trước, lúc này cũng không thuận lợi. Cùng Tiền Trang vay tiền vẫn là hạ chọn, bởi vì Tiền Trang lợi tức không thấp, cho nên Thượng Bình đầu tiên nghĩ là trước cùng thương hội thiếu nợ, chờ hàng giao ra phân đến tiền hắn trả lại, như vậy liền có thể tiết kiệm được rất nhiều lợi tức. Đáng tiếc, các thương hội cũng không đần, mặc dù đáp ứng có thể thiếu nợ một phần, cũng rất ít, tổng cộng lên cũng là cái số lẻ, kết quả là hắn vẫn là chiếm đi Tiền Trang vay tiền. Thượng Bình nhức đầu trở về phủ, vừa về đến nhà liền bị phòng thu chi bảo hắn biết con trai từ Trương Mục lấy 20 lượng. Hắn nhíu nhíu mày nói nhị gia mới đã thi xong, đúng là muốn giao tế thời điểm, muốn lấy một chút tiền không phải bình thường sao? Lại cho hắn đưa 50 lượng, dặn dò Tẩy Nghiễn cùng Thị Mặc, cùng đồng khoa đi ra ngoài chơi có thể, lại không cho phép đi những kia bẩn thỉu địa phương, lấy bọn họ nhìn kỹ nhị gia, nếu nhị gia học xấu, ta duy bọn họ là hỏi. Phong Thu Chi vội vàng đáp ứng, sau đó liền thận trọng nói thế nhưng lão gia, hiện Trương Mục hết thảy liền còn có 50 lượng. Thượng Bình nhíu mày lại, nói ta một hồi khiến người ta đưa nữa 100 lượng đến. Cũng không phải Thượng Bình hỏi, mà là số tiền này quả thực không nhỏ, bạc sức mua thế nhưng là rất lớn. Ngay lúc đó Lâm gia chỉ để lại mấy ngàn nhị bạc, đó là Lâm Giang dự bị tốt cho các nàng cô cháu nhiều năm sinh hoạt phí. Nếu không phải Lâm Thanh Nguyện muốn kinh doanh tức điền tiêu xài quá lớn, cái kia mấy ngàn lượng có thể thay cho các nàng cô cháu xa xỉ 10 năm không thôi. Thượng Bình ở kinh thành tiêu xài mặc dù lớn, nhưng rất ít đi từ Trương Mục chi tiền, cho nên Thượng phủ phòng thu chi hơi có chút thùng rỗng kêu to ý tứ tại. Chẳng qua theo Thượng Minh Kiệt vào ở, phòng thu chi cuối cùng là có càng trọng yếu hơn chỗ dùng. Thượng Minh Kiệt lấy được cha hắn cho tiền, nhịn không được mềm lòng một chút, sau đó liền đi tìm cha hắn nói bóng nói gió hỏi một câu phụ thân. Quốc gia cùng gia tộc bày ở cùng nhau ngươi biết như thế nào chọn, đạo nghĩa cùng gia tộc lợi ích bày ở cùng nhau, ngươi lại sẽ như thế nào chọn. Thượng Minh nhữ mày hỏi hắn đây là lần này khoa cử để thi. Thượng Minh Kiệt mặc nói không phải, là con trai muốn hỏi vấn đề. Thượng Minh liền căng thẳng mặt nói như thế nào nghĩ ra loại này xảo trá vấn đề. Ngươi chỉ cần học tốt được nhân nghĩa lễ liêm sỉ là xong, những kia dâu dịa vấn đề muốn đi muốn. Phụ thân, cái này không phải là nhân nghĩa lễ liêm sỉ sao? Nói hiệu nói vượng, nhà thuận nước ích, nước hưng thịnh nhà đựng, chỉ nghe nói qua cả hai giúp đỡ lẫn nhau. Chưa nghe nói qua bọn họ còn lợi ích trái ngược. Thượng Bình vội vàng đánh gãy lời của hắn, những lời kia đều là chút ít có tài nhưng không gặp thời người lung tung biên tạo đi ra nhiễu loạn lòng người. Ngươi xem trong triều vị nào đại thần không phải làm quan nhi, ra làm quan về sau gia tộc càng hưng thịnh. Mà bọn họ vì nước làm việc, quốc gia tự nhiên là càng thịnh vượng, ngươi xem ích lợi quốc gia chưa từng trái ngược. Ngươi phải nhớ kỹ, nhà một mực là cùng nước bày ở cùng chung. Thượng Minh Kiệt mím môi một cái nói phụ thân cái này rõ ràng là cái chày cái cối, ngài biết rõ ta hỏi lời này ý tứ, nước cùng nhà là bày ở cùng nhau, lợi ích cũng quả thực có thể nhất trí, có thể làm sao có thể không có xung đột địa phương. Ví dụ như tướng sĩ làm thủ biên giới mà chết, cũng không chính là xả thân vì nước, vung tha người sử dụng nước. Lại ví dụ như, tốt Thượng Bình nhức đầu nâng chán nói vì cha mệt mỏi một ngày, thật sự vô lực cùng ngươi cái cỏ, ngươi đi xuống trước đi, không phải nói hẹn bằng hữu buổi tối đi ra ngoài chơi sao. Thượng Minh Kiệt mím môi một cái, nhìn ra được phụ thân trốn tránh, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng tức giận, muốn xông ra lồng ngực, nhưng hắn rốt cuộc nhìn xuống, lui về phía sau một bước hành lễ lui xuống. Thượng Bình đám người đi mới mở mắt, hỏi Trường Bình là ai nói với hắn cái gì, thế nào đột nhiên hỏi đến vấn đề như vậy đến. Trương Bình vội vàng nói không có người tại nhị gia trước mặt nói láo đầu, chỉ có điều nhị gia luôn luôn tâm tư nhạy cảm, có lẽ là ở bên ngoài thấy cái gì lòng có cảm giác mà thôi. Thượng Bình khẽ gật đầu, Nghĩ đến con trai hắn luôn luôn thuần lương, sẽ không che giấu tâm tình, hẳn không phải là phát hiện cái gì, cho nên gật đầu nói được, theo hắn đi thôi, hài tử chỉ cần buồn buồn không vui mấy ngày là khỏe. Ngươi lại đi Trương Mục nhìn một chút có thể hay không kiếm ra chút tiền, tính ra còn kém bao nhiêu, đến mai ta đi tiền trang nói chuyện. Trương Bình đáp ứng. Thượng gia mặt ngoài nhìn ngăn nắp, thật ra thì so với Lâm gia còn không bằng. Hiện trên tay Lâm gia có mấy cái kiếm tiền đồ vật, có thể thượng gia nhưng không có, nếu không phải hàng năm đều hợp tác với Triệu gia làm ăn, thượng gia được càng khó khăn. Trương Bình hiểu được lão gia khó xử, thở dài đi ra sửa lại Trương Mục. Thượng Minh Kiệt thở phì phò đi ra ngoài, bị gió thổi qua, hắn thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, nói trở về mang thêm kiện áo choàng, buổi tối chúng ta không trở lại. Thượng Minh Kiệt chạy đi tìm Lư Du bọn họ chơi, không khéo, Lâm Thanh Uyển vừa mang theo Lâm Ngọc Tân ra cửa hướng trong hoàng cung. Hắn hơi có chút tiếc hận, sau đó liền vào cửa bái kiến Dương phu nhân. Dương phu nhân vẫn là rất thích Thượng Minh Kiệt, cho nên chịu hắn lễ sau liền cười nói tốt, biết các ngươi nóng lòng, mau đi ra chơi đi. Thượng Minh Kiệt nghĩ đến nàng lẻ loi chơi chọi ở nhà một mình, chủ trừ nói phu nhân không bằng đi chung với chúng ta đi ra đi một chút đi, nghe nói năm nay bệ hạ thiên thu, hộ bộ liên thủ với lễ bộ chuẩn bị không ít pháo hoa, chuyên môn chờ trung thu ngày hôm đó cùng dân cùng vui vẻ. Dương phu nhân cười lắc đầu các ngươi đi thôi, ta không thích náo nhiệt, lại thuốc lá này hoa chỗ nào không được xem là nhìn. Ta tại trong nhà đợi các nàng cô cháu trở về, vừa vặn hôm nay càng ngày càng lạnh, ta ở nhà cho các nàng nhìn một chút nước nóng. Lư Thụy sớm không kiên nhẫn được nữa, giật hắn một thanh liền hành lễ với Dương phu nhân nói phu nhân kia ta trước hết đi xuống, buổi tối cho ngài mang theo nhìn hoa đang trở về. Dương phu nhân buồn cười phất tay đi thôi. Chương 255, tiết bảng. Trung thu qua đi các giám khảo liền bắt đầu nắm chặt chấm bài thi, trong 3 ngày muốn ra thành tích, vốn định qua hết trung thu liền về nhà Lâm Thanh Uyển quyết định chờ thành tích rơi xuống lại nói. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn nàng một cái không tại Tô Châu, Lâm gia có thể xảy ra chuyện gì. Bài thi rất nhiều, đem bài thi nhiễm bẩn cùng rõ ràng không có đáp đủ 2/3 bài thi trực tiếp đào thải, cái này CD rất nhiều. Còn lại thì phải từ từ xem. Các giám khảo chia tổ, một cái đại lao mang theo mấy cái thuộc thần cùng nhau chấm bài thi là không khách tên, trên cơ bản nhìn qua nội dung, lại quét mắt một vòng tên quê quán, chấm bài thi người biết cái đại khái, hắn sẽ trúng vẫn là sẽ không trúng. Một cái giám khảo mò đến một phần bài thi, duyệt xong cười híp mắt nói phần này bài thi không tệ, bình không lên giáp đẳng, ất đẳng lại không thành vấn đề. Bên cạnh một người nghe nói, vội vàng lại gần hỏi nha, là nhà nào tài tuấn? Giám khảo kia liền đi nhìn tên, cười nói Thượng Minh Kiệt, là Tô Châu nhân sĩ, quái, chẳng lẽ cùng công bộ còn đại nhân là một nhà? Là, năm nay còn đại nhân nhà công tử quả thực tham gia khoa cử, ta xem hắn hai ngày này đều mặt ủ mày chau, có lẽ là bởi vì thượng công tử thành tích ưu tâm. Nay cũng không cần ưu tâm, giám khảo kia đem bài thi để ở một bên, cười nói phần này bài thi là tất trúng, không nghĩ đến con trai lại so với lao tử muốn tiền đồ, trò giỏi hơn thầy. Tất cả mọi người nghe được hắn trong lời nói trầm trọng, mỉm cười không lên tiếng. Một cái khác tổ chức giám khảo cũng rút được một phần tốt bài thi, cười nói phần của ta cũng không tệ, còn đồng dạng là Tô Châu nhân sĩ. Coi lại một cái sinh nhật, một tìm kiếm, nhịn không được sở dâu riêng nói năm nay Tô Châu ra hết thanh niên tài tuấn. Đối đại chúng ta tìm xem, nhưng còn có. So sánh với trung niên tiến sĩ, đại lương quan viên càng thích trẻ tuổi tiến sĩ, bởi vì bọn họ tuổi nhỏ, thân thể tốt, nhịn sai sự. Cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều có thể ném cho bọn họ làm, quan trọng nhất chính là tuổi nhỏ sống được lâu, có thời gian để triều đình bồi dưỡng, thay cái trung lão niên, chờ ngươi mới đem người bồi dưỡng ra được, tuổi tác hắn liền rất lớn, làm không được động, đơn giản đang lãng phí tài nguyên. Cho rằng thi đậu tiến sĩ có thể ra làm quan, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thi đậu tiến sĩ, chẳng qua là chính thức học tập bắt đầu, đạo làm quan là trong đó nhỏ nhất cuối cùng một hạng, chủ yếu nhất vẫn là muốn học xử lý như thế nào công vụ, thăng bằng trong triều bên ngoài mâu thuẫn, dẫn đầu địa phương, thậm chí quốc gia phồn vinh thịnh vượng. Cho nên mặc dù không đành lòng, nhưng tại điều kiện tương đương nhau, các giám khảo sẽ ưu tiên lựa chọn tuổi so sánh nhẹ, thân thể tương đối cường tráng thí sinh. Cho nên cuộc thi phải thừa dịp tuổi nhỏ. Mọi người lay ra mấy cái văn chương viết không tệ trẻ tuổi thí sinh, cười híp mắt đem bài thi để qua một bên, tiếp tục xem. Những kia nổi danh đã lâu tài tử văn chương được lấy ra nhìn kỹ một chút, nếu có thể lấy liền lấy, còn có các đại lao kia chào hỏi môn sinh cũng muốn móc ra ngoài nhìn một chút, văn chương không phải đặc biệt kém liền thả qua một bên, cùng lúc trước đã chọn được bài thi tiến hành lần thứ 2 xét duyệt. Lật phong bài thi cũng không sáng chói, cho nên trước kia liền bị giám khảo nhét vào đào thải bài thi chất thành bên trong. Thủ quan nhìn lướt qua đã chọn được bài thi, cảm thấy chưa đủ đếm, sau đó bọn họ còn phải lại đào thải một lần, ít nhất phải có 300 phần bài thi mới được, mà bây giờ đã chọn được vẫn chưa đến 200 phần. Sợ chúc quan nhóm quá nghiêm khắc cách, thủ quan liền đi lật ra bị ném bài thi, chỉ sau chốc lát liền chọn lựa 3 phần, hắn nhíu mày hỏi, cái này mấy phần bài thi đều là người nào duyệt? Các giám khảo nhìn thoáng qua, vội vàng đứng dậy đứng hầu, liếc một cái sau rối rít lắc đầu. Thủ quan thân sau một tên giám khảo vội vàng bước ra khỏi hàng nói là hạ quan duyệt. Đều là. Giám khảo một chén họng, liếc nghiêm mặt gật đầu nói vâng. Thủ quan liền mặt không thay đổi nói tiến sĩ 3 năm một thi, đụng phải trong triều đại sự còn biết trực tiếp hủy bỏ, có người cả đời khả năng có thể tham gia một lần tiến sĩ cuộc thi, cho nên chúng ta đối với mỗi bản bài thi đều hẳn là cực kỳ thận trọng. Hắn đem cái này mấy phần bài thi giao cho người bên cạnh, nghiêm túc nói mỗi một phần bài thi sau lưng đều dính dấp một người, một gia đình, thậm chí một cái gia tộc, bản quan không yêu cầu các ngươi tuyệt đối nghiêm chỉnh công bằng, thứ này cũng không có tiêu chuẩn, cũng tuyệt đối không cho phép các ngươi tại bực này chuyện bên trên làm việc thiên tư trả thù. Dứt lời, hắn chỉ mấy phần kêu bài thi hỏi giám khảo kêu bản quan hỏi ngươi, cái này 3 phần bài thi vì sao ngươi chặt rơi xuống? Giám khảo trên trán toát mồ hôi lạnh nói hạ quan cho rằng cái này Tam Thiên Văn Chương đều từ ngự trau chuốt đắp lên thành, nói không có gì, thô thô xem xét còn tốt, sâu nhìn nhưng cũng không có quan điểm, cho nên hạ quan chặt rơi xuống. Ý cảnh những thứ này là nhìn mọi người, ngươi nói có, ta lại nói cứng không có, huống hồ đây là xét luận. Lưu Minh Điểm nói thẳng ta không thích thí sinh luận điểm, thủ quan cũng không thể bắt hắn thế nào. Đây chính là vì cái gì Lâm Thanh Uyển nói hiện tại khoa cử là cực độ không công bằng. Không khác tên, ở mức độ rất lớn tuyển chọn hay không quyết định bởi chính là giám khảo yêu ghét, có lúc liền thủ quan cũng không thể can thiệp dưới đáy giám khảo chấm bài thi. Hiện tại cũng giống vậy, mặc dù biết người này chấm bài thi bất công, thủ quan lúc này cũng không thể làm gì hắn, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì đều không làm được. Thủ quan gọi đến hai cái giám khảo, để bọn họ lần nữa đem trên mặt đất bị đào thải bài thi lại sàng chọn một lần. Hai giám khảo không thể hận thủ quan, bọn họ chỉ có thể âm thầm trừng mắt liếc đồng liêu, đúng là choáng văn thiếu, khoa cử bên trong làm việc thiên tư là trạng thái bình thường, nhưng người nào cũng không làm được như thế quá mức, lại đem tốt bài thi tại vòng thứ nhất liền soát dưới, đây là ngại mạng quá dài sao? Hai người khổ bức bắt đầu qua văn, có quét mắt một vòng có thể vứt xuống, có lại muốn tinh tế nhìn, lượng công việc trong nháy mắt tăng lên gấp hai. Thủ quan cũng không hề rời đi, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất đi theo đám bọn họ cùng nhau lựa chọn, sau đó liền lật ra lật phong bài thi. Cũng là được, miễn cưỡng có thể tiến vào phục chọn. Thủ quan đang muốn bước xuống bên cạnh mấy phần trên bài thi, liếc đến cuốn đầu tên cùng quê quán một trận, hắn điểm một cái đầu ngón tay. Mấy ngày trước lão Nhậm tìm bọn họ nói cái kia rất am hiểu trị thủy hậu sinh gọi là cái gì nhỉ? Thủ quan nghĩ nghĩ, nâng bút ở phía trên vẽ một vòng tròn, giao cho bên cạnh giám khảo nói trước để ở một bên, quay đầu lại nhìn một chút có thể hay không cho hắn gạt ra cái vị trí. Trúc quan nghiêm túc đọc, hồi lâu mới nói văn chương này thường thường, danh tiếng cũng không lộ vẻ, đại nhân vì sao muốn lấy hắn? Là công bộ thượng thư nhìn chúng người, hình như rất thiện trị thủy. Nhà giám khảo hiểu được, cũng tại phía trên vẽ lên một cái khung làm ký hiệu, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Luôn có người tại ở một phương diện khác rất có thiên phú, thật sớm đạt được bộ môn thủ quan lưu ý, dù sao những người này cuối cùng cũng là bị đất được chia mới cùng lục bộ, chỉ cần thật sự có mới, bọn họ là nguyện ý cho mọi người nhiều một con đường. Thế là lật phong bài thi liền bị bỏ qua một bên. Ba ngày sau, lễ bộ khai bảng, thí sinh đều thật sớm tụ tại dưới bảng chờ. Lật phong cũng tại, sáng sớm hắn liền cùng đồng hương cùng nhau đứng ở dưới bảng, đầu đầy mồ hôi chờ lễ bộ mở cửa. Cái kia đồng hương là thương nhân, một bên sát mồ hôi một bên an ủi hắn nói chớ khẩn trương, ngươi không phải nói hành quyển đưa ra ngoài sao, ta cảm thấy khả năng vẫn là thật lớn. Lật Phong yên lặng nói, ta không khẩn trương, cũng Hà huynh muốn hay không uống trước lưỡi nước, cái này mồ hôi ra có hơi nhiều a. Dì Đồng Hương cười ha ha nói không cần, không cần, ta đây không phải khẩn trương, ta đây là vấn đề thể chất, ta là từ nhỏ liền thích ra mồ hôi. Tiếng nói mới rơi xuống, lễ bộ đại môn chậm rãi mở ra, một đội nha dịch chạy ra ngoài tách ra đám người, cách xuất một con đường. Lễ quan bưng lấy đã dò xét tốt giấy đỏ đi ra, cao giọng nói bảng xếp hạng vừa ra, lần này tiến sĩ khoa khảo hết thảy tuyển chọn 136 tên, hiện bắt đầu gọi tên. Tuyển chọn nhân số nhất bạo đi ra, đám người trong nháy mắt rối loạn lên. Lần này vậy mà tuyển chọn nhiều như vậy, phải biết lần trước mới tuyển chọn 79 cái. Mặc dù bảng xếp hạng chưa dán, nhưng mọi người trước kích động ôm ở cùng nhau, tuyển chọn nhân số càng nhiều, bọn họ khả năng càng lớn, năm nay đến đúng. Chính là bài thi không có đằng chép xong Chu Thông đều giấy lên một luồng hy vọng, ánh mắt lấp lánh nhìn trước mặt. Lễ quan triển khai giấy đỏ, cao giọng gọi tên nói thứ 136 tên, trong sông phủ Lật Phong. Bị ghi lại trong đám người, liền cái đầu cũng không bước lên Lật Phong ngẩn ngơ, hắn đây là thi đậu. Bên cạnh hắn gì Đồng Hương hét lên một tiếng, đẩy ra người bên cạnh liền ôm lấy Lật Phong kêu lên ngươi thi đậu, Lật huynh, ngươi quả thật thi đậu. Lâm quận chúa quả nhiên cùng đám đại thần tiến cử ngươi. Đám người vừa là hâm mộ vừa ghen tị, còn kèm theo chút ít tiếc hận nhìn về phía Lật Phong. Mặc dù là một tên sau cùng, nhưng hắn thi đậu a. Lật Phong cũng sợ ngây người, hắn biết bản lãnh của mình, cũng định tốt nếu thi rất quay đầu lại liền đi tham gia Minh Kinh cuộc thi. Mặc dù 35 tuổi đi thi Minh Kinh là mất thể diện điểm, nhưng tốt xấu là con đường ra không phải. Ai biết vậy mà chúng, trời ạ, hắn vậy mà thật đậu tiến sĩ. Lễ quan đối với hai người hưng phấn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng xuống đọc thứ 135 tên, rộng tấn lưu quang. Ngao ngao ngao, là ta, ta cũng trúng. Ta cũng trúng. Lễ quan mỗi đọc lên một cái tên, dưới đây chính là một tiếng hoan hô, sau đó người xung quanh một bên vỉnh thai tiếp tục nghe, một bên dành thời gian cùng hoan hô người chúc mừng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lúc này, mặc kệ đối phương thứ tự như thế nào, có thể thi đậu đều là anh hùng. Lâm Hữu bọn họ cũng đích thân đến ngay bảng, lúc này đang rơi vào phía sau, nhưng lễ quan âm thanh cũng nghe được rõ ràng, thấy thứ tự đều qua một nửa vẫn là không có tên của bọn họ, không khỏi bắt đầu nôn nóng. Chu Thông đã biết chính mình không thể nào, hắn bài thi không có đẳng chép xong, chính là được trúng tuyển thứ tự cũng thấp, đều qua nửa còn không có, cái kia đoán chừng là không khả năng. Cho nên hắn nhìn hai bên một chút, nói có thể hay không chúng ta một cái cũng không bên trong. Lư Lý và Lư Thụy nhịn không được nhân xuống đầu hắn, chính là Thượng Minh Kiệt cũng không nhịn được vỗ một cái đầu hắn hạt dưa, nói với giọng tức giận chớ có xấu mồm. Tiếng nói mới rơi xuống, chợt nghe giám khảo tuyên nói thứ 58 tên, Tô Châu Lư Du. Lư Du khẽ giật mình, sau đó mở ra cực lớn khuôn mặt tươi cười, Lâm Hữu thở dài một hơi, quay đầu lại nện một phát đầu vai hắn nói chúc mừng. Thượng Minh Kiệt cũng cao hứng tốt xấu không phải không thu hoạch được một hạt nào. Lư Thụy cùng Lư Lý rất tán thành gật đầu, một trái tim cuối cùng là ăn hạ. Lư Du thứ tự không thấp, quay đầu lại trong tộc lại vận hành và thao tác lại là một viên lóe sáng ngôi sao. Thứ 53 tên, Tô Châu Thượng Minh Kiệt.